Chương 1, thuyết thư, cầu đổi đọc, chương 1, thuyết thư, cầu đổi đọc. Buổi chiều, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu nghiêng xuống. Trên đường phố dần dần náo nhiệt lên, ngựa xe như nước, tiếng giao hàng liên tiếp, nơi này tên là Thanh Thạch Trấn, là Đại Chu biên giới khu một chỗ trọng yếu thôn trấn. Trên trấn hội tụ đến từ Nam Lai Bắc Vãng dị quốc cùng bốn quốc thương nhân bán dạo, trong trấn có một nhà khách sạn, tên là Bình An khách sạn. Trong khách sạn gần nửa năm qua mỗi ngày đều kín người hết chỗ, bọn tiểu nhị bận tối mày tối mặt, tất cả mọi người xách ghế làm thành vòng tròn, vây quanh một vị thiếu niên anh tuấn, đang tập trung tinh thần nghe hắn sinh động như thật giảng thuật lay động lòng người cố sự. Một trận thổn thức âm thanh qua đi, đột nhiên lại an tĩnh lại, thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi giống như chậm rãi nói ra, cái này cuối cùng a. Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh trải qua gặp chắc trở, vui kết liền cảnh, đến già đồ bạc. Tốt, nói hay lắm. Diệp tiên sinh nói hay lắm. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không nghĩ tới cái này trong phàm tục còn có như vậy làm người say mê cố sự. Một tên mang theo mạng che mặt nữ tử đối với bên cạnh một vị lao hầu nói ra. Hành, bất quá là thế tục người miễn tưởng thôi. Lao hầu giọng mang khinh thường nói. Đã đem gần 10 ngày, nàng bởi vì nghe cố sự mà không chịu rời đi. Cho đến cố sự kể xong, thiếu niên nghe được bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thuyết thư đẳng cấp Level 20, 1000 mỗi ngày nói 2 trường, đã thông kinh mạch mỗi ngày nói 3 trường, tu vi gia tăng 10 ngày hôm nay thuyết thư 3 trường, tăng thọ 2 canh giờ, tu vi gia tăng 10 ngày tây xương ký hoàn tất. Ban thưởng yên chi khấu một mai, người đeo có thể kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô thai. Hệ thống thăng cấp ban thưởng, cơ sở kiếm pháp, Level 1, vọng khí thuật, Level 1, hô nơi này xem ra đã vô pháp mang đến càng nhiều kinh nghiệm, tìm thời gian rời đi đi. Trong lòng của hắn lần nữa hướng hệ thống bất đắc dĩ hò hét, yên chi khấu, vô bệnh vô thai, kéo dài tuổi thọ. Cái đồ chơi này công năng lập lại, có cái gì dùng? Ta đòi tiền, ta đòi tiền, ta muốn ăn ăn ngon. Thiếu niên tên là Diệp Bắc Huyền, là một tên người xuyên Việt, nửa năm trước xuyên qua đến tận đây. Không có gì bất ngờ xảy ra đã thức tỉnh hệ thống, là cái thuyết thư hệ thống, tên như ý nghĩa, thông qua thuyết thư thu hoạch ban thưởng. Mới đầu thức tỉnh hệ thống này làm hắn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn trong đầu có đông đảo kiếp trước cố sự, như Tây Du, 9 con rồng kéo hòm quan tài, độc đoán vạn cổ chờ chút. Có thể hố cha chính là, bởi vì đẳng cấp không đủ, hắn không cách nào giảng thuật những cố sự này, thậm chí liên tục mở miệng đều làm không được, bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lựa một chút tình yêu cố sự từ từ mà nói thuật lấy tăng lên đẳng cấp. Xem xét bảng. Tính danh: Diệp Bắc Huyền, tuổi tác: 18, phẩm mệnh: 50, tu vi: một chút khí cảm công pháp, cơ sở kiếm pháp Level 1, vọng khí thuật Level 1 đẳng cấp, Level 20, 1000 trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, đả thông kinh mạch trước mắt giải tỏa công năng, mỗi ngày từ nói 3 chương thăng cấp làm chương 4 ai. Thở dài một tiếng, hy vọng hệ thống này thật có thể để cho mình tình huống biến tốt. Vừa mới thăng cấp đến Level 2, rõ ràng có thể cảm giác được một tia khí cảm, thân thể cũng rõ ràng so trước đó cường tráng, đại khái có thể xem như võ lâm cao thủ. Hắn đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy yêu cầu xa vời chính mình trường sinh bất tử, cũng không yêu cầu xa vời chính mình có thể tùy tiện ngâm thơ kể chuyện xưa, liền có thể cưới nữ đế, công chúa. Về phần độc đoán bạc cổ, giữ gìn hòa bình thế giới. Những này quá mức xa xôi, kéo tới không có khả năng lại giận, bây giờ ngay cả cơm đều ăn không đủ no, vẫn là dựa vào các thính giả khen thưởng mấy cái tiền đồng mới miễn cưỡng duy trì sinh kế. Thở dài một tiếng, Diệp Bắc Huyền nhận lấy khen thưởng mấy cái tiền đồng, chậm rãi đứng dậy, đám người chung quanh bắt đầu lần lượt tán đi, nét mặt của bọn hắn không giống nhau, có người mang theo cố sự viên mãn hoàn tất cảm giác thỏa mãn, có người thì làm cái này lòng đong quá trình mà phiền muộn. Cũng may mắn có những này trung thực người nghe, hắn có thể sinh tồn được. Diệp Bắc Huyền thật sâu cảm kích bọn hắn, sửa sang lại một chút có chút cũ nát quần áo, hắn cất bước đi ra khách sạn. Vừa ra cửa, cách đó không xa tiệm đậu hũ hương khí theo gió bay tới. Diệp Bắc Huyền mỉm cười hướng sạp hàng đi đến, đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này no bụng đồ ăn một trong, trừ giá cả tiện nghi bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Cùng mặt khác đồ ăn một dạng, chưa nói tới mỹ vị, thậm chí hương vị có chút bình thản, nhưng duy chỉ có cái này đậu hũ, hắn làm sao đều ăn không ngán. Chủ quán là cái quả phụ xinh đẹp, là cái này 10 dặm 8 hương đẹp nhất nữ tử. Chưa gả người lúc, nghe nói cầu thân người có thể xếp đầy một con đường. Chỉ tiếp gả con ma chết sớm, chỉ để lại một cái không đến 3 tuổi nữ nhi. Nhưng bởi vì mỹ mạo, đậu hũ sinh ý cực kỳ thịnh vượng, ngoại hiệu đậu hũ Tây Thi. Dù sao vừa trắng vừa mềm đậu nành mục nát ai không muốn nếm thử. Nàng mặc dù tay chân lanh lẹ cắt lấy đậu hũ, khách hàng vây quanh ở trước sạp, nhưng nàng ánh mắt liếc qua sớm đã bay đến Diệp Bắc Huyền trên thân, mặt mày tựa hồ ẩn ý đưa tình. Bà chủ, đến một phần tảo phớ. Diệp Bắc Huyền đi vào trước sạp khẽ cười nói. Đang lúc quả phụ xinh đẹp suy nghĩ nhiều cho hắn đánh một chút đậu hũ lúc, một tiếng trêu tức lại thanh âm phách lối tại Diệp Bắc Huyền sau lưng vang lên, thuyết thư để cho ta ăn trước một ngụm đậu hũ nóng, người đứng phía sau. Đồng thời, hắn cảm giác đến một cái đại thủ nắm chặt hắn phần gãy cổ áo, đem hắn về sau kéo một cái. Người này tên là Trấn Quan Đông, là vùng này nổi danh chợ búa vô lại. Diệp Bắc Huyền bị kéo đến một bên, bất đắc dĩ bước bị kéo tới có chút nhăn nheo quần áo, cũng không để ý tới những người này. Thầm than một hơi, ngày bình thường quả phụ xinh đẹp đối với mình chiếu cố có thừa, ngay cả đậu hũ đều để chính mình ăn nhiều, cái này liền để những người này rất là ghen ghét. Mà hắn lại vừa lúc bộ dáng giống như thư sinh, cái này cho bọn hắn khi dễ đảm lượng của hắn. Ngươi làm gì? Xếp hàng, biết hay không? Một đạo mang theo thanh âm tức giận vang lên, nói chuyện chính là quả phụ xinh đẹp. Trấn Quan Đông cười dâm một tiếng nói nha. Tiểu nương tử đây là lại xuân tâm manh động sao? Coi trọng cái này thuyết thư. Ha 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 ha. Người chung quanh phát ra cười vang. Đi đi đi, cái nào đều có ngươi, ngươi đi Di Hồng Viện xuân tâm manh động đi. Quả phụ xinh đẹp chống nạnh, tức giận nói ra. Ha 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 ha. Trấn Quan Đông đùa giỡn xong quả phụ xinh đẹp, cầm đậu hũ cười lớn rời đi. Ăn nhiều một chút đậu hũ đi. Quả phụ xinh đẹp đánh tốt một chén lớn đậu hũ đưa cho Diệp Bắc Huyền, cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay phân lượng đặc biệt nhiều, giống như là đặc biệt vị chi. Cảm ơn ngươi, bà chủ. Diệp Bắc Huyền gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Quả phụ xinh đẹp khẽ cắn môi, ngay cả môi đỏ đều hiện ra một loạt dấu răng, chần chờ một lát, nàng nhẹ nhàng nói ra, tiên sinh Tây Sương ký kể xong sao? Ân. Nữu Nữu không có nói cho người sao? Vậy thì thật là tiếc nuối, không nghe thấy kết cục. Nữu Nữu chính là nữ nhi của nàng, là cái rất đáng yêu, thông minh lanh lợi tiểu nữ hoa, vẫn chưa tới 3 tuổi. Mỗi ngày Diệp Bắc Huyền kể chuyện xưa, nàng đều sẽ chăm chú đi nghe, trở về nói lại cho nàng mẹ nghe. Nói đến đây, quả phụ xinh đẹp đôi mắt có chút tối nhạt nói Nữu Nữu hôm nay ngã bệnh, ta bởi vì muốn ra ngoài, đem nàng đặt ở trong nhà nghỉ ngơi. Ngã bệnh? Có nghiêm trọng không? Diệp Bắc Huyền quan tâm hỏi. Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, chỉ là có chút phát nhiệt. Quả phụ xinh đẹp đội bằng nói. Phát nhiệt còn không nghiêm trọng. Xem đại phu sao? Bà chủ ngươi vẫn là thu còn đi. Diệp Bắc Huyền khuyên giải nói. Xem đại phu muốn đi rất xa, ta một nữ nhân, lại phải ra ngoài. Quả phụ xinh đẹp nói đến đây, ngữ khí có chút thảm đạm, nói nếu là Nữu Nữu có cái cha, ta cũng không trở thành khổ cực như vậy. Xác thực, không có mẹ nó hải tử không người thường, không có cha hải tử sao lại không phải như vậy. Cực khổ nữa, cũng không thể không cho hải tử xem bệnh a. Cái kia tiên sinh có thể đi nhà ta giúp ta một chút sao? Quả phụ xinh đẹp bỗng nhiên xin nhờ đạo. Tấu chương xong, chương 2, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cầu cái phiếu, chương 2, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cầu cái phiếu. Diệp Bắc Huyền sững sờ, thường nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, có thể nhận được nàng nhiều ngày thêm cơm tri ân, bây giờ nàng gặp nạn, chính mình quả thực không tiện cự tuyệt. Hơi chần chờ sau, Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng đáp, việc này không nên chậm trễ, cái kia xin mời bà chủ dẫn đường. Gió nhẹ lướt qua, tựa như mẫu thân hai tay như vậy lưu hòa, Diệp Bắc Huyền giúp đỡ cùng nhau thu thập xong sạp hàng, quả phụ xinh đẹp liền xuất ra đòn gánh chuẩn bị gồng gánh con. Lo liệu lấy nam tử hán đại trượng phu quan niệm, hắn cho là có thể nào để nữ nhân khô sống lại cầm vật nặng. Diệp Bắc Huyền một cái bước nhanh về phía trước, chủ động đoạt lấy gánh giúp quả phụ xinh đẹp bước lên. Quả phụ xinh đẹp thấy thế, trên mặt có chút nổi lên ý cười, thậm chí còn lộ ra một chút hồng nhuận phớt phớt. Đòn gánh mới vừa lên bả vai, đứng dậy, đống cảm giác gánh nặng nề như ngàn cân. Nàng, mỗi ngày đều là như vậy. Chính mình bây giờ đã không tính người bình thường, nếu không bỗng nhiên bước lên chắc chắn bị thương eo, một nữ nhân có thể bước lên như vậy gánh nặng. Nhà nàng không tính quá xa, ở vào thôn trấn phía đông, phòng ở không tính lớn, nghĩ đến là vong phu lưu lại di sản. Nữu Nữu, Nữu Nữu, mẫu thân trở về. Nên đón nàng chính là một đầu đại hoàng cẩu, chính thân mật vây quanh quả phụ xinh đẹp Nữu Nữu, thần kỳ hơn là nó đối với Diệp Bắc Huyền không có chút nào địch ý, thấy không có người đáp lại, quả phụ xinh đẹp dẫn đầu mở cửa mà vào, Diệp Bắc Huyền gánh hàng sau đó đuổi theo, đi vào trong sân, hắn buông xuống gánh, ngắm nhìn bốn phía. Sân nhỏ bốn phía bị bùn hàng rào chăm chú vây quanh, những này bùn hàng rào nhìn qua có chút kiên cố. Trên bùn tràn đầy dùng nhánh cây siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra vẽ, hình ảnh là một nhà ba người tay trong tay ấm áp chẳng cảnh. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, ở giữa cái kia đáng yêu tiểu nhân nhi là Nữu Nữu, bên cạnh tóc dài phất phới nữ tử chắc hẳn chính là quả phụ xinh đẹp. Mà trong tấm hình nam tử nhưng không có ngũ quan, đây cũng là Nữu Nữu ba ba đi. Nữu Nữu. Một tiếng kêu khóc truyền đến, đánh thức chính nhìn vẽ mê mẩn Diệp Bắc Huyền, hắn cấp tốc buông xuống gánh sông vào chỉnh tề trong phòng. Cái gặp quả phụ xinh đẹp đang chân tay luống cuống ôm ngay tại co giật Nữu Nữu, dùng sức đập. Không tốt, là tiểu nhi nhiệt độ cao co giật, Diệp Bắc Huyền một chút liền nhìn đi ra. Đừng động, để cho ta tới, ngươi nhanh đi chuẩn bị nước ấm. Diệp Bắc Huyền lập tức tiến lên ôm lấy Nữu Nữu, sau đó điều chỉnh nó tư thế cơ thể, để phòng nôn mửa ngạt thở. Cẩn thận từng ly từng tí xem xét trong miệng có hay không dị vật, xác nhận không ngại, lúc này mới yên tâm. Rất nhanh nước liền bưng tới, hắn cấp tốc là Nữu Nữu tiến hành hạ nhiệt độ, một phen giày vào sau, Nữu Nữu co giật mới bình ổn xuống tới. Quả phụ xinh đẹp càng là dọa đến thấp giọng nức nở. Hắn buông xuống Nữu Nữu vừa muốn đứng dậy rời đi giường, một cái tay nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt hắn một lúc. Cha cha cha, Nữu Nữu ở trong giấc mộng, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào. Ai? Rơi vào đường cùng hắn đành phải lại ngồi trở xuống, tùy ý nàng non nớt tay nhỏ lôi kéo bàn tay to của mình, nghĩ đến nàng ở trong giấc mộng tưởng niệm lấy cha của mình cha đi. Đã ngươi hô ta một tiếng cha, cái kia trước khi chia tay, ta liền nhận lời đoạn này ngắn ngủi cha con tình. Thở dài một tiếng, Diệp Bắc Huyền nhẹ nhàng đuốt ve hài tử đầu nói ra, hài tử không sao, chỉ cần kịp thời lui nóng liền tốt, hài tử phát nhiệt lúc nhất định phải chiếu khán. Quả phụ xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu nói, đà tạ quan nhân. Quan nhân? Cái này chẳng lẽ nàng hiểu lầm? Gặp Diệp Bắc Huyền có chút sững sờ, quả phụ xinh đẹp nói khẽ, ta biết quan nhân tất nhiên trong lòng còn có nghi hoặc, kỳ thật nô gia vẫn luôn đang nghe quan nhân kể chuyện xưa, mặc dù bỏ qua Tây Sương ký kết cục, nhưng đối với quan nhân sớm đã ngưỡng mộ trong lòng hồi lâu. Vốn định cùng quan nhân từ từ rút ngắn quan hệ, làm tốt Nữu Nữu tìm một cái nàng ưa thích cha, Nữu Nữu rất là ưa thích quan nhân, nhưng hôm nay quan nhân tựa hồ muốn rời khỏi nơi đây, nô gia hôm nay nếu không nói đi ra, sợ là lại không cơ hội. Nói đến chỗ này, quả phụ xinh đẹp ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm đi. Bà chủ thế nào biết ta muốn đi? Tiếp lấy hắn Diệp Bắc Huyền vỗ đầu một cái, nói bà chủ nếu bỏ lỡ kết cục, vậy ta liền vì bà chủ nói lại một lần là được. Một cái hơi có vẻ thô ráp mạnh chỉ đè xuống Diệp Bắc Huyền đang muốn mở miệng bờ môi nói quan nhân, người hôm nay mua đậu hũ lúc thần sắc cùng ngày xưa khác biệt, ta bởi vậy suy đoán quan nhân muốn đi, mà lại quan nhân khí độ bất phàm, thanh thạch trấn là lưu không được quan nhân, nhưng kết cục này ta muốn các loại quan nhân trở về nói lại cho ta nghe, vừa vặn rất tốt. Nhìn qua nàng tràn ngập ánh mắt mong đợi, Diệp Bắc Huyền khẽ gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Gặp Diệp Bắc Huyền đáp ứng, quả phụ xinh đẹp mừng rỡ như điên nói, "Đúng rồi, ta đưa quan nhân một kiện lễ vật." Nói xong, nàng xoay người đi trong ngăn tủ xuất ra một kiện quần áo màu xanh, mặc dù vải vóc phổ thông, nhưng làm công tinh tế, tính chất cũng coi như mềm mại. "Đây là ta chiếu vào quan nhân thân thể chính mình cắt may may vá hôm đó gặp ngươi quần áo cũ nát, lúc này mới làm một kiện, vốn định qua chút thời gian đưa ngươi nói đến đây." Ánh mắt của nàng lại hiện ra ảm đạm, nhưng rất nhanh liền miễn cưỡng cười vui nói, "Ta đến vì quan nhân mặc vào đi, nhìn xem phải chăng phù hợp." Nói, nàng kéo lên một cái Diệp Bắc Huyền, ngay sau đó liền bắt đầu dốc lòng vì hắn mặc chỉnh lý. Diệp Bắc Huyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt tránh thoát, chỉ có thể như cái như tượng gỗ tùy ý nàng bài bố. Mặc được sau, hắn giật giật thân thể, đúng là không sai chút nào, tựa như lượng thân định chế bình thường, đem hắn dáng người tôn lên càng thêm thẳng tắp. "Như vậy, vậy liền đa tạ bà chủ." Làm xong đây hết thảy, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Diệp Bắc Huyền là làm dịu xấu hổ, đành phải đi thăm dò nhìn Nữu Nữu tình huống. Nhắc tới cũng kỳ, Diệp Bắc Huyền nắm Nữu Nữu tay, nàng lập tức liền an tĩnh lại, cũng không phát đốt đi, chỉ là ra một thân mồ hôi. "Nữu Nữu đại danh gọi là tên là gì?" Quả phụ xinh đẹp hơi sững sờ, không người một chút, nói, "Quan nhân, Nữu Nữu liền để Nữu Nữu, ta một cái phụ đạo nhân ra không hiểu những này, không bằng quan nhân cho nàng lấy một cái tên đi." Sờ lên Nữu Nữu tay nhỏ, phát giác cơ hồ đã khôi phục bình thường, sắc mặt cũng bắt đầu bảy biện ra bình thường hồng nhuận phất phớt. Chẳng lẽ là mình trên người liên chi khấu? Vẫn là chỉ là trùng hợp? Buông xuống suy nghĩ, Diệp Bắc Huyền nói khẽ, "Nữu Nữu cha họ gì?" Nói lên cha nàng, quả phụ xinh đẹp không nói tiếng nào, chỉ nói là, "Nữu Nữu không có cha, không bằng liền theo quan nhân họ Diệp, có thể chứ? Cùng ta họ." Diệp Bắc Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Nữu Nữu khuôn mặt đáng yêu bảng, thầm thở dài nói, "Đã ngươi đều gọi ta cha vậy được rồi. Ân, Diệp Thanh Sương, như thế nào?" Diệp Bắc Huyền suy tư một hồi, biệt xuất một cái tên. "Tốt, liền để Thanh Sương, ta sẽ nói cho nàng, cái tên này là cha nàng lấy." Quả phụ xinh đẹp mừng rỡ như điên nói, tựa hồ nàng đã là có cha hài tử. Quay đầu sờ lên hài tử cái trán, tràn đầy mồ hôi, Diệp Bắc Huyền nói khẽ, "Nữu Nữu ra một thân mồ hôi, chuẩn bị nước đến lau lau đi." "Tốt, quan nhân, ta cái này đi." Nói xong, hít thở sâu một hơi, quả phụ xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng, đẩy cửa ra, đi vào sân nhỏ bên giếng nước, đang chuẩn bị múc nước thời khắc. Một tấm mạnh mà hữu lực bàn tay bụng miệng nàng lại, đưa nàng đặt tại trên giếng nước, mắt thấy là phải bị đẩy vào trong giếng nước. "A." Quả phụ xinh đẹp cái hô nửa tiếng liền im bặt mà dừng, ngay sau đó nàng kịch liệt dãy rủa, hai tay càng không ngừng đập. Các loại thấy rõ người tới, đúng là say khướt Trấn Quan Đông, nàng dãy rủa đến càng thêm dùng sức, có thể nữ nhân khí lực nào có tráng hà lớn. "Go go 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 go." Giữ cửa đại hoàng cầu lúc này mới phát hiện trong viện dị thường, phát ra một trận mãnh liệt chó sủa, sau đó từ chuồng chó chui đi vào, tiếp tục sủa inh ỏi. "Đùng." Trấn Quan Đông thuận tay cơ lấy bên cạnh tảng đá trực tiếp đập tới. "Ô ô ô." Ngay sau đó một trận khét kêu cầu tử thống khổ tiếng kêu gào truyền ra. "Tiểu nữ tử, ngươi liền theo ta đi." Hắn cười dâm nói, "Ta nghĩ ngươi, ta mỗi ngày nằm mơ đều nhớ ngươi. Ngươi nói ta điểm nào so ra kém Bạch Diện thư sinh kia? Ta cam đoan mạnh hơn hắn được nhiều." Mà đáp lại hắn lại là kịch liệt hơn dãy rủa. Tấu chương xong, chương 3, rời đi chương 3, rời đi ca ca hôm nay liền để ngươi dễ chịu quả phụ xinh đẹp muốn hô lại không kêu được, miệng bị che, người bị đặt tại giếng nước bên trên không thể động đậy, chỉ có thể khỏe mắt càng không ngừng rơi lệ, hô hấp càng khó khăn, trong lòng càng là hiện ra thư sinh khuôn mặt. "Quan nhân, mau tới mau cứu ta." Lại cạnh, một đạo nhân hình vật thể đột nhiên bay ra ngoài, đâm vào trong viện phơi áo giá trúc bên trên, giá trúc bị đụng ngã, người lăn trên mặt đất vài vòng, che thận thống khổ kêu rên. "Quan nhân." Quả phụ xinh đẹp trùng hoạch tự do, nhìn thấy Diệp Bắc Huyền chính dương mắt lạnh lẽo ngã xuống đất Trấn Quan Đông, trong lòng lập tức dâng lên dựa vào cảm giác. Nàng cấp tốc chạy tới, sợ ôm lấy hắn, đầu dán tại lồng ngực của hắn, lau nước mắt. Một hồi lâu, Trấn Quan Đông mới lảo đảo đứng dậy, hắn che thận, lắc lắc có chút say trong đầu, chỉ vào Diệp Bắc Huyền nói ra, "Ta nói sao? Làm sao không tiếp nhận ta? Nguyên lai ngươi đã sớm cùng cái này thuyết thư có gian tình. Ta nhìn ngươi đậu hũ này, sợ là đừng nghĩ bán." Trấn Quan Đông là trưởng trấn em vợ Lâm công tử chó săn, là cái này mười dặm tám hương nổi danh vô lại, cả ngày khi dễ hương thân hương lý, hắn đối với quả phụ xinh đẹp này lòng tham cũng không phải lần đầu. Hôm nay có lẽ là uống rượu, lại đang hồ bằng cầu hữu giật dây bên dưới, mới làm ra loại sự tình này, không phải vậy ngày bình thường hắn mặc dù hỗn đản, nhưng loại này trắng trợn khi dễ cô nhi quả mẫu sự tình, hắn vẫn là không dám. Mà tùy tiện tìm cớ để nàng không bán được đậu hũ, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. "Người ta bồi ngươi chút tiền thuốc men, ngươi cam đoan về sau đừng đến quấy rối ta." Quả phụ xinh đẹp âm thanh run rẩy nói, ôm Diệp Bắc Huyền hai tay không tự chủ được dùng sức, toàn thân cũng ngăn không được run rẩy. Trấn Quan Đông không đốc, hắn nhìn ra được quả phụ xinh đẹp là sợ hắn không để cho nàng bán đậu hũ, lập tức lông mày nhướng lên, ngựa khí phách lối nghiền ngẫm đứng lên, "Bồi thường tiền, khó mà làm được, hôm nay ta nói cho Lâm công tử, đem các ngươi tư thông giàn tình đem ra công khai, đem bọn ngươi tất cả đều bắt lại." "Đừng, đừng, đừng." Quả phụ xinh đẹp vội vàng nói, "Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta?" "Ta muốn như thế nào? Ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Trấn Quan Đông khôi phục tự tin, lại phát ra cười dâm đãng nói ra. Hừ hừ một trận như heo ủi miệng giống như tiếng cười truyền đến, "Bắt ta. Một con chó còn có thể sai sử chủ nhân làm được sao?" Trấn Quan Đông giật mình, thư sinh này hôm nay chẳng lẽ bị điên? Bình thường cùng cái kém cỏi một dạng đảm nhiệm chính mình khi dễ, hôm nay giống như là biến thành người khác. Ngay trước tiểu nương tử bột, hôm nay không phải đem hắn đánh thành đầu heo không thể. "Ngươi đạp mã muốn chết." Trấn Quan Đông vén tay áo lên, bởi vì phẫn nộ, trên mặt dữ tợn đều nhanh chồng chất tại cùng một chỗ. mỗi ngày bị chính mình khi dễ người, bây giờ dám phản kháng, đây không phải có hại uy nghiêm của mình. Một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, không đi thuyết thư, chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân, còn dám cùng ta đoạt nữ nhân. Vừa dứt lời, Trấn Quan Đông nắm đấm mang theo tin đồn đập tới. A quả phụ xinh đẹp dọa đến hét lên một tiếng, vô ý thức đi vào Diệp Bắc Huyền trước mặt, hai tay ôm lấy Diệp Bắc Huyền phía sau lưng, nhắm chặt hai mắt, bắp thịt cả người căng cứng, chuẩn bị dùng phía sau lưng của mình ngăn trở Trấn Quan Đông nắm đấm. Nhưng mà, trong tưởng tượng nắm đấm trọng kích cũng không rơi xuống, quả phụ xinh đẹp chôn ở ngực gương mặt có chút nâng lên, mở hai mắt ra quay đầu quét một vòng, phát hiện Diệp Bắc Huyền chính diện không biểu lộ lấy tay cầm Trấn Quan Đông nắm đấm, cũng dùng sức đem hắn nắm đấm đi lên bẻ. Ngạch. Trấn Quan Đông đau đến khóe miệng co quắp động, thủ đoạn khớp nối bị cực hạn phản gãy, thân thể không tự giác từ từ hướng xuống cong. Giang giác. A. Một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến, nương theo lấy hắn một tiếng hét thảm, Diệp Bắc Huyền một cước đá vào Trấn Quan Tây nách, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Hoa phốc Trấn Quan Tây phun ra một ngụm máu tươi. Vọng khí thuật LV1, 10, vọng khí thuật có thể khám phá nhược điểm, nách đúng là hắn nhược điểm một trong, một cước này hắn sợ là lại không sức phản kháng. Trấn Quan Tây bị đạp con qua khí, nội tâm sớm đã khiếp sợ đến cực điểm, chính mình ngày bình thường thường xuyên khi dễ con một sách, lại là kẻ hung hãn. Quan nhân đừng đánh nữa, xảy ra nhân mạng. Quả phụ xinh đẹp đội vàng khuyên can đạo. Nàng sợ Diệp Bắc Huyền thu lại không được tay, đánh chết người, bày ra án mạng coi như không xong. Cút đi. Trấn Quan Đông lão đảo đứng người lên, trên mặt một bộ ta đánh không chết, ta đánh không sợ biểu lộ uy hiếp nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói xong bưng bít lấy nách, hốt hoảng chạy trốn. Quan nhân nô gia vốn cho rằng có thể lưu quan nhân mấy ngày, nhưng bây giờ quan nhân không đi không được, đám người này đều là du côn vô lại, phía sau còn có không ít vô lại, không thể thiếu sẽ khi dễ quan nhân. Quả phụ xinh đẹp than thở khóc lóc, trong giọng nói đầy vẻ không muốn. Nói xong nàng đội vã chạy tới trong phòng thu thập, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị một cái bao cùng nước. Quan nhân, đây là một chút lương khô, ngươi đi trên đường ăn. Quả phụ xinh đẹp tràn đầy lo lắng, hai mắt đấm lệ gâu gâu nói. Diệp Bắc Huyền giật mình, tiến lặng tiếp nhận bao khỏa. Vậy liền đa tạ bà chủ. Vừa nói, bên cạnh xuất ra yên chi khấu, đeo tại trên người nàng nói cái này người thiếp thân mang theo, chớ làm mất, có thể bảo đảm mẹ con các ngươi vô bệnh vô thai. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia yên chi khấu, trong mắt lóe lệ quang. Đông nhiên ôm lấy Diệp Bắc Huyền, thân thể mềm mại khẽ run, kích động hô, quan nhân Diệp Bắc Huyền khẽ giật mình, nhưng cũng không có dãy rủa, tùy ý nàng tiếp tục ôm. Một hồi lâu, nàng lau lau kích động nước mắt, đẩy Diệp Bắc Huyền phía sau lưng nói ra, việc này không nên chậm trễ, quan nhân mau mau tránh một hồi đi. Nô gia vẫn chờ quan nhân trở về cho ta giảng tây xương ký kết cục đâu. Đem hắn cấp tốc đẩy tới ngoài cửa, hướng phía hắn mỉm cười phất phất tay, đóng cửa lại sau, nàng dựa lưng vào bùn trên hàng rào, nhịn không được che mắt thút thít. Những này vô lại đều là du côn lưu manh, chính mình không bán được đậu hũ là chuyện nhỏ, nhưng hắn chỉ là cái học trò, sợ là không thể thiếu phải gặp ra thịt nỗi khổ. Diệp Bắc Huyền lưng đeo cái bao, thở dài một tiếng, đuốt ve trên người có chút nhăn meo áo xanh, cất bước rời đi. Bất quá hắn cũng không đi hướng tiểu đạo, mà là đem cũ quần áo thay đổi, đem áo xanh cất kỹ, sau đó cố ý nên ngang đi dạo một vòng, tiếp lấy đi tiệm thợ rèn mua một thanh thiết kiếm, đằng sau nên ngang hướng lấy ít hai lui tới. Càng là truyền thuyết có yêu tà quái phá hát sơn bên trên đi đến. Hắn đi lại chậm rãi, đi đến đen sơn nơi chân núi trên một chỗ đất trống, nghiêng dựa vào dưới đại thụ, buông xuống thiết kiếm, móc ra một cái bánh bao gạm. Hơi ngọt, ngọt, rất ngọt. Một trận tiếng bước chân truyền đến, một đám ước chừng chừng 20 cái cầm gậy gỗ thậm chí còn có đao hán tử, khí thế hung hăng đi tới. Xem ra Trấn Quan Đông vì báo thủ là bỏ hết cả tiền vốn, mời không ít người. Đám người này ngày bình thường đều là giúp đỡ một chút mở sòng bạc hoặc là làm không đứng đắn hoạt động người làm tay chân, thường xuyên hỗ trợ đoạt địa bàn, sống mái với nhau giới đấu. So với người bình thường mạnh một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Diệp Bắc Huyền phối hợp ăn màn tàu liền nước, đại thụ bên cạnh còn để đó một thanh thiết kiếm, hắn cũng không để ý tới những người này, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có cho bọn hắn một cái. Trên cánh tay treo đai đeo Trấn Quan Đông nhìn thấy Diệp Bắc Huyền, lập tức nổi trận lôi đình, thuyết thư ngươi có thể để lão tử dễ tìm, bây giờ muốn chạy. Đã chậm. Cái này toan tú tài thế mà thừa dịp chính mình say rượu tại tiểu nương tử trước mặt đem chính mình đả thương, để cho mình mất hết mặt mũi. Tấu chương xong, chương 4, Lan Nhược Tự chương 4. Lan Nhược Tự Trấn Quan Đông, ngươi con hàng này cũng quá vô dụng đi, ngay cả cái toan tú tài đều đánh không lại. Hậu phương truyền đến một đạo trào phúng âm thanh. Đám người này đều là không muốn mạng hạng người, nhưng cũng là cực kỳ thích sĩ diện người, nhất là bình thường chính mình khi dễ người, đột nhiên đem bọn hắn đánh một trận, cái này so giết bọn hắn cha ruột còn để bọn hắn khó chịu. Lan, lão tử chỉ là uống rượu quá nhiều, mới bị hắn đánh lén. Trấn Quan Đông không phục giải thích. Ha 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 ha. Một trận cười bang, Trấn Quan Đông sắc mặt âm trầm nhìn qua Diệp Bắc Huyền. Hôm nay hắn thề muốn đánh gậy hắn 5 cái chân, còn muốn làm lấy mặt của hắn đùa bỡn tiểu nữ tử. Ta vốn là có thể rời đi, các ngươi cũng không cần đến. Diệp Bắc Huyền ăn xong màn đầu, uống một hớp, nhàn nhã nói ra. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác, nếu không phải ngươi, lão tử cùng nàng chuyện tốt liền thành. Trấn Quan Đông hừ lạnh một tiếng. Ta bất quá là cái thuyết thư mỗi ngày chỉ là dựa vào chút người nghe thương hại xuống qua, tại sao phải khổ như vậy đâu. Diệp Bắc Huyền cầm thiết kiếm đứng người lên nói ra. Trấn Quan Đông cười lạnh một tiếng nói, ai bảo ngươi cùng lão tử đoạt nữ nhân. Ta bất quá là vì ăn nhiều chút nàng đậu hũ thôi. Diệp Bắc Huyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trong núi yên tĩnh, trong lúc bất chợt ngay cả côn trùng kêu vang chim kêu đều dừng lại, chỉ có một chút lá rụng tuôn rơi âm thanh. Hiu, một bóng người động, tốc độ của hắn cực nhanh, quanh thân khí lưu mang theo chưa rơi xuống đất cũng đã rơi xuống đất lá khô bay múa. Cơ sở kiếm pháp LV1, 10, kiếm quang lấp lóe, nhanh như thiểm điện, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có đơn giản đâm thẳng. Ngạch, Theo kêu đau một tiếng, một bóng người ngã xuống, nặng nề mà nện ở lá khô phía trên, thậm chí còn kích thích lá cây bắn ngược thức dậy bột. Lúc này, máu tươi mới bắt đầu như róc rách như nước chảy nhuộm đỏ mặt đất. Một trận yên tĩnh, đám người lúc này mới kịp phản ứng, thư sinh này là cao thủ, lần này bọn hắn đá trúng thiết bản. Ngày bình thường, bọn hắn phổ thông bang phái giới đấu, cũng có đánh chết hơn người, giống như vậy trong nháy mắt rung động giết chết một người, bọn hắn nơi nào thấy qua, có ít người thậm chí chỉ là đến giữ thể diện. Chạy tranh. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, không có hoa lệ kiếm chiêu, chỉ có đơn giản đẩy, chọc, đâm, bổ. Cơ sở kiếm pháp, Lv2, 50, vọng khí thuật Lv2, 50, sau một hồi lâu. Tiên tĩnh im mắng, giữa sân cái đứng đấy một người, hắn toàn thân dính đầy vết máu, trong tay nắm thiết kiếm trên mũi kiếm, còn tại tí tách rơi xuống như mã não trâu giống như máu đỏ thấp nhỏ. Hắn cởi quần áo lau lau rồi một chút thiết kiếm bao trùm, một lần nữa thay đổi áo xanh chỉnh lý một phen, cất bước rời đi. Sau ba ngày, Thanh Thạch trấn lần nữa khôi phục bình tĩnh, bọn bộ khoái cũng không còn như vậy bận rộn, bản án rốt cục chấm dứt. Ba ngày trước, Hắc Sơn chân núi, một đám du côn sống mái với nhau, tử thương đông đảo, huyện thái gia cao độ coi trọng, phái ra đại lượng bộ khoái tra án, tượng trưng bắt rất nhiều du côn, cuối cùng đem sự kiện định tính là du côn cướp đoạt địa bàn, song phương sống mái với nhau chí tử. Bà chủ, mua một bát đậu hũ. Được rồi. Quả phụ xinh đẹp nhanh nhẹn đới thêm một chén nữa đưa cho khách hàng, thuận tiện còn sờ lên bên cạnh nữ nhi đáng yêu đầu. Bất quá khác biệt chính là, cái hông của nàng nhiều một chuỗi yên chi khấu, nhìn có một phen đặc biệt phong tình. Nàng biết hắn tạm thời không về được, cũng chỉ có nàng đoán được những người này là thế nào chết, bộ khoái đã từng bí mật đi tìm nàng, hỏi thăm thư sinh hạ lạc. Nhưng cuối cùng người trong quan phủ nhất trí cho rằng, một cái thuyết thư không có khả năng giết được nhiều người như vậy, hết thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Quả phụ xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vui vẻ bán lấy đậu hũ, trong lòng có chỗ mong đợi người, chắc chắn sẽ trở nên chiều khí phồn thịnh đứng lên. Bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, hắn sẽ trở về cho mình giảng Tây Dương ký kết cục, không, không riêng gì Tây Dương ký, nàng muốn nghe hắn cho mình giảng thật là nhiều cố sự. Đường núi gập ghềnh, gập ghềnh. Trong núi sương ngủ tràn ngập, ban ngày nơi này như tiên cảnh mây mù lờ lờ, nhưng ban đêm lại như quỷ vực giống như lờ mờ tĩnh mịch. Mà lúc này một tòa vứt bỏ miếu hoang cô độc đứng ở trong núi, miếu cửa trên đầu treo đã nghiêng lệch lệ bài, lan ngược tự. Vứt bỏ trong miếu đổ nát trung ương giờ phút này chính thiêu đốt lên một đống lửa, ánh lửa lúc sáng lúc tối, để vốn là khuôn mặt mơ hồ giữ tận tượng thần lộ ra càng thêm dữ tợn. Đống lửa nhóm lửa sau, Diệp Bác Huyền tựa ở miếu hoang góc tường tòa hạ, an còn thừa không có mấy màn đầu, uống vào trong núi thu thập nước suối, chính thích trí tự hỏi đi trong thành nơi nào thuyết thư, nói cái gì cố sự. Đã rất nhiều ngày không nói chuyện xưa, hắn thật là có ăn đỡ đói khát khó nhịn. Một trận tiếng bước chân tới gần, đem Diệp Bác Huyền suy nghĩ kéo lại. Hắn dừng lại gặm lương khô, ánh mắt hướng phía cửa nhìn lại, một đôi tuổi trẻ giống như vợ chồng nam nữ đi đến. Danh tước ca bên trong có ánh lửa có người ở bên trong nghỉ chân. Nữ tử tựa hồ có chút sợ sệt, nhỏ giọng nói ra: "Không có chuyện gì, Giai Di, có ta ở đây, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường." Một đạo khác giọng nam tự tin nói. Hai người vào miếu nhìn thoáng qua Diệp Bắc Huyền, đại khái cũng là cảm thấy hắn chỉ là cái thư sinh, là cái vô hại người, cho nên cũng không có chỗ lo âu đi đến khác một bên góc tường, bắt đầu cởi xuống bao quần áo, tựa hồ là chuẩn bị cầm lương khô. Một trận mùi thịt bay tới, để Diệp Bắc Huyền không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tại cái này yên tĩnh trong miếu đổ nát đặc biệt vang dội. Kẻ có tiền a. Vừa ra tay liền không giống mới, theo lý thuyết như vậy có tiền công tử, tiểu thư không nên đơn độc tới đây, chẳng lẽ là bỏ trốn? Cái kia tên tức thư sinh xuất ra nguyên một con gà quay, bẻ một cái đùi gà đưa cho nữ hài kia. Tiếp lấy chính mình liền bẻ một chiếc cánh gà bàng chuẩn bị bắt đầu ăn, có thể vừa tới bên miệng, chuẩn bị há mồm, ngẩng đầu nhìn một chút nuốt nước miếng Diệp Bắc Huyền. Hắn bẻ một cái khác đùi gà, đưa cho Diệp Bắc Huyền nói minh ngài, nếu không chê, ăn một chút. Diệp Bắc Huyền hơi sững sờ, thầm nghĩ, thư sinh này nhân phẩm không tệ, hắn đứng người lên, đi qua tiếp nhận đùi gà, nói vậy tại hạ liền không khách khí, đa tạ minh ngài. Nói xong trở lại trong góc vui vẻ bắt đầu ăn, rất nhanh một cái đùi gà liền bị hắn tiêu diệt hầu như không còn, mà đổi thành một bên tiểu tình lữ cũng cơ bản ăn no rồi. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào an tĩnh đến ba người đều treo lên chợp mắt đến. Đông nhiên lại một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, ba người đồng thời bị bừng tỉnh. Danh Tức Ca, có phải là bọn hắn hay không đổi tới? Giai Di ngữ khí nhu hòa, thần sắc cũng hơi có vẻ sợ nói ra. Đừng sợ, chúng ta trốn đi. Tiếp lấy hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, đã tìm không thấy khác từ không đúng, còn có một cái tượng thần, mặt sau này giấu hai người không có vấn đề. Giấu ở tượng thần phía sau. Nói xong hắn bước nhanh lôi kéo Giai Di chạy tới, trốn đi. Hai người vừa tránh tốt, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, nhanh, nơi này có ánh lửa, mau tìm. Diệp Bác Huyền ở một cái, ánh mắt nghiền ngẫm hướng lấy cửa ra vào nhìn lại. Chẳng lẽ mình thật mà đúng? Đúng lúc này, lượng đám người gần như đồng thời xông vào, mà hai bên cầm đầu lao đầu tuổi tác ước 50 tuổi, đều là nhìn có chút phú quý người, nhưng trong hai con ngươi tình quang chợt hiện. Cao thủ. Diệp Bác Huyền thầm than, so với chính mình tuyệt đối không kém. Đám người quét mắt một vòng, nhìn thấy đang đánh nấp Diệp Bác Huyền, bên trong một cái đại hán ngự khí có chút ngang ngược cản rỡ mà hỏi thăm, "Uy, thư sinh, có thấy hay không một nam một nữ?" Câu phiếu để cử cầu phiếu đập chết. Tấu chương xong, chương 5, Thiến nữ u hồn chương 5, Thiến nữ u hồn Diệp Bác Huyền không có phản ứng hắn, mà là phối hợp đổi tư thế, nghiêng dựa vào góc tường, sắc mặt có chút bình tĩnh, phảng phất đem hắn coi là không khí. "Lão tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi minh ký, không được vô lễ." Một đạo thanh âm uy nghiêm đánh gãy cái kia phách lối nam tử, tiếp lấy hắn cười mỉm chắp tay đối với Diệp Bác Huyền nói ra, "Vừa rồi quyển tử vô lễ, mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ, không biết tiên sinh có thể từng trông thấy một nam một nữ, nam cũng là thư sinh giả dạng, đại khái như vậy cao, hắn vừa nói vừa khoa tay một chút độ cao. Gặp lao đầu có chút hữu lễ, Diệp Bác Huyền cũng không ngẩng đầu, chỉ là ngữ khí bình thản nói, nhìn thấy, bất quá bọn hắn đã đi. Đi. Lúc này, những người khác lại quét mắt một vòng miếu hoang, phát hiện cũng liền tượng thần đằng sau có lẽ có thể giấu người. Hai anh, Lương Minh Sơn, ngươi sinh hảo nhi tử, dám bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta, ta cho ngươi biết, việc này không xong. Hai anh. Nói xong, hắn phất tay háo tức giận nói ra. Trúc Trực Sơn, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, rõ ràng là con gái của ngươi câu dẫn con trai nhà ta, bây giờ lại trái lại ngậm máu phun người, ta nhìn đây cũng là các ngươi Trúc gia vấn đề gia giáo. Lương Minh Sơn đồng dạng đối chọi gay gắt nói ra. Cha, cùng hắn rông dài làm gì, ta nhìn đệ đệ liền giấu ở Phật tượng phía sau, để cho ta đem bọn hắn bắt tới. Nói xong, cái kia để Lương Minh Kỳ đại hán liền chuẩn bị tiến lên điều tra. Phật tượng sau hai người, thân thể chăm chú gắn bó, dưới hai tay ý thức chăm chú đem nắm. Lòng bàn tay của bọn hắn đã tràn đầy mồ hôi, cái kia ướt nhẹp xúc cảm phảng phất là sợ hãi tại trên da thịt lan tràn. Giờ phút này, hai người khẩn trương tới cực điểm, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Người tốt nhất đừng động Phật tượng, coi chừng quỷ quái cuốn thân, nơi này cũng không phải bình thường chi địa. Một đạo không đúng lúc thanh âm đánh gãy ở đây tất cả mọi người. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Bắc Huyền trên thân. Hai anh, quỷ quái, trên đời này nào có quỷ gì trách, đừng muốn nói bậy. Lương Minh Ký mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ ở trong thiên địa nổ tung, cả kinh đám người vì đó run lên. Trong chốc lát, giọt mưa như chú hung hăng đệ xuống, đánh vào miếu hoang mái nhà bên trên, trên mặt đất phát ra lốp bốp tiếng vang. Miếu hoang bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nóc nhà cũ nát không chịu nổi, mảnh ngói tí tách bắt đầu mưa rột, nhỏ giọt đống lửa phía trên phát ra âm thanh xì xì, càng làm cho bầu không khí vô cùng quỷ dị. Mà cái kia để Lương Minh Ký mặc dù mạnh miệng không tin quỷ thần, có thể một tiếng này kinh lôi, để trong lòng hắn thỉnh thịch chực nhảy, bắt đầu có chút tin, đối với tới gần tự thần, nội tâm cũng đánh lên chống nuôi quân. Tiên sinh mới vừa nói nơi này không phải phổ thông địa phương, chẳng lẽ tiên sinh biết được nơi này có gì truyền thuyết? Trúc Trực Sơn bị kinh lôi chấn động đến sau khi lấy lại tinh thần, hắn lễ phép chắp tay hỏi. Diệp Bác Huyền bị hắn hỏi lên như vậy, biểu lộ sững sờ, lập tức lâm vào suy nghĩ, đây chẳng phải là phát huy chính mình năng khiếu kể chuyện xưa thời cơ. Bây giờ chính vào ban đêm, lại đang cái này làm tự. Nơi này có nhiều người như vậy, nếu như chính mình cho bọn hắn giảng thiến nữ ưu hồn dạng này ngắn cố sự, không phải cũng xem như kể chuyện xưa. Thậm chí còn có thể nói nhiều vài tiền, thì như liêu trai bên trong hồ yêu loại hình. Nhưng chính là không biết có thể hay không mở miệng giảng được đi ra, không bằng thử nhìn một chút, có lẽ sẽ có khác thu hoạch đâu. Thế là hắn háng giọng một cái, tự tin nói, tự nhiên là có biết một hai, nếu không các ngươi cho là ta vì sao ở đây. A, huynh ngài mời nói. Tốt a, gặp lại tức là duyên. Tiếp lấy hắn bắt đầu êm hay nói, có câu nói là, cái này nhiếp gia có nữ tiểu thiến, tuổi chừng 18, xinh đẹp như hoa có thể thiên đố hồng nhan. Vậy mà có thể giảng. Diệp Bác Huyền nội tâm mừng rỡ như điên. Tiếp lấy hắn bắt đầu sinh động như thật giảng thuật, mà đám người cũng không tự giác đắm chìm tại chuyện xưa của hắn bên trong. Mờ nhạt đống lửa tại trong miếu hoang chập chờn bất định, chiếu rọi tại mọi người trên mặt, bỏ ra sáng tối giao thoa bóng dáng. Mà chúc, Lương Lương gia người sớm đã quên mất bọn hắn mục đích của chuyến này, bọn hắn có hoặc ngồi hoặc đứng, con mắt trừng đến căng tròn, biểu lộ tụ tinh hội thần nghe. Đám người lông mày theo chuyện xưa tình tiết khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, nhưng lại thở mạnh cũng không dám, rất sợ phá hư cố sự này không khí. Tiểu Thiến liền vây ở Hắc Sơn này phía trên, mà cái này Lam Nhược Tự nguyên bản là vì trấn áp nàng cùng những yêu vật kia chằm chằm. Thuyết thư đẳng cấp LV2400-10000 hôm nay thuyết thư chương 4, tăng thọ 4 canh giờ, tu vi gia tăng 20 ngày phát động đặc thù ban thưởng, quỷ thần sợ hãi, LV1. Thần quỷ sợ hãi, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Thần quỷ sợ hãi. Đây là để cho mình dựa vào miệng dọa quỷ a. Trong chớp mắt, Diệp Bác Huyền kể xong cố sự, ánh mắt còn cố ý tăng thêm chút huyền nghi bầu không khí, còn mắt liếc bọn hắn phía sau, y đồ dọa một chút bọn hắn. Đám người bị ánh mắt của hắn thấy dùng mình một cái, toàn thân lông mao dựng đứng, thậm chí cảm giác một trận lạnh siêu siêu. Hơn nửa đêm giảng chuyện ma quả thật có chút dọa người, cho dù người ở đây nhiều như vậy, vậy cũng chỉ là ngoài miệng nói không sợ, kỳ thực nội tâm sợ muốn chết. Mưa bên ngoài còn tại bên dưới, giọt mưa đánh vào miếu hoang mái nhà bên trên, tí tách rung động, nhưng tại đám người nghe tới, thanh âm này giống như quỷ quái đang thét gào bình thường. Truyền thuyết mà thôi, trên đời này nào có quỷ, cho dù có, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ một người chết, cùng một chút xúc sinh phải không? Mà lúc này có cái nữ tử xinh đẹp, lấy tay nhẹ che miệng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng si mê, phát ra một trận rõ ràng than nhẹ âm thanh, tại cái này giọt mưa âm thanh bên trong càng đột xuất, điều này khiến cho Diệp Bắc Huyền chú ý giống như vừa mới không có gặp nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nhiều người nhớ la lộn? Chẳng lẽ là mới tới? Vẫn là nói mình kể chuyện xưa quá đầu nhập không có lưu ý nàng. Đám người nghe cố sự mê mẩn, cũng bị đạo này tiếng thở dài bừng tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn đi qua, ngươi nhìn một cái ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong xác nhận, xinh đẹp động người như vậy nữ tử có phải là hay không phía bên mình người. Nàng lúc nào tiến đến? Cô đương là. Lương Minh Ký trước tiên mở miệng, ngay cả ngữ khí đều trở nên nhu hòa, đâu còn có cương vừa ngang ngược càng rỡ, cùng cô vợ nhỏ giống như. Nô gia Triệu Vân Ca, cùng tỷ tỷ cùng đi trong núi thu thập thảo dược, bởi vì tỷ tỷ thụ thương không cách nào hành động, tìm người thời điểm, nhìn thấy nơi này có ánh lửa, chuyên tới để cầu cứu. Triệu Vân Ca chậm rãi thi lễ, dáng người thức tha, tựa như dưới ánh trăng khinh vũ chi liễu. Tóc xanh như suối giống như rủ xuống, mặt như ngưng xương chi hoa, hai con ngươi ẩn tình nhưng lại lộ ra một tia u lãnh, đám người gặp nàng yếu đuối vô lực, lập tức buông xuống lòng đề phòng. "Xin hỏi cô đương, có thể từng nhìn thấy một nam một nữ đi ngang qua nơi đây?" Nam cũng là thư sinh bộ dáng. Lương Minh Ký cùng chúng ma một dạng, lần nữa nhu thanh đặt câu hỏi, phản phất dạng này liền có thể cùng nàng rút ngắn chút quan hệ. "Thật có nhìn thấy một nam một nữ, trước đó ta cùng tỷ tỷ hái thuốc còn đụng phải, ngay tại bội bội ta thụ thương chỗ đâu." Triệu Vân Ca nhu thanh thì thầm đạo. "Triệu cô nương có thể hay không dẫn đường?" Trúc Trực Sơn kích động nói ra. "Không thích hợp." Hiện trường chỉ có Diệp Bắc Huyền cảm thấy nàng có vấn đề, bên ngoài mưa rào xối xả, trên người nàng lại không có chút nào ở ướt vết tích, nói là trong núi hái thuốc, có thể trên giày lại một chút bùn đều không có. Quan trọng nhất là, nào có hái thuốc ăn mặc như vậy quyến rũ. Nhưng mình cũng là tự thân khó đảm bảo, bọn hắn nhiều người như vậy, trong đó không thiếu võ lâm cao thủ, bọn hắn như đều lâm vào nguy hiểm, chính mình càng là bất lực. Mà lại coi như mình nhắc nhở, nhìn cái kia Lương Minh Kỳ dáng vẻ cũng sẽ không tin tưởng, nói không chừng sẽ còn bị mắng. Vẫn là chờ một chút lại nói. Ổn một tay. Việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian theo Triệu tiểu thư tiến đến, cứu người đồng thời, còn có thể tìm kiếm bọn hắn. Lương Minh Ký một bộ rõng rạc dáng vẻ, kỳ thực sớm đã sát dục hơn tâm. Câu phiếu đề cử con, câu đập chết, tấu chương xong, chương 6, quỷ nhập vào người chương 6, quỷ nhập vào người nhìn qua Lương Minh Ký vô cùng lo lắng bộ dáng. Diệp Bác Huyền nội tâm thầm than một tiếng, quả nhiên không quên nổi, đợi lát nữa hay là đi thôi. Nếu không cho dù chính mình có thần quỷ sợ hãi, cũng chưa chắc có thể hù dọa. Đám người sau khi đi, Diệp Bác Huyền nói khẽ, "Ra đi." Bọn hắn đều đi. Vừa dứt lời, Lương Danh Tức cùng Trúc Giai Di hai người từ Phật tượng phía sau nhô ra nửa cái đầu tra xét một phen, xác định không người, lúc này mới yên tâm lại. Xem ra chính mình đoán đúng, hai người này là cựu gia con cái yêu nhau bỏ trốn. Đa tạ huynh đài trưởng nghĩa tương trợ. Lương Danh Tức chắp tay thi lễ nói. Không sao, đi nhanh lên đi. Không phải vậy đợi lát nữa không còn kịp rồi. Diệp Bác Huyền hảo ý nhắc nhở một phen, bất quá hắn càng muốn phiến chính mình tấm này tham ăn miệng, ăn một miếng đậu hũ gây chuyện, ăn một cái đùi gà lại gây chuyện. Đa tạ, chúng ta Giai Di nếu như về sau đạt được phụ mẫu tán thành, tất nhiên sẽ xin mời huynh đài uống một chén. Lương Danh Tức lần nữa cảm động đến rơi nước mắt nói, "Phụ mẫu tán thành." Diệp Bác Huyền âm thầm lắc đầu, sợ là rất khó. Thế là hắn nói ra, "Tại hạ cũng nghỉ ngơi đủ, nếu có duyên ổn thỏa uống hai vị rượu mừng." "Tốt, đa tạ huynh đài, hai vợ chồng ta cái này rời đi." Lương Danh Tức nói xong chuẩn bị nắm Trúc Giai Di rời đi. Bọn hắn phía trước, Diệp Bác Huyền ở phía sau, vừa đi đến cửa miệng, một trận âm phong thổi qua, trong hắc ám bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, dọa đến Lương Trúc tiểu phu thê hai người sợ đến vỡ mật, linh hồn đều run rẩy. Mà người tới chính là Lương Minh Sơn cùng Trúc Trực Sơn, bọn hắn trừ làn da tái nhợt một chút, còn có mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Hai anh, ta liền biết các ngươi trốn ở chỗ này." Lương Minh Sơn tiếng quát mắng chuyển đến. Phá miếu cửa ra vào hai người bị đạo này giận dữ mắng mỏ dọa đến một cái giật mình. "Cha không liên quan Giai Di sự tình, một mình ta làm việc một người lúc." Trúc Trực Sơn cũng là ngữ khí có chút tức giận, "Cùng ta trở về. Cha nữ nhi không đi, nữ nhi cả đời này không phải danh tức ca không cả, nữ nhi đã mang thai cốt nhục của hắn." Trúc Giai Di không có cách nào, chỉ có thể tuân ra một cái kinh thiên đại bí mật, nàng muốn dùng loại biện pháp này để phụ thân tạm thời thỏa hiệp. Trúc Trực Sơn biểu lộ có chút cứng ngắc, thậm chí con mắt cũng không từng nháy một chút, hắn nhìn thoáng qua Lương Minh Sơn, lúc này ngựa khí tức giận nói, "Ngươi trước cùng ta trở về, trong đêm đen, ta không yên lòng ngươi nhị tỷ bọn hắn, vì tìm ngươi, nàng té bị thương, hiện tại còn không thể động đậy." "Cái gì? Nhị tỷ nàng?" Trúc Giai Di ở nhà xếp hạng lão tứ, là già trẻ, ở trong nhà có chút được sủng ái, ca ca tỷ tỷ đều để lấy nàng, tỷ muội tình cảm tự nhiên cũng vô cùng tốt, bây giờ tỷ tỷ bởi vì nàng thụ thương, nàng tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. "Nhị tỷ có sao không? Có nghiêm trọng không?" "Hai anh, vì tìm các ngươi, những người khác tại nguyên chỗ chờ lấy, trước theo chúng ta đi, đem người bị thương mang về trị liệu." "Danh Tước ca." Trúc Giai Di khó xử nhìn thoáng qua Lương Danh Tước. "Việc này không nên chậm trễ, cứu người trọng yếu." Lương Danh Tước cũng là rõ lý lẽ nói. Không có khả năng bởi vì chính mình hai người sự tình, làm cho song phương gia đình đều gà chó không yên, còn đem người làm cho thụ thương. "Trở về lại thu thập ngươi, đại ca ngươi vì tìm ngươi, cũng là ngã mấy cái té ngã." Lương Minh Sơn cũng là ngữ khí có chút cứng đờ nói ra. Nhưng mà chỉ có Diệp Bắc Huyền tinh tường phát hiện hai người này không thích hợp, một trận nổi da gà bốc lên, nội tâm cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Hắn vừa mới cẩn thận quan sát hai người, phát hiện biểu lộ từ đầu đến cuối đều đã hình thành thì không thay đổi, người bình thường làm sao có thể ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Quan trọng nhất là, hắn vừa mới trong lúc vô tình phát hiện hai người áo choàng phía dưới trên chân không có bất kỳ cái gì bùn não, trong núi con đường lầy lội không chịu nổi, vừa mới mưa to dừng lại, nào có một chút vũng bùn không dính. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Bắc Huyền vừa mới nghiêng đi xem một chút, bọn hắn gót chân không chạm đất, rõ ràng là quỷ nhập vào người. Tình huống này, chẳng lẽ là những vật này muốn đem bọn hắn tách ra tốt một mẹ hốt gọn? Cũng hoặc là căn này trong miếu có cái gì để bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình? Nhưng giờ phút này Lương Danh Tức cùng Trúc Giai Di hai người đối với mình phụ thân tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn rõ ràng đã không phải là bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Bác Huyền lông tơ lại dựng lên, hắn tự nhiên cũng là phi thường sợ sệt, chứ không hy vọng đôi này thư sinh vợ chồng có cái gì ngoài ý muốn, cũng là cảm thấy hiện tại nhiều người mới có thể an toàn hơn, tuyệt không thể để bọn hắn đi. "Đi thôi." Đang khi nói chuyện, Lương Danh Tức gật đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy cùng Trúc Giai Di chuẩn bị đi theo hai người phụ thân riêng phần mình rời đi. Chậm đã, bất tình lình một thanh âm đánh gãy Trúc Giai Di hòa Lương Danh Tước, bọn hắn nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Bác Huyền chính tựa ở tượng thần trước mặt gọi bọn hắn lại. Diệp Bác Huyền cho là có lẽ là pho tượng thần này mới khiến cho những quỷ quái này sợ ném chuột vỡ bình. "Các ngươi chớ cùng bọn hắn đi, có vấn đề. Nhưng mà Trúc Trực Sơn cùng Lương Minh Sơn lại là thừa dịp Lương Danh Tức cùng Trúc Giai Di không chú ý, mở ra miệng to như chậu máu uy hiếp Diệp Bắc Huyền không nên nói lung tung, để hắn cuộc sống trở nên lạnh lẽo. Các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau đi. Hai đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, để Trúc Giai Di hòa Lương Danh Tức cũng là vô cùng khó xử. Là, cha. Dù sao cũng là cha ruột, có thể có vấn đề gì? Cha ruột chẳng lẽ còn không thể tin sao? Đừng đi qua, trở về, bọn hắn không phải là của các ngươi cha, nói chính xác, bọn hắn bị quỷ nhập vào người. Một tiếng kêu to, xinh xinh để cho hai người bước chân ngừng. Hai người lần nữa ngẩng đầu cẩn thận quan sát riêng phần mình phụ thân, vẫn là bộ kia vẻ giận dữ, lại cứng ngắc không gì sánh được. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta, nghịch tử? Lương Minh Sơn hướng cửa miếu di động mấy bước, bước chân cũng hơi có vẻ cứng ngắc, mà ánh mắt mặc dù nổi giận đùng đùng, nhưng lại là trống rỗng vô thần cảm giác. Lương Danh Tức cùng Trúc Giai Di cũng phát giác phụ thân cùng ngày thường khác biệt, cẩn thận hồi tưởng, lập tức suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhịp tim đột nhiên gia tốc, một cô ý lạnh khắp chạy lên não. Hai người ra bên ngoài bước chân xinh xinh rụt trở về, thậm chí bắt đầu không tự chủ được hướng Diệp Bắc Huyền bên kia dựa vào. Cha ngài thật là cha ta sao? Lương Minh Sơn cùng Trúc Trực Sơn không có trả lời, nhưng Diệp Bắc Huyền lại là giải thích nói, bọn hắn là cha của các ngươi, nhưng bọn hắn quỷ nhập vào người các ngươi xem bọn hắn bàn chân, đế giày không có bất kỳ cái gì bùng não, gót chân cũng không chạm đất. Bọn hắn khả năng sợ sệt tự thần. Hai người nghe xong Diệp Bắc Huyền miêu tả, lập tức nhìn về phía đáy giày của bọn họ, quả nhiên cùng hắn nói giống nhau như lúc. Liên tưởng tới phía trước có một cái xa lạ nữ tử, lập tức dọa đến bọn hắn tê cả da đầu, tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Bắc Huyền bên người. Cha, nếu không ngài trước tiến đến, ta lại cùng ngài đi. Cửa miếu hai người chậm rãi hướng trong miếu đi tới, ba người lập tức rất gấp gáp. Chẳng lẽ tượng thần vô hiệu? Bọn hắn không sợ. Đừng tới đây. Trúc Giai Di không tự chủ được hô một tiếng. Diệp Bắc Huyền phía sau quần áo bởi vì mồ hôi cũng bắt đầu rinh rinh đứng lên, rơi vào đường cùng đành phải âm thầm phát động quỷ thần sợ hãi đi thử một chút. Quỷ thần sợ hãi lở vào 1-10, mà Lương Minh Sơn cùng Trúc Trực Sơn đi đến trong miếu ở giữa, trong lúc đó dừng bước lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Huyền, không dám đi lên phía trước một bước. Trầm mặc một lát, hai người phía sau một đạo thanh niên hướng ngoài cửa lướt tới. Bình một tiếng, Trúc Trực Sơn cùng Lương Minh Sơn lập tức sủi lơ hôn mê ngã xuống đất. Quỷ, quỷ a, thật là quỷ nhập vào người. Trúc Giai Di không tự giác hô lên, mau đưa bọn hắn kéo tới, quỷ đi. Diệp Bắc Huyền tranh thủ thời gian nhắc nhở. A a a, hai người kịp phản ứng, lập tức cưỡng chế sợ sệt tâm tình, một người túm một cái trực tiếp kéo tới, dù sao cũng là cha ruột không thể không quản. Làm xong đây hết thảy, Lương Danh Tức chắp tay đối với Diệp Bắc Huyền nói ra, huynh đại a. Không, cao nhân, dưới mắt nên không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Bắc Huyền vươn tay ngăn lại. Một trận gió âm lãnh lặng yên nổi lên, mang theo như có như không mùi thơm còn có cáo mùi khai khí tức. Trong gió hình như có như không anh âm thanh, lại như sen lẫn chít chít âm thanh truyền đến. Diệp Bắc Huyền nặng nề mà nuốt ngụm nước bọt, nắm thiết kiếm trong lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi, giật giật ngón tay đều cảm thấy chân mượn. Đừng nói chuyện, tại tượng thần nơi này giấu kỹ, có đồ vật gì tại ở gần. Tấu chương xong, chương 7, tội gì ngăn cản ta chọn con rể chương 7, tội gì ngăn cản ta chọn con rể. Lương Danh Tức cùng Trúc Giai Di sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, bọn hắn cũng rõ ràng Diệp Bắc Huyền nói tới đồ vật là cái gì. Bọn hắn đều là con em nhà giàu, chưa từng gặp qua như thế sự tình quỷ dị, nội tâm sớm đã sợ sệt tới cực điểm. Trên thực tế Diệp Bắc Huyền cũng sợ hãi không thôi, bất quá nếu người khác đều gọi hô hắn là cao nhân hắn cũng không tốt biểu hiện được quá kém cỏi, nếu không sẽ đả kích sĩ khí. Tĩnh mịch bị một tiếng sắc lạnh, the thé cờ cờ ý tờ tê tê, đánh vỡ. Giống như hài nhi khóc nỉ non bị kéo dài, ngay sau đó, anh âm thanh liên tiếp, phản phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà phân rõ phương vị. Trong bụi cỏ hoang tất sột soạt rung động, nương theo lấy như có như không ô ô âm thanh. Ngay sau đó lại tốt giống như nghe được nữ nhân vũ mị dụ hoặc thanh âm, thậm chí còn ngửi thấy một cỗ khác mùi thơm cùng cáo mùi khai. Thật chẳng lẽ là hồ yêu? Trong truyền thuyết Hắc Sơn hồ yêu quái phá, chẳng lẽ là thật? Cầm kiếm kết dương đến như là vừa tẩy qua bình thường ướt át, mồ hôi đã hoàn toàn thấm ướt chua kiếm. Trừ tượng thần hậu phương hai cái hôn mê lão đầu, Lương Danh Tức đem Trúc Giai Di gắt gao bảo hộ ở sau lưng, vũ khí trong tay cũng không khỏi đến nắm càng chặt hơn. Không khí khẩn trương kiềm chế đến cực hạn, Trúc Giai Di thậm chí che mặt, không dám nhìn hướng ra phía ngoài, thấp giọng khóc thút thít. Ngao đột nhiên, một tiếng thê lương bị tê như là một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng mấy người màng nhĩ, để cho người ta lỗ tai đau nhức, không tự chủ được che. Trúc Giai Di càng là dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lương Danh Tức cũng không tốt đến nơi đâu, chỉ là nam tử hán đại trượng phu khí khái chống đỡ lấy hắn, mới không còn tê liệt ngã xuống. Diệp Bắc Huyền cũng là bối rối vô cùng, trước đó chính mình coi là tượng thần có thể chấn nhiếp quỷ quái, cùng lắm thì trốn ở nơi đây đợi đến ban ngày lại đi. Hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như vậy, một tiếng này thê lương quỷ kêu còn có cáo mùi khai, đều cho thấy quỷ quái khả năng không chỉ có một con, thậm chí số lượng đông đảo. Xong, lần này hơn phân nửa muốn cắm, chính mình trừ hệ thống cho cơ sở kiếm pháp, vọng khí thuật, cũng liền một cái chuyên môn hù dọa quỷ thần sợ hãi. Không đợi Diệp Bắc Huyền kịp phản ứng, suy nghĩ của hắn liền bị kéo lại. Ngươi là cái nào trong đạo quán? Ta chỉ là muốn tìm cái hài lòng vị hôn phu, ngươi vì sao muốn ngăn cả ta? Một đạo thanh thúy dễ nghe êm thai thanh âm truyền đến. Đương theo lấy cửa ra vào thanh âm, miếu hoang cửa ra vào đồng thời xuất hiện một cái đứng thẳng lên so với người còn lớp 10 nửa đại hồ ly, nó màu lông hỏa hồng, phản phất bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường, con mắt xanh biếc mà hẹp dài, tản ra rào hoạt ánh sáng, mà trên mặt của nó lại có một đạo vết sẹo dữ tợn, tựa hồ là bị cái gì gây thương tích. Diệp Bắc Huyền trái tim bỗng nhiên co lại, cái này mẹ nó xác định là hồ ly, mà không phải đặc biệt lớn sói. Bất quá ngẩn người, hắn kịp phản ứng, đạo quán. Hắn lập tức minh bạch hẳn là quỷ thần sợ hãi để nó vô ý thức cho là mình là cao nhân tu đạo. Còn bên cạnh Lương Danh Tước cùng Trúc Giai Di cũng là thần sắc hòa hoãn không ít, vô ý thức nhìn về phía Diệp Bắc Huyền, cảm thấy hắn thật không đơn giản. Nếu không phải hắn, hôm nay người nhà mình sợ là muốn toàn bộ gặp nạn. Diệp Bắc Huyền cưỡng chế ra tốc nhịp tim, giờ phút này chỉ có thể dựa vào quỷ thần sợ hãi đánh cược một lần. Thế là hắn sắc mặt bình tĩnh, nói ta ăn hắn đùi gà, đây cũng là nguyên nhân, ngươi muốn hại hắn, ta nhắc nhở hắn, đây là quả. Mặc dù ngũ quan bình tĩnh, nhưng hắn hô hấp sớm đã ngừng lại, huyết dịch bay thẳng trán, chỉ sợ không bao lâu sắc mặt liền muốn đỏ lên. Nói lên nhân quả, hồ ly túi thấp xuống xấu xí giữ tận đầu, một hồi lâu không có âm thanh, Diệp Bắc Huyền đã cảm giác sắc mặt kìm nén đỏ lên, vội vàng chậm rãi phân lượt thoải mái mấy hơi thở, lúc này mới đè xuống sắc mặt, nhìn không ra dị dạng. Một hồi lâu, hồ ly ngẩng đầu, miên nu âm sắc giống như thiếu nữ như vậy, nhưng trong giọng nói để lộ ra lạnh lẽo, nói các ngươi người trong tu đạo coi trọng nhân quả, nhưng vì cái gì chúng ta yêu có nguyên nhân lại không tốt quả? Diệp Bắc Huyền suy nghĩ xoay nhanh, hiện tại nó đã đem chính mình coi như một vị nào đó thế ngoại cao nhân tạm thời xem như hù dọa nó. Nhưng hắn đồng thời hận không thể học kiếp trước một lưu hòa thượng như vậy nghĩ biện pháp đến trả lời nó kia cái gọi là nhân quả. Không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa, theo nó trong lời nói tin tức lộ ra, suy nghĩ ra nó cái gọi là nhân quả có thể cùng chữ tình có quan hệ, không phải vậy tại sao phải bắt thư sinh làm vị hôn phu? Nếu như chỉ là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, chính mình mặc dù không hiểu cái gì nhân quả, nhưng kiếp trước bên trong liên quan tới hồ yêu cố sự chỗ nào cũng có, tùy tiện cầm một cái đi ra hù dọa nó, thuyết thư thế nhưng là chính mình cường hạng, trước hù dọa rồi nói sau. Thế là hắn ngữ tốc thả chậm, ngữ khí cũng có chút bình tĩnh nói, người có thất hiếu, yêu có lục hiếu, thiếu một hiếu, cho nên người tại tình cảm phía trên luôn luôn so yêu càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Mấy cái này cái gì một khiếu vài khiếu Diệp Bắc Huyền căn bản không hiểu, chỉ là dập khuôn kiếp trước một ít truyền thuyết, điểm trọng yếu nhất chính là hắn muốn đem hồ yêu miệng cậy mở, cho nên hắn thăm dò tính đem nguyên nhân hướng trên tình cảm dẫn, mục đích đúng là thăm dò nó có phải là hay không nguyên nhân tình bầy khốn. Quả nhiên, hồ yêu sau khi nghe xong, tâm tình kích động đến móng đuốt không tự chủ được tại mặt đất cầm ra năm đạo ân ký, thiếu một hiếu, nguyên lai là ta thiếu một hiếu mới chậm chạp ngộ không ra chân lý, đi không ra tình cảm này vòng xoáy. Nó minh bạch triệt để minh bạch mình coi như tu thành hình người, có thể trên bản chất vẫn là cùng người có khác nhau, nếu là mình ngộ ra cái kia cuối cùng một hiếu, chính mình là chân chính thất hiếu tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Yêu tộc tu luyện vốn là thiên đạo chỗ không dùng, trong quá trình tu luyện càng là sẽ tao ngộ trùng điệp lôi kiếp, uy lực của nó cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện. Mà người trước mắt trong lúc phất tay đều để lộ ra phảng phất dung nhập thiên địa như vậy, chính mình tuy chỉ là nghe mặt khác yêu nói qua tu sĩ, lại cũng chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng cảm giác người này tuyệt không đơn giản, xa không phải tu sĩ khác nhưng so sánh. Mà mặt khác yêu càng từng nói qua, nếu là gặp phải nhân loại đại tu sĩ có thể tránh liền tránh, chính mình một bộ da này lông đều là tu sĩ trong mắt luyện chế pháp bảo công cụ. Nghĩ cho đến này, hồ yêu thấp thỏm nói, tiên sinh có thể chỉ điểm tại ta. Chỉ điểm ta sai lầm. Hồ Mị Nhi vô cùng cảm kích. Có thể là phát giác được chính mình cũng không nói quá rõ ràng, thế là lại bổ sung một câu. Ta tại Hắc Sơn này phía trên, chấm tư suy nghĩ có hơn 100 năm, từ đầu đến cuối ngộ không thấu nhân loại vì sao như vậy tuyệt tình, cố một mực bắt chút thư sinh trở về hỏi thăm, bởi vì trong lòng có kết, tu vi cũng từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến. Diệp Bắc Huyền nghe chút, đau cả đầu, ta nào biết được ngươi làm sao tu hành. Chính ta cũng đều không hiểu, bất quá bây giờ nó thái độ chuyển biến lớn, chính mình tuyệt không thể hoảng, trước hù dọa lại nói. Hít sâu một hơi, bình phục một chút có chút gia tốc nhịp tim, Diệp Bắc Huyền sắc mặt bình tĩnh, gàn từng chữ một, ta muốn hỏi các hạ, tại Hắc Sơn này có bao nhiêu năm rồi? Hại chết qua bao nhiêu người? Về tiên sinh nói, Hồ Mị Nhi đến Hắc Sơn đã có hơn 100 năm, chưa từng hại chết qua một người. Nó tuy là một cái đại hồ ly, nhưng nhân tính hóa biểu lộ lại có vẻ đặc biệt chăm chú. Không có hại chết hơn người. Không thể nào. Vậy cái kia nữ quỷ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng chính là đơn thuần bắt thư sinh tới làm vị hôn phu? Chính mình cố ý hỏi vấn đề này, để cho nó trả lời, sau đó chuẩn bị một trận vật lý, đạo kinh tốt một trận thuyết giáo lừa dối. Nó cái này nhẹ nhàng một câu không có hại chết hơn người, cái này khiến chính mình làm sao tiếp chiêu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua đại hồ ly hung tàn dáng vẻ. Diệp Bắc Huyền nắm thật chặt quần áo, có thể tuyệt đối đừng coi trọng chính mình. Đấu chương xong, chương 8, xấu cáo cố sự chương 8, xấu cáo cố sự Diệp Bắc Huyền trầm tư suy nghĩ, yêu này nếu thật chưa từng hại chết hơn người, vậy mình những đạo lý lớn kia sợ là không thể thực hiện được. Hồ Ly đầy mắt mong đợi chờ lấy chỉ điểm, trong miếu người thì một bộ trầm tư trạng, kỳ thực suy nghĩ sớm đã tại tìm kiếm ngàn vạn văn học mạng, đầu óc phi tốc vận chuyển. Ai tới cứu cứu ta? Đánh vỡ một chút không khí này, để cho mình chuyển trận. Ngay tại Hồ Ly có chút vội vàng sao động, móng đuốt tóm đến mặt đất đá xanh ngứa ra hỏa tinh thời điểm, Diệp Bắc Huyền cũng không biết như thế nào mở miệng thời khắc, ân hai tiếng một trước một sau kêu rên vang lên. Tập trung nhìn vào, tựa thần cái khác hai cái lao đầu đống nhiên ôm đầu khó khăn bỏ lên, chờ bọn hắn mở mắt ra xem xét, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Yêu vật, quả nhiên có yêu vật. Bất thình lình hai tiếng la lên, tiêu đại hồ ly khi đến nghe răng trợn mắt, miệng to như chậu máu càng là dương đến to lớn, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Các loại hai cái lao đầu kịp phản ứng, thấy rõ nhà mình nhi nữ, sắc mặt cấp tốc đề phòng. Trúc Trực Sơn lập tức ngăn ở trước người bọn họ nói yêu vật, chớ có làm tổn thương ta nữ nhi. Nói xong, tính tình nóng nảy hắn song trường đẩy, một cỗ khí lưu bay ra, trường lực có bài sơn đảo hải chi thế. Quả nhiên là cao thủ. Diệp Bắc Huyền âm thầm tán thưởng, lão đầu này so với chính mình có lẽ càng mạnh, có thể cái này có làm được cái gì? Hai cái mãng phu lão đầu ngay cả quỷ hồn đều không giải quyết được, chớ nói chi là cái này đại hồ ly. Quả nhiên, hồ yêu chỉ là hắt cái xì hơi, một cỗ khí lưu quét sạch mà đi, Trúc Trực Sơn trưởng lực lập tức bị hóa giải, đồng thời khí lưu uy lực không giảm hướng phía hắn trào lên mà đi. Coi chừng, Lương Minh Sơn cũng là một trưởng quét ngang mà đi. Và anh, hai người bị khí lưu cuốn lên, nặng nề mà đâm vào trên tường, rơi xuống đất lăn vài vòng, thống khổ kêu rên. Đại Hồ Ly tựa hồ đối với tượng thần cũng hoặc là Diệp Bắc Huyền có chỗ cố kỵ, động thủ thời khắc cũng là có chút khắc chế, cũng không tiến lên bổ đạo. Đây chính là phàm nhân cùng yêu khác nhau. Diệp Bắc Huyền nội tâm một trận hãi nhiên, không được, vẫn là phải dựa vào miệng, căn bản đánh không lại. Cha cha yêu vật, đừng muốn tổn thương cha ta. Thư Sinh Lương danh tức dù chưa học qua võ, nhưng cũng dũng cảm cầm vũ khí lên chuẩn bị phản kháng. Người không sợ chết? Đại Hồ Ly kinh ngạc nói, cái kia xấu xí mang theo dữ tợn vết sẹo trên khuôn mặt hiện ra nhân tính hóa biểu lộ. Hô Diệp Bắc Huyền âm thầm hít sâu một hơi, may mắn hai cái mãng phu lão đầu cho mình tranh thủ chút thời gian, để cho mình đầu óc đông nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến như thế nào xáo lộ nó. Dừng tay. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra, đạo thanh âm này tại Lương Trúc hai nhà người trong thai qua quýt bình bình, nhưng tại Đại Hồ Ly trong thai lại giống như tiếng sấm bình thường, lập tức để nó lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên sinh, là ta vô lễ. Đại Hồ Ly lại đứng người lên, học nhân loại đứng người lên, sắc bén như chủy thủ móng vuốt chắp tay thở dài đạo. T. Mặc dù âm thầm hít sâu một hơi, nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc, ngựa khí cũng chậm gì gì nói, các hạ nói mình chưa bao giờ hại chết qua một người, nhưng bây giờ các hạ biểu hiện tựa hồ vượt quá dự liệu của ta. Thú hồ, chúng ta lúc trước rõ ràng gặp phải hai cái nữ quỷ, cái này chẳng lẽ không phải ngươi hại chết các nàng, lại cưỡng ép các nàng hại người? Diệp Bác Huyền ý nghĩ rất đơn giản, dẫn đạo nó, nhưng tuyệt không thể mở miệng trực tiếp hỏi nàng nguyên nhân tình vây khốn nguyên nhân, nếu không có hại cao như mình người phong phạm, một khi để nó nhìn thấu, chính mình sợ là phải vào ổ hồ ly cùng nó sinh tiểu hồ ly. Đại Hồ Ly nghe chút, lập tức sắc mặt bắt đầu nôn nóng, thậm chí bởi vì nóng lòng giải thích, ngũ quan cũng bắt đầu vặn mèo, vết sẹo dữ tợn đều co lại thành một đoàn. Tiên sinh hiểu lầm ta, tiên sinh hiểu lầm, mỹ nhi tỷ tỷ. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, một đạo tịnh lệ thân ảnh chậm rãi bay xuống tại thần miếu cửa ra vào, chính là vị kia tên là Triệu Vân ca nữ quỷ. A, các ngươi ở đây hát sơn trô ra vẻ hái thuốc nữ mê người hại người, chẳng lẽ có giả? Diệp Bác Huyền đứng chắc tay, cái cằm khẽ nâng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, khoe miệng như có như không ngậm lấy một vòng ý vị không rõ đường cong, phảng phất thấy rõ hết thảy. Quỷ thần sợ hãi Level 2, 10, cái này kinh nghiệm trướng đến thật sự sảng khoái. Kỹ năng thăng cấp sau, tại nữ quỷ cùng đại hồ ly trong mắt, thần tình kia giống như đêm lạnh bên trong vũ ảnh, lộ ra vô tận uy nghiêm, làm các nàng cái cổ phát lạnh, tim đập rộn lên, lòng tràn đầy tâm thần bất định, sợ hắn nổi giận. Tiên sinh, nữ quỷ Triệu Vân Ca đột nhiên quỳ xuống đất, nói cầu tiên sinh tha thứ mỹ nhi tỷ tỷ đi. Chúng ta đã từng khuyên qua nàng, có thể nàng thật sự là bị si tâm vây khốn. A, cớ gì? Diệp Bác Huyền chậm dần ngữ khí, vẫn như cũng một bộ cao nhân bộ dáng. Không nghĩ tới ta một cái thuyết thư lại có một ngày nghe người khác kể chuyện xưa. Tiếp lấy nữ quỷ Triệu Vân Ca liền êm tai nói, nguyên lai, đại hồ ly còn chưa hóa thành nhân hình trước đó bị trong núi thợ săn bẫy dập gây thương tích, mà bộ mặt vết thương chính là khi đó tạo thành. Ngay tại đại hồ ly lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, một vị đi thi cùng khổ thư sinh vừa lúc đi ngang qua nơi đây đưa nó cứu chữa, cũng dốc lòng chăm sóc một tháng sau thả nàng rời đi. 10 năm sau, tu thành hình người nàng, lòng sinh hướng tới, hóa thành nữ tử chuẩn bị báo ân gả cho hắn, nhưng lại nguyên nhân hóa hình trước đó bị thợ săn gây thương tích. Vết thương không cách nào tiêu trừ, cho nên hình dạng xấu xí, thảm tao thư sinh ghét bỏ. Có thể si tâm hồ nữ đối với trong lòng nhận định sự tình đâu chịu từ bỏ, thế là liền xuất ra tiền tài để ra cảnh bần hàn thư sinh đáp ứng cùng nàng cộng độ lương tiêu. Cứ như vậy ngày qua ngày, hồ nữ tiền tài cuối cùng càng ngày càng ít, mà thư sinh lại càng ngày càng dồi dào. Đến cuối cùng thư sinh bắt đầu phản cảm hồ nữ, càng là thừa dịp nàng không tại mời người khu cáo, nào biết đối phương là cái đạo sĩ giả, bị hồ nữ đả thương đào tẩu. Hồ nữ thương tâm sau khi, liền cuốn đi thư sinh toàn bộ tài sản trở lại trong núi. Có thể việc này đối với nàng tổn thương thực sự quá lớn, đến mức 100 năm ở giữa, thư sinh sớm đã chết đi, nàng vẫn là không thể đi ra tình một chữ này. Cuối cùng, tỷ tỷ liền tới đến trong hát sơn này tìm kiếm một vị thư sinh, nghĩ ra được có thể làm bạn cả đời chân ái, dùng cái này đến hóa giải trong lòng khúc mắc. Triệu Vân Ca quỳ xuống đất, đồng thời cái chán kề sát đất thành khẩn nói ra, cầu tiên sinh thương hại, buông tha tỷ tỷ đi. Thật lâu, Diệp Bác Huyền chậm rãi nói, Hồ Mị Nhi sắc thực chính là tính tình thật, dám yêu dám hận, tại hạ bội phục. Đạt được Diệp Bác Huyền tán thưởng, nữ quỷ cùng đại hồ ly sắc mặt lộ ra vui sướng, còn không có cao hứng bao lâu, Diệp Bác Huyền lại bắt đầu đặt câu hỏi. Không biết các hạ xuống đây hát sơn này đằng sau, nắm qua bao nhiêu thư sinh, lại có thể từng tìm kiếm được chân ái. Biết được nguyên nhân, vậy bây giờ ổn định nó liền tương đối đơn giản làm kiếp trước uống canh gà độc người, am hiểu nhất chính là uy suất gà cho tâm hồn. Vấn đề này mặc dù đơn giản, lại làm cho đại hồ ly không biết nên trả lời như thế nào. Trầm tư một lúc lâu sau, tiên sinh yêu cầu, Mị Nhi không biết bắt đầu nói từ đâu, nhưng Mị Nhi tới này hát sơn đằng sau, mê hoặc thư sinh có 20 mấy cái, đoạt làm vị hôn phu cũng có 10 cái, nhưng bọn hắn cuối cùng đều cách ta mà đi, không từng có qua chân ái. Hôm nay gặp vị này Lương Tư Sinh đối với nàng si tâm một mảnh, nghĩ đến tất nhiên là chân ái, cho nên ta muốn bắt hắn làm ta vị hôn phu. Đại Hồ Ly ngự khí gấp rút, sắc mặt cũng thành khẩn giải thích nói. Bị Nhi cũng không lý giải, vì cái gì nhân loại thoại bản bên trong hồ tiên báo ân Tư Sinh đều là cẩm sắc hòa minh, vì cái gì ta liền bị người ghét bỏ? Tê Diệp Bắc Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, ta thích cái quay quay, mạnh cưới 10 cái trợ phu, hiện tại còn muốn làm lấy lao bà của người ta bột mạnh cưới chồng của người khác, khủng bố như vậy, mạnh nữ, không, mạnh hổ. Hắn bất quá là muốn dẫn xuất Đại Hồ Ly khốn khổ vì tình nguyên nhân. Tôi đi nó một ngụm canh gà độc mà thôi, nào biết đem phía sau Lương Danh tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Trong lòng của hắn càng là hãi nhiên thất sắc sau khi cũng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình hôm nay Phúc Hữu Thiên Trạch gặp phải cao nhân, nếu không chính mình sợ là phải vào ổ hồ ly sinh tiểu hồ ly. Tấu chương xong, chương 9, cáo lui, ủy đến chương 9, cáo lui, ủy đến đại hồ ly ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, để hậu phương Lương Trúc hai nhà người, từ đồng tình nó chuyển thành trầm mặc. Diệp Bác Huyền cưỡng chế thình thịch trực nhảy nhịp tim, chuẩn bị bắt đầu kể chuyện xưa, giờ phút này vừa vặn qua nửa đêm, chính mình lại có thể nói chuyện xưa, thế là hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đứng ốc, ngươi thật sự là si nhi à. Ngươi làm sao khổ như vậy? Ai? Ngươi nhìn thấy cố sự sở dĩ kết cục mỹ mãn, đó là bởi vì những cố sự này là thư sinh viết. Nghe được Diệp Bắc Huyền giải thích, đại hồ ly trên mặt hiện ra vẻ ảo não. Thường nói, người vốn là có thất tình dục, đây cũng không phải là chuyện xấu, có thể xấu chính là ở chỗ ngươi dùng dục vọng để thư sinh thỏa hiệp, người dục vọng là vô cùng vô tận dần ra ngươi đem càng ngày càng không cách nào thỏa mãn dục vọng của hắn, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ lọt vào dục vọng phản vệ, tự nhiên cuối cùng cũng liền duyên tận nơi này. Đại hồ ly nghe được lần này giải thích, lập tức có chỗ minh ngộ, chẳng trách mình cho thư sinh tiền tài thiếu đi. Hắn liền phiền chán chính mình, thì ra là như vậy. Còn có những thư sinh kia, mới đầu tham luyến vân ca mỹ mạo, đợi đến chính mình hiện ra nguyên trạng, bọn hắn liền ghét bỏ đến cực điểm, hốt hoảng mà chạy. Mà dần dà, chính mình lại càng ngày càng muốn dựa vào lấy tiền tài lưu lại bọn hắn, điểm ấy cùng hắn nói tới tựa hồ không có sai biệt. Đại hồ ly một phen não bổ đằng sau, lập tức hóa thành hình người, mặc dù dáng người biến chuyển, nhưng trên mặt một đạo vết sẹo dữ tợn, quả thực khủng bố. Nàng như từ trong ngộng đánh thức áo, vội vàng chắp tay thở dài nói cầu tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Hô Diệp Bắc Huyền nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến rồi, chính mình cường hạ tới, hiện tại bắt đầu cho nàng rót canh gà, sáo lộ nàng. Không dám nhận, Diệp Mô lúc trước ra vẻ người bình thường, các hạ cũng không đối với Diệp Mô như thế nào, Diệp Mô giờ phút này cũng là tin tưởng các hạ cũng không hại chết hơn người. Không dám, không dám, Mỹ Nhi nào dám có như thế si tâm vọng tưởng, tiên sinh chính là thần nhân, Mỹ Nhi không dám có chút suy nghĩ. Trên thực tế là Hồ Mỹ Nhi lúc trước cảm thấy Diệp Bắc Huyền khí độ bất phàm, là nàng thấy qua tất cả thư sinh ở trong nhất là xuất chúng một vị, có bao nhiêu xuất chúng đâu. Xuất chúng đến để nàng tự ti mà cảm thấy không xứng với hắn, lúc này mới chưa dám động thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, may mắn không có độc thủ, nếu không chính mình ra hồ ly chỉ sợ đã thành hắn áo khoác. Diệp Bác Huyền cũng không dám quá giả ngu, để phòng trang quá đầu. Thế là hắn có chút ngẩng đầu, ra vẻ một bộ hồi ức tư thái, nói chỉ điểm sai lầm không dám nhận, bất quá tại hạ có thể nói một cái cố sự, chuyện này phát sinh ở rất nhiều năm trước, cũng là một vị hồ tộc cô nương cố sự. Diệp Bác Huyền dừng một chút, nhìn thoáng qua lòng tràn đầy mong đợi đại hồ ly, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói có câu nói là, tân gia có cáo 19 vị tỷ muội, mà tân gia 14 nữ, tên cứ gọi tân thập tứ nương. Xuất từ Liêu trai trí dị, Diệp Bác Huyền ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, ngôn từ như tia nước nhỏ giống như chảy xuôi mà ra. Cái kia đại hồ ly càng là hai thai đứng thẳng, đôi mắt chuyên chú, toàn thân tâm vùi đầu vào trong chuyện xưa. Nữ quỷ Vân Ca càng giống như hoài xuân bình thường, tại cửa miếu ngồi nghiêm chỉnh, hai tay chống cằm, tinh mâu sáng long lánh, đắm chìm tại Diệp Bác Huyền giảng thuật cố sự trong thế giới, bốn bề trừ trên lá rụng giọt nước tí tách rơi vào nóc nhà thanh âm, chỉ có hắn giảng thuật thanh âm ung dung quanh quẩn. Cuối cùng thập tứ nương, vô tư kính dâng cứu được phu quân miễn ở lao ngục hai đường, chính mình lại nguyên nhân pháp lực hao hết biến mất, bạt vô âm tín, đáng buồn đáng tiếc. Ngươi nói, so với thập tứ nương, các hạ lại là như thế nào làm? Nói xong, hắn vẫn không quên thở dài một tiếng. Thuyết thư đẳng cấp, LV2600-10000 hôm nay thuyết thư hai trường, tăng thọ, hai canh giờ, tu vi gia tăng 10 ngày đoạn văn tân thập tứ nương hoàn tất, ban thưởng du chỉ tán. Du chỉ tán. Xem thiên hạ mưa người cho ta rủ. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Hệ thống. Du chỉ tán, che gió che mưa đồ tốt, có thể để linh thể bám vào liền chức năng này. Xem ra đoạn văn ban thưởng vẫn là quá thấp, vẫn là bất thời gian đi trong thành giảng trường tiên đi. Tiên sinh. Ta không biết rõ, vì cái gì nàng muốn làm như thế? Có thể có chỗ tốt gì? Đại hồ ly nghe xong cố sự, biểu lộ rất là nghi ngờ hỏi. Vì cái gì thập tứ nương muốn làm đoàn chính mình? Không quản tới hắn chết sống. Có lẽ chuyện xưa ý tứ giảng được không đủ sáng tỏ, Diệp Bác Huyền tiếp lấy một hơi nói ra, đây chính là ngươi cùng nàng khác nhau, tại tình một chữ này bên trên, bỏ ra là từ trước tới giờ không cần đối phương hồi báo, đây cũng là nàng đối với vị thư sinh kia chân thành tha thiết tình yêu. Mà trước mắt vị này, lương thư sinh có thể không để ý tự thân an nguy bảo hộ vị tiểu thư này, đây cũng là hắn đối với vị tiểu thư này chân thành tha thiết tình yêu. Mà không phải đối với ngươi chân ái. Nếu có một ngày, ngươi gặp phải toàn thân trên dưới chỉ có một tấm bánh mì người, lại nguyện ý đem bánh tất cả đều tặng cho ngươi, đó chính là ngươi chân ái. Một trận sáo lộ đằng sau. Đại hồ ly nghe xong, trầm mặc hồi lâu, hai cánh tay hóa thành lợi chảo thỉnh thoảng lẫn nhau lề mề một chút, phát ra âm thanh xì xì. Diệp Bác Huyền giờ phút này khẩn trương nhìn xem uống xong canh gà độc đơn thuần ra bảo đại hồ ly, rất sợ nó lý giải sai lầm. Tí tách, tí tách. Sau cơn mưa cây cối phiến lá phía trên, nguyên nhân không chịu nổi giọt nước trọng lượng, lặng yên nhỏ xuống. Phản phất tại vì vị này thập tứ nương bi thương tốt thiết. Đại hồ ly tại miếu hoang bên ngoài đất trống chỗ đi qua đi lại, chân đạp ướt át vũng bùn phát ra từ từ rung động thanh âm. Mà Lương Trúc hai nhà người đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương, bọn hắn đã đem Diệp Bắc Huyền coi là một vị nào đó thế ngoại cao nhân. Mấy hơi thở công phu, đại hồ ly lại bắt đầu nôn nóng. Hai mắt lú quang lấp lóe, tại tráng kiện rễ cây chỗ cỏ sát lấy móng vuốt, tê tê âm thanh bạch phá yên tĩnh, lộ ra càng khủng bố. Đối phương mài móng vuốt thanh âm để Diệp Bắc Huyền trong lòng bị chấn, không phải đâu, chẳng lẽ không dùng? Hắn không dám có bất kỳ dị động. Rất sợ bị phát giác ra được, liền hô hấp cũng không dám miệng lớn thở. Sau một hồi lâu, Đại hồ ly tựa hồ nghĩ thông suốt bình thường, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Hồ Mị Nhi đa tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm, Mị Nhi minh bạch." "Minh bạch." Diệp Bác Huyền tối buông lòng một hơi, quả nhiên động vật tốt lừa dối. Mị Nhi cái này rời đi, tiến vào trong núi sâu chậm đợi duyên phận, chắc chắn gặp phải tiên sinh nói tới người. Tiếp lấy nàng đối với nữ quỷ Triệu Vân Ca nói: "Hảo muội muội, những năm này tỷ tỷ làm rất nhiều chuyện sai, bây giờ ta muốn lại tu luyện từ đầu, muội muội ngươi vẫn là sớm đi đi luân hồi đi." Triệu Vân Ca bi thương lắc đầu nói: "Vân Ca đa tạ tỷ tỷ nhiều năm như vậy chiếu cố, Vân Ca biết." Nói xong nàng quay người nhẹ lướt đi. Hôm nay trước tiên cần phải sinh chỉ điểm, trong lòng lập tức sáng sủa, nếu như lúc trước nếu không phải ta cưỡng cầu với hắn, cũng sẽ không có kết quả như thế, bây giờ việc này nghĩ thông suốt, Mị Nhi quyết định không lại quấy rầy tiên sinh, cáo lui. "Các loại, chờ một chút." Hai đạo tiếng gào đánh gãy Hồ Mị Nhi, để Diệp Bắc Huyền nội tâm một trận thình thịch, hai người này là làm gì a? Thật vất vả hù dọa, các ngươi ngược lại lên mũi lên mặt. "Cáo cô nương, lão hủ hỏi một chút, lão hủ đại nhi tử bị các ngươi đưa đến đi nơi nào?" Lương Minh Sơn trực tiếp hỏi. Đại hồ ly hừ lạnh một tiếng, thẳng thắn nói: "Hắn nha, ngay tại ôm đại thụ mài đâu. Về phần những người khác, đều bị Vân Ca vây ở quỷ đả tường bên trong, bọn hắn bây giờ còn đang nơi đó xoay quanh, các ngươi đi tìm tới bọn hắn, mang ra là có thể." Đại hồ ly nói xong, lại lần nữa chắc tay, một cái cao cao nhảy vọt, biến mất tại trong rừng cây. "Như vậy, vậy liền đa tạ." Hai cái lao đầu đối với đại hồ ly biến mất phương hướng cảm ơn xong, liền tới đến Diệp Bắc Huyền trước mặt chắp tay thi lễ nói: "Cảm tạ cao nhân cứu tri ân, còn xin tiên sinh giúp ta đi cứu ra chúng ta người nhà." Đại hồ ly tuy nói là như thế cái tình huống, có thể Lương Trúc hai nhà lao đầu y nguyên sợ sệt, đối phương thế nhưng là thực sự nữ quỷ, nơi này có sẵn cao nhân, khẳng định phải xin hắn cùng đi. "Tiên sinh." Một bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Diệp Bắc Huyền con ngươi co rụt lại, lại là vừa mới nữ quỷ, nàng không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Nội tâm của hắn có chút tâm thần bất định, nhưng mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm nói chuyện gì. Đấu chương xong, chương 10, nữ quỷ thỉnh cầu chương 10, nữ quỷ thỉnh cầu. Hai người đầu gặp Diệp Bắc Huyền sắc mặt bình tĩnh đối mặt nữ quỷ, trong lòng càng là bội phục đầu rạp xuống đất, tiên sinh thật là cao nhân cũng. "Triệu cô nương, lão hủ cầu cô nương buông tha người nhà của ta đi." Lương Minh Sơn chắp tay thi lễ thỉnh cầu nói: "Vân Ca muốn cầu tiên sinh một sự kiện, chỉ cần tiên sinh đáp ứng, Vân Ca liền lập tức buông tha bọn hắn." Nữ quỷ cắn môi một cái, ngữ khí khẩn thiết nói: "Nàng nhận định Diệp Bắc Huyền là chuyên môn thay trời hành đạo người tu đạo, muốn thông qua người thường đến uy hiếp hắn." "A?" Diệp Bắc Huyền một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc nghi vấn hỏi, trên thực tế nội tâm một trận chửi mẹ, chuyện này là sao a? "Cự tuyệt đi, sợ là sẽ phải bị nữ quỷ nhìn đấu, đáp ứng đi, chính mình sợ là sẽ phải bị nàng cuốn lên." Mà tại Triệu Vân Ca trong mắt, Diệp Bắc Huyền trầm tư bộ dáng giống như thiên địa giống như vĩ ngạ, cái kia không giận tự uy thần sắc, có thực chất hóa giống như uy áp, để nàng có chút bàng hoàng bất an. Thế là nàng lập tức quỳ xuống đất, nói: "Cầu tiên sinh có thể mang ta tìm tới người nhà của ta, nô gia chết ở chỗ này cũng có hơn 10 năm, người nhà khẳng định tưởng niệm tại ta, ta chỉ muốn gặp bọn họ một lần cuối." "Bất đắc dĩ, loại tình huống này có chút đâm lao phải theo lao, đành phải trước gật đầu đáp ứng." Hắn thở dài nói: "Nhà ngươi ở chỗ nào, trong nhà còn có ai?" Nữ quỷ Vân Ca gặp hắn đáp ứng, lập tức quỳ xuống đất nói: "Đa tạ tiên sinh, nô gia nhà ở Thanh Châu Vân phủ huyện thủy Vân trấn, trong nhà phụ mẫu hẳn là khỏe mạnh, còn có một vị tuổi nhỏ đệ đệ." "Thanh Châu?" Trúc Trực Sơn kinh ngạc nói: "Lão hủ cũng là nhà ở Thanh Châu Vân phủ huyện Ba Sơn trấn, khoảng cách Thủy Vân trấn cũng không xa, nếu không chê, các loại Triệu cô nương thả ra người nhà của ta, chúng ta nguyện ý vì Triệu cô nương nghe ngóng tin tức." "Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." Diệp Bác Huyền nội tâm một trận chỉ trích: "Thôi, tạm thời trước như vậy đi, chờ chút núi lại nói." Thế là hắn xuất ra du chỉ tán, nói: "Ngươi tiên tiến thanh dù này bên trong, ngươi dạng này sẽ hủ đến người khác." "Tạ tiên sinh." Triệu Vân Ca đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua du chỉ tán, trong mắt lóe cảm động, một làn khói xanh bay về phía du chỉ tán, Diệp Bác Huyền lập tức quang rủ, thanh niên biến mất. Bên cạnh mấy người nhìn về phía tạo hình bình thường không có gì lạ du chỉ tán, sắc mặt chấn kinh đến tột đỉnh, cao nhân a. Một thanh phổ thông dù đều có thể thu quỷ. "Dẹp xong quỷ," Diệp Bác Huyền thản nhiên nói, "việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đem bọn hắn thả ra đi." Sâu thẳm đường núi bên trong, một đám người chính khốn tại mê chướng bên trong, rõ ràng đường ở trước mắt, lại như mù lòa đốt đèn, làm như không thấy. Cái gặp một người trong đó thần sắc mê ly, mặt mũi tràn đầy dâm tà, ôm thật chặt ở một gốc cái cổ siêu mẹo đại thụ, hai chân nâng lên tùy ý lề mề thân cây, trong miệng còn không ngừng nhỉ non Vân Ca, Vân Ca bộ dáng kia hoang đường đến cực điểm, còn lại đám người thì tại chỗ đảo quanh, như mù lòa kia sờ soạn. Trúc Trực Sơn trông thấy Lương Minh Ký cái kia hoang đường bộ dáng, càng là nhịn không được phát ra heo để giống như tiếng cười, hôm nay rốt cục thắng cái này họ Lương một lần, về sau có thể hào hào chào phúng một phen. Lương Minh Sơn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng hắn vẫn là chắp tay thi lễ nói: "Còn xin tiên sinh." Diệp Bác Huyền đưa tay đánh gậy hắn sau, chậm rãi mở ra du chỉ tán nói ra: "Thả bọn hắn ra đi." "Hưu." Nữ quỷ tố thủ đúng khẽ, quỷ đả tường trong nháy mắt tiêu tán, sau đó nàng liền lại trở lại trong dù. Lúc này đám người phảng phất đại mộng mới tỉnh, trên mặt có lưu trong ảo giác kinh hoàng cùng mê mang. Bọn hắn ngây ra như phỗng, đứng sừng sững ở tại chỗ, mắt trợn trừng, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng cực độ kinh ngạc. Có người, thân thể còn tại máy móc run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của bọn hắn, nhất thời cũng không biết là nên may mắn vẫn là tiếp tục sợ hãi. Đám người kịp phản ứng sau, chỉ có Lương Minh Kỳ ôm cây cổ bèo làm, ngoài miệng tất cả đều là vỏ cây, mặt mũi tràn đầy mê vong cùng không hiểu, làm sao hảo hảo mỹ nhân liền biến thành cái cổ siêu mẹo cây già. "Nhị tỷ, đại ca." Đám người vui đến phát khóc, toàn gia đoàn viên bộ dáng để nữ quỷ cùng Diệp Bắc Huyền đều có chút hâm mộ. Ai, cũng không biết người nhà thế nào. Lương Trúc hai nhà người khôi phục bình thường sau, hai người đầu tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dẫn theo riêng phần mình người nhà toàn bộ chỉnh tề hướng lấy Diệp Bắc Huyền hành lễ. Đa tạ đại sư ân cứu mạng. Đa tạ. Mà Lương Minh Ký lần này đã có kinh nghiệm, lương không thành 90 độ, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, không giống giả vờ giả vịt, xem ra lần này thật đem hắn sợ mất mật. Được rồi, ta cứu các ngươi là bởi vì nhận vợ chồng bọn họ hai người đuổi gà tri ân, đây là nhân quả phúc báo. Cái này Diệp Bắc Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ, hai lần đều là nguyên nhân tham ăn gây chuyện, bây giờ tức thì bị nữ quỷ cuốn lên. Hai nhà này xem ra tại Thanh Châu một vùng có chút thế lực, còn muốn mượn nhờ bọn hắn trợ giúp nữ quỷ tìm người nhà, vẫn là khách khí tốt hơn. Nếu là có thể để bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, cái kia tất nhiên là có thể tốt hơn giải quyết vấn đề. Hai nhà nếu là biến thành một nhà, hiệu suất làm việc chúng quy sẽ cao hơn, sẽ không bởi vì tranh công sinh ra một chút không cần thiết ma sát cùng tin tức không cùng hưởng. Quả nhiên, hắn vợ chồng hai chữ vừa ra, ngược lại để hai nhà người không tự giác nhìn nhau đối phương một chút, vốn là kiểu gia, bây giờ đột nhiên biến thành thân gia, điều này thực có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn không muốn ở chỗ này ra tay đánh nhau, để tránh để cao nhân không cao hứng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền thừa nhận hai người hôn sự. Quả nhiên như Diệp Bắc Huyền đoán không lầm, kiểu gia nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Nếu là lần này không xáo lộ một phen, về sau nếu là bọn họ lấy chính mình chúc phúc là nguyên do kết hợp, sợ là bọn hắn không thiếu được còn phải phía sau chửi mắng chính mình, còn có thể nói kiếp trước lưu truyền thiên cổ tình yêu cố sự. Lương Trúc, ta biết các ngươi tất nhiên nội tâm đối với ta có chút lời oán giận, vì sao muốn nhiều lời các ngươi ra sự, thật sự là Diệp Mỗ cũng không muốn gặp lại một lần cái này bi kịch lại một lần nữa nhìn thấy. Cao nhân năm nay bao nhiêu tuổi? 100 tuổi vẫn là 200 tuổi, cũng hoặc là mấy trăm tuổi. Cầu tiên sinh nói rõ. Diệp Bác Huyền ai thán một tiếng. Việc này còn muốn từ hơn 100 năm trước nói lên cái này trúc gia có nữ anh đại, lương gia có tử sơn ba đám người nghe chút lại là trăm năm trước sự tình, biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên, hơn 100 năm trước. Nếu là ngày trước có người tại trước mặt bọn hắn nói như vậy, bọn hắn khẳng định coi hắn là tiên điên, có thể giờ phút này không phải do bọn hắn không tin. Diệp Bác Huyền chậm rãi mà nói, bọn hắn đều là ánh mắt ngưng trệ, trong mắt thậm chí lệ quang ẩn hiện, thần sắc tràn đầy động dung, là cái kia sống chết có nhau thâm tình mà cảm xúc chập trùng, giống bị cái này chí tình yêu nhất thật sâu xúc động. Mà khi bọn hắn nghe được sơn bá nguyên nhân hợp lực thành tật bệnh trôi qua, càng là vị chi rơi lệ. Diệp Bác Huyền thanh âm sâu kín, ai thán một tiếng, cái này cuối cùng a. Chúc anh đài lấy chồng thời điểm, cô kiệu đi ngang qua sơn bá trước mộ phần đau thương tế bái, đột nhiên, kinh lôi nước mộ, anh đài nhập mộ phần sau, mộ huyệt khép kín, cuối cùng hai người hóa bướm song phi. Thuyết thư đẳng cấp, LV2800-10000 hôm nay thuyết thư chương 4, tăng thọ, 4 canh giờ, tu vi gia tăng 20 ngày đoạn văn, lương sơn bá cùng chúc anh đài hoàn tất, ban thưởng ngọc tiêu. Ngọc tiêu, có thể thổi ra tiếng trời. Đám người nghe xong lập tức bầu không khí lâm vào trầm mặc, có nữ quyến thậm chí đau thương đến thấp giọng nức nở, bọn hắn không phải không biết Diệp Bắc Huyền nói cố sự này, ngụ ý có thể hai cái lao đầu ngoan cố không thay đổi Diệp Bắc Huyền gặp bọn họ lại còn đang trầm mặc, lập tức có chút khó thở, chẳng lẽ xáo lộ đến không đủ. Không được, còn phải thêm chút sức. Tấu chương xong, chương 11, xuống núi chương 11, xuống núi vì thêm chút sức, hắn ngựa khí kéo dài bổ sung một câu nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn gặp đến hai người bọn họ thi ba mệnh, mới bằng lòng cam tâm sao? Cái gì? Tiên sinh, ngài là nói? Đám người chấn kinh đến tột đỉnh, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lên một cái liền có thể phát giác mang thai. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Gia Di, trong đôi mắt tất cả đều là hỏi thăm. Cha, tiên sinh nói không sai, nữ nhi quả thật có. Trúc Gia Di ánh mắt có chút trốn tránh, ngữ khí cũng có chút hoảng loạn nói. Người ai? Trúc Trực Sơn một tiếng ai thán, vừa mới tại Lương Minh Ký trên thân thắng khoái cảm trong nháy mắt biến mất, cảm giác mình tỉ mỉ che chở cải trắng bị một con lợn ủi. Gặp không sai biệt lắm, Diệp Bác Huyền thần sắc cũng biến thành cao thâm mặt chắc, lại lần nữa nói ra, Diệp Mộ chúc mừng hai vị vui kết liền cảnh, bất quá dưới mắt nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Đây là lúc đó hai cái lao đầu quỷ nhập vào người thời điểm, Trúc Giai Di chính mình tình thế cấp bách nói ra được, hiện tại nàng chưa hẳn còn nhớ rõ, vừa vặn để cho mình mượn nguyên do này, lại đóng vai một lần cao nhân thần côn. Những người này ước gì đi nhanh lên, tuy có cao nhân hộ thần, nhưng kiến thức đến yêu ma quỷ quái lợi hại, chưa chừng liền mệnh tang nơi này. Đám người chạy như bay, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Thanh Châu Vân Phủ huyện, nơi đó xem như bọn hắn đại bản doanh. Thế giới này chính là không giống với, các phàm nhân có nhiều võ nghệ cao cường hạng người, mà hai nhà càng là võ lâm thế gia, cho dù lương danh tức cái này chưa học võ thư sinh, cũng là khí lực mười phần. Một đoàn người nhất tức đều không mang theo thở đi xuống chân núi, hơi nghỉ ngơi một lát, liền nhanh chóng xuống núi. Một ngày sau buổi sáng, Vân Phủ huyện, trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước chảy. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, in mặt tiền cửa hàng cờ xí theo gió tung bay, tiếng giao hàng liên tiếp, mà một nhà trong đó có chút xa hoa khách sạn, nghi ra khách sạn. Trong giờ phút này các tân khách chính chậm rãi mà nói. Bên trong khách sạn phi thường náo nhiệt, trong hành lang cái bàn đều là đầy, các tân khách hoặc cao đàm phát luận, hoặc cười yếu ớt nói nhỏ. Tiểu nhị qua lại như thoi đưa, loay hoay chân không chạm đất. Nghe nói không? Lương Trúc hai nhà lại muốn vui kết liền cảnh. Thật sao? Cái này còn có thể là giả. Mà đổi thành một bàn khách nhân cũng giống như nghe được thú vị cố sự như vậy, bắt đầu cùng bàn bên bắt quái. Nghe nói Trúc gia tiểu thư cùng công tử Lương gia bỏ trốn trốn hướng Hắc Sơn phía trên, bị hai nhà bắt trở về, không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật. Thật có chuyện này. Hắc Sơn này không phải nói bên trong có yêu. Bên trong một cái nam tử sắc mặt nặng nề nói. Nào có cái gì yêu quái, bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, bất quá nghe nói Trúc gia tiểu thư có tin vui, này mới khiến hai nhà thỏa hiệp. Một người khác lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Thật hay giả? Đây chính là đại tin tức a. Trăm năm thủ truyền kiếp hai nhà vậy mà vui kết liền cảnh, thật đúng là để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người cũng chớ nói lung tung, khách sạn này vẫn là Lương gia sản nghiệp, nếu là bị nghe được." Đúng lúc này, một đám người mặc quần áo đỏ hỉ nương tiến vào, các nàng mặt lộ vui sướng dáng tươi cười, trong tay cầm đỏ thâm chữ hỉ, đối với khách sạn từng cái trên cửa không ngừng gián tiếp. Trong lúc nhất thời khách sạn tràn đầy ăn mừng chi sắc, phản phất bị hồng quang chiếu rọi. Bên ngoài bắt đầu khắp nơi bố trí kết thân trang cảnh, quy mô này sợ là ngay cả một huyện thành đều muốn bị phủ lên vui mừng. Người đi đường không khỏi sợ hãi than, quả nhiên là kẻ có tiền. Mà lúc này trong khách sạn, chỉ có một tên căn bản không quan tâm phía ngoài phi thường náo nhiệt, một mực nằm ngáy o o mấy ngày nay tại trong Hắc Sơn kinh lịch để Diệp Bắc Huyền tâm lực lao lực quá độ, thể lực chống đỡ hết nổi, nghỉ ngơi một lát thuận tiện, đau lòng cái kia thật tốt lâu mới có thể bước lên đâu. Tiên sinh một trận dồn dập tiếng kêu to, để trong lúc ngủ mơ Diệp Bắc Huyền một trận khó thở, trách móc cái gì trách móc phiền quá ạ. Lúc xế trưa, Diệp Bắc Huyền thật sâu rũi cái lớn lưng mỏi, toàn thân xương cốt đều phát ra lộp bộp một trận tiếng vang, tựa hồ đang kháng nghị hắn vì cái gì không có đứng dậy vận động một phen. Thoải mái một giấc này để hắn mấy ngày trong núi đi đường, cùng hồ yêu đấu trí đấu dũng cảm giác mệt mỏi toàn bộ biến mất, tinh thần cũng khôi phục lại trạng thái sung mãn. Vừa mới mở cửa, Diệp Bắc Huyền giật nảy mình, cái gặp Lương Minh Ký chính dựa vào bên cửa ra vào bên cạnh trên vách tường bẻ ngón tay vẽ vòng tròn, không biết đang làm gì. Chợt thấy cửa phòng mở ra, hắn giật nảy mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên nói: "Tiên sinh, ngài có thể rốt cuộc tỉnh." Giọng điệu này nhu hòa đến cùng cô vợ nhỏ giống như đâu còn có cương gặp mặt nào sẽ ngang ngược cản rỡ. "Chuyện gì?" "Cao nhân thôi." Bình thường đều là cao lãnh Diệp Bắc Huyền tự nhiên không có khả năng biểu hiện được quá mức trợ bữa chi khí, để tránh bị hoài nghi. Nếu diễn, vậy liền diễn đến cùng, đợi đến diễn không đi xuống, đổi lại cái địa phương tiếp tục. Lương Minh Ký một bộ giọng thành khẩn bộ dáng nói: "Tiên sinh vừa tới Vân Phủ huyện, khẳng định còn chưa có địa phương đặt chân đi. Ta biết tiên sinh người trong tu đạo, tất nhiên xem tiền tài như cặn bã." "Xem tiền tài như cặn bã?" Diệp Bắc Huyền nội tâm hò hét: "Ngươi nói xấu ta, ta rõ ràng xem tiền tài là thượng khách. Nhưng tiên sinh mới tới Vân Phủ huyện, vì để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị, xin mời tiên sinh còn xin không cần ghét bỏ, theo ta chọn lựa một chỗ chỗ ở." "Ghét bỏ?" "Không chê, tuyệt không ghét bỏ, ai sẽ ghét bỏ đưa tới cửa." Bất quá vì mình cao nhân hình tượng, hắn vẫn là mượn cớ từ chối một phen, thẳng đến Lương Minh Ký ngậm lấy nhiệt lệ một độ: "Ngươi không thu ta liền ỉ lại vào ngươi tiết tấu." Diệp Bắc Huyền lúc này mới cố mà làm tiếp nhận hắn quà tặng: "Dù sao thôi, chính mình cứu được bọn hắn, cầm cũng coi là nên được đúng không?" Diệp Bắc Huyền tại Thanh Thạch trấn, tiêu phí trình độ không cao, khi đó dựa vào người nghe khen thưởng tăng thêm quả phụ xinh đẹp giúp đỡ, chính mình một tháng mấy lượng bạc, miễn cưỡng sống qua. Bây giờ có phòng ốc của mình, yêu cầu tự nhiên không có khả năng quá cao, ba phòng ngủ một phòng khách một vệ là đủ. Hơi sửa sang lại một chút áo xanh, ôn nhu bước lên nhăm nheo, Diệp Bắc Huyền liền cất bước đi theo Lương Minh Ký rời đi. Trên đường phố khắp nơi treo đầy chữ hỉ hoặc là vui mừng hớn hở giấy đỏ, các đại cửa hàng đều dán đầy chữ hỉ. Mà ven đường sẽ có mặc áo đỏ hỉ nương chính hướng về phía người qua đường thỉnh thoảng phát đường. Cái này gần nhất chẳng lẽ đều tập trung xử lý việc vui? Mọi nhà đều dán đến vui mừng hớn hở. Diệp Bắc Huyền nhìn qua rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có khu phố thuận miệng hỏi. "A, cũng không phải là, là xá đệ cưới Trúc gia tiểu thư, gia phụ vì không bị khuất vị cô nương này, liền phân phó hạ nhân đem ven đường này toàn bộ phủ lên." Lương Minh Ký ngữ khí có chút không để ý chút nào nói ra, phản phất một chút lòng thành trong mắt hắn đó chính là một cái mục tiêu nhỏ sự tình. "Chó nhà giàu a, chắc không được muốn đánh thổ hảo, chia ruộng đất. Tiên sinh có thể có cái gì muốn mua?" "Gia phụ đã phân phó, như tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, cứ việc nói ra, Minh Ký hết thảy làm theo." Lương Minh Ký một bộ đương nhiên bộ dáng nói ra. "Mật ngọt chết rồi, mật ngọt chết rồi a." "Tỉnh táo, xem trước một chút phòng ở thế nào lại nói, tạm thời có cái phòng ở dàn xếp, còn có thể ở chỗ này thuyết thư." Nghĩ đến cái này, Diệp Bắc Huyền nói khẽ, "Vậy liền đa tạ." Rất nhanh, Diệp Bắc Huyền liền bị Lương Minh Ký dẫn tới một chỗ hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, cũng rất địa phương an tĩnh. "Tiên sinh, chính là chỗ này, đây là gia phụ lúc đầu dùng để dưỡng lão, hiện tại gia phụ cố ý phân phó tặng cùng tiên sinh, để bày tỏ bày ra đối với tiên sinh nhân cứu mạng." Tấu chương xong, chương 12, thần chi nhất bút chương 12, thần chi nhất bút đập vào mắt Thúy Trúc thành rừng, u hoàng che lớp mặt trời, một đầu đốn lượn đường đá ẩn nấp ở giữa, khúc chết thông hướng một tòa phong cách cổ xưa ố xá. Phòng trong tiền viện, thanh khê róc rách chảy xuôi, mặt nước hoa rụng rực rỡ, theo sóng dập dờn. "Quả nhiên là thổ hảo, đây quả thực là biệt thự a. Tiên sinh mời theo ta đến bên trong nhìn xem." Lương Minh Ký cười mỉm nói. "Đi vào trong phòng." Diệp Bắc Huyền nhìn lướt qua, song cửa sổ khắc hoa tinh mỹ, xuyên thấu qua pha tạp quang ảnh, có thể thấy được trong phòng làm lợ rủ xuống, kỳ án chỉnh tề, đồ uống trà tinh trí, hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn. Bốn phía tĩnh mịch dị thường, phảng phất ngăn cách với đời, tựa như tiên cảnh một góc, làm lòng người say thần mê, quên mất trần thế hỗn loạn. Gặp Diệp Bắc Huyền sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, Lương Minh Ký nội tâm một trận tâm thần bất định, quả nhiên là thế ngoại cao nhân, ngay cả nhà như vậy đều không động tâm, thế là hắn thăm dò tính mà hỏi thăm: "Tiên sinh cảm thấy thế nào?" Diệp Bắc Huyền thầm than: "Quả thực là hào vô nhân tính a. Nơi này thật đúng là rất có một cỗ hái cúc đông giới rào, thản nhiên gặp nam sơn cảm giác. Liền cái này đi." Nội tâm mặc dù kích động bành trướng, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh nói: "Ai, được rồi." Lương Minh Ký rốt cục hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trong lòng trở nên kích động vui sướng. Với hắn mà nói, một chút tiền mà thôi, dù sao nhà hắn là có tiền, nhưng kết bạn một vị cao nhân thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như vậy, ta liền không quấy rầy tiên sinh, các loại xá đệ cùng đệ muội hôn lễ ta liền tự mình đến xin mời tiên sinh uống một chén rượu mừng. Lương Minh Ký gặp đạt được mục đích, lập tức chắp tay cáo lui. Hắn biết loại này thế ngoại cao nhân đều là tính tình cổ quái người, lúc trước hắn nói năng lỗ mãng, bây giờ rất sợ quấy rầy Diệp Bắc Huyền, gây nên hắn không cao hứng. Như vậy, tại hạ liền không tiến xa, thay ta tạ ơn Lương lão gia tử. Diệp Bắc Huyền thi lễ nói ra. Không dám, không dám, tại hạ cáo lui. Nói xong Lương Minh Ký lập tức rút đi. Gặp Lương Minh Ký sau khi đi, Diệp Bắc Huyền lúc này mới cẩn thận đánh giá mấy gian phòng, trong lòng hài lòng đến cực điểm, đây coi như là thuộc về mình gian phòng thứ nhất cũng coi là có cái nhà. Hiu. Một thanh du chỉ tán đột nhiên bay đến không trung, đứng trên không trung, thân dù chậm rãi triển khai, một làn khói xanh toát ra, một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử xuất hiện tại trong khói, chính là nữ quỷ kia Triệu Vân Ca. Tiên sinh. Khói bụi tán đi, nữ quỷ đi đến Diệp Bắc Huyền trước mặt, cúi đầu chậm rãi không người một chút, hành lễ nói, tiên sinh, Vân Ca hữu lễ. Tốt. Bại lộ. Ngươi tại trong thế tục cũng có thể hiện thân. Không sợ nhiễm tục khí mà suy yếu tự thân. Diệp Bắc Huyền bình tĩnh nói. Tiếp lấy hắn sắc mặt trầm xuống, tại ta chỗ này khác biệt trên núi, quần áo muốn đổi một đuổi. Nữ quỷ này đột nhiên đi ra, đây là làm gì? Triệu Vân Ca sững sờ, lập tức minh bạch. Tiên sinh là cao nhân, tất nhiên không thích chính mình quần áo quá bại lộ, thế là nàng 360 độ nhất chuyển, lắc mình biến hóa, liền đổi một bộ màu xanh biết váy liền áo. Nói đi, đội ba đi ra có chuyện gì? Gặp nàng đổi một bộ quần áo, Diệp Bắc Huyền sắc mặt chậm chậm nói. Tiên sinh, nô gia có một chuyện thỉnh giáo, cầu tiên sinh chỉ điểm. Triệu Vân Ca giọng thành khẩn nói. Chỉ điểm, lại là chỉ điểm, ta cao nhân này là giả. Bất quá hắn vẫn là ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện gì? Nô gia có một chuyện như nghẹn ở cổ họng, nếu không phun ra, có chút không vui. Triệu Vân Ca vừa nói vừa đánh giá Diệp Bắc Huyền biểu lộ, gặp hắn cũng không có nổi giận biểu hiện, thế là lớn mật mà hỏi thăm, nô gia muốn biết, cái này Nhiếp Tiểu Thiến sau cùng kết cục sẽ là như thế nào? Liền cái này a. Diệp Bắc Huyền thở dài một hơi, vừa vặn trước đó Thiến nữ ưu hồn bị canh, chính mình đang giàu việc này, bây giờ có cái này đưa tới cửa người nghe cái kia không chính hợp ta ý. Mặc dù nhân số ít, khả năng ban thưởng rất thấp. Tốt a, ngươi lại tòa hạ, chờ ta tinh tế nói tới. Nữ quỷ này Tiểu Thiến bị thư sinh thái thần cảm động, bảo hắn biết chính mình là yêu vật bức hiếp đến câu dẫn với hắn, xuất từ Liêu trai trí dị, Nhiếp Tiểu Thiến, Vân Ca an tĩnh ngồi tại kỳ án phía dưới, hai tay nhẹ nhàng nâng cái má, lóe ra sáng ngời đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Huyền. Mặt mũi tái nhợt tại ánh sáng nhạt bên dưới, lộ ra một tia khác thê mị cảm giác. Cái này cuối cùng a. Tiểu Thiến gả cho thái thần là thái thần sinh hai cái mập mạp tiểu tử. Thuyết thư đẳng cấp, Lv21000, 10000 hôm nay nói hai trường, tăng thọ, hai canh giờ, tu vi gia tăng 10 ngày Nhiếp Tiểu Thiến hoàn tất ban thưởng. Thần chi nhất bút, công năng, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bút. Lần trước là ngọc tiêu, lần này là bút, đây là náo loại nào? Bất quá vẽ rồng điểm mắt chức năng này, phải chăng đại biểu hội họa rất lợi hại? Vậy có phải cũng có thể giống cựu thúc như thế họa phụ chú? Triệu Vân Ca nghe xong Diệp Bắc Huyền sinh động như thật giảng thuật Nhiếp Tiểu Thiến cố sự, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ ngàn vạn, Tiểu Thiến thân là nữ quỷ, lại có thể được gặp lương nhân thái thần. Mà chính mình, cũng đồng dạng là nữ quỷ, đồng dạng gặp tiên sinh, đồng dạng đạt được tiên sinh vô tư trợ giúp, vậy có phải đồng dạng biết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiên sinh người thế nào, làm sao lại coi trọng chính mình cái này một kẻ nữ quỷ? Huống chi mình là quỷ, đây là việc không thể nào. Có thể Tiểu Thiến đều có thể sống lại là thái thần sinh mập mạp tiểu tử, dựa vào cái gì chính mình không thể? Tiên sinh nói như vậy kết cục, có phải hay không là ám chỉ chính mình? Lúc trước hắn không cho phép chính mình mặc hở hang chẳng lẽ là tham muốn giữ lấy? Nghe nói trượng phu phương diện này tham muốn giữ lấy rất mạnh. Nghĩ tới đây nàng đôi mắt dần dần sáng lên, muốn hay không thăm dò một phen? Có thể bạn nhất sai làm sao bây giờ? Tiên sinh tức giận thế nhưng là rất khủng bố. Diệp Bắc Huyền làm sao biết Triệu Vân Ca cái này nữ quỷ nội tâm chiến trường đã máu chảy thành sông, hắn chính vui vẻ nghiên cứu cái này thần chi nhất bút có thể hay không vẽ ra hàng yêu phục ma phụ chú. Nếu là có thể gặp tranh chống ra phụ chú, đó không phải là vô địch. Tiện tay gặp không bung lên chính là rồng bay phượng múa, đây là cỡ nào chẳng quan. Thế là một người một quỷ, mặc dù đều là sắc mặt như thường, có thể suy nghĩ đã sớm bay tới trên đám mây. Đông đông đông. Tiên sinh là ta, Minh Ký, ta đưa cho ngài khế đất cùng tiếp mời tới. Tiếng đập cửa vang lên, nữ quỷ cùng Diệp Bắc Huyền đều là thân thể chấn động. Hiu. Vân Ca hóa thành thanh niên mang theo một trận gió nhẹ một lần nữa trở lại trong rủ, bay đến Diệp Bắc Huyền trong tay. Tiên sinh. Lương Minh Ký lại một lần hô. Vào đi. Diệp Bắc Huyền thu hồi suy nghĩ, trầm giọng đáp. Lương Minh Ký vừa bước vào cửa ra vào, tê một tiếng cảm giác được một trận để lông tơ đều dựng đứng cảm giác cấm lãnh. Trước kia tiến đến sẽ không như vậy a. Đây là thế nào? Diệp Bắc Huyền cấp tốc thu hồi du chỉ tán, dường như một dòng nước cấm từ ngoài phòng tràn vào trong phòng, để Lương Minh Ký trong lúc nhất thời sửng sốt. Theo dòng nước cấm không ngừng tràn vào, hắn cảm giác cơm lãnh dần dần giảm xuống thẳng đến khôi phục trạng thái bình thường, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ tiên sinh đang luyện công? Tiên sinh, quấy rầy ngài, đây là gia phụ kém ta cần phải tự mình đưa đến tiên sinh trong tay. Lương Minh Ký nói liền cất bước hướng Diệp Bắc Huyền kỳ án đi đến. Trong tay còn cầm khế đất cùng đỏ thấm tiếp mời. Nhìn qua như là kiếp trước chứng nhận bất động sản khế đất, trong lòng ngược lại một mảnh yên tĩnh. Ngày mai chính là xá đệ đại hôn, còn xin tiên sinh cần phải nể mặt. Biết tại hạ tất nhiên tiến đến chúc mừng. Như vậy vậy liền không quấy rầy tiên sinh nghỉ tạm, Minh Ký cáo lui. Lương Minh Ký chắp tay xoay người nói xong, mặt mũi tràn đầy cung kính lui lại ba bước, quay người rời đi. Tấu chương xong, chương 13, Đào Hoa Phiến 1 chương 13, Đào Hoa Phiến 1 hôm sau. Diệp Bác Huyền sớm rời giường, dạo bước tại trên đường đi bằng đá xanh. Dương mắt nhìn lên, cả huyện thành phảng phất bị một mảnh hoa mỹ dáng mây bao phủ, nhưng hắn lại bị một vấn đề sở không nhiễu. Rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì hạ lễ đâu? Quá keo kiệt không được, chắc hẳn dạng này hôn lễ tới đều là quan to hiền quý, có thể quá đắt chính mình lại không tiền, mà lại cũng lộ ra tục khí. Đúng lúc này, vừa lúc đi ngang qua một nhà quạt xếp cửa hàng, Diệp Bác Huyền linh cơ khẽ động, có. Lão bản, quạt xếp bao nhiêu tiền một thanh? Diệp Bác Huyền nhẹ giọng hỏi. Lão bản trên dưới quan sát một chút Diệp Bác Huyền, nhìn qua hắn khí độ bất phàm diện mạo, lại nhìn bình thường áo xanh, hầu nghi nói, không biết các hạ cần loại nào quạt xếp, loại nào tương đối tốt, có thể hay không giới thiệu một phen? Khách quan, ngài nhìn xem thanh này quạt xếp, đây chính là chúng ta chỗ này tốt nhất cây quạt, nan quạt áp dụng ngà voi chế tác, xuất từ danh sư chi thủ, là quan to hiển quý yêu nhất. Diệp Bác Huyền vuốt ve một chút thân quạt, vào tay một cỗ hơi lạnh, mặt quạt cũng là cuộn vải bố, phía trên để tự ưu mỹ tự nhiên, trong đó tranh sơn thủy càng là sinh động như thật. Quả nhiên là cây quạt tốt, có thể đây cũng không phải là chính mình cần thiết ta. Gặp Diệp Bác Huyền yêu thích không buông tay, chủ tiệm rèn sắt khi còn nóng nói khách quan, còn hài lòng. Xin hỏi, cây quạt này bao nhiêu tiền? Cây quạt này áp dụng chính là ngà voi nan quạt, mặt quạt càng là dệt lụa hoa chế tác. Trên xuống đề tự cùng vẽ càng là đường kim trạng nguyên tự tay viết chỗ sách, bản điểm giá cả già trẻ không gạt, 500 lượng. Tê Diệp Bắc Huyền hít sâu một hơi, 500 lượng, bán hắn đi cũng không có nhiều như vậy, hắn lập tức đem cây quạt còn cho chủ tiệm. Lão bản, nơi này có không dành cây quạt, giá cả không nên quá quý, mấy chục đồng tiền loại kia. Diệp Bắc Huyền sắc mặt bình tĩnh nói. Chính mình toàn thân trên dưới liền dựa vào lấy người nghe khen thưởng những cái kia tiền đồng, còn phải sinh hoạt ăn cơm đâu. Chờ mình trong thành này thuyết thư ổn định lại, có chút thu nhập cùng nguồn kinh tế rồi nói sau. Lão bản gặp Diệp Bắc Huyền không mua, lập tức hơi nhướng mày, nguyên lai mình nhìn lầm, là cái thư sinh nghèo. Phát giác được lão bản sắc mặt chìm xuống dưới, Diệp Bác Huyền coi như không nhìn thấy, lại nói khẽ, loại nào chống không, cây quạt có sao? A a a, có, chúng ta nơi này có cây trúc làm nan quạt, phổ thông tơ lụa làm mặt quạt, giá cả không quý, 50 đồng tiền, không có để tự cùng vẽ. Lão bản lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, mặc dù không có mua đắt nhất cây quạt, nhưng mở cửa làm ăn, vô luận lớn nhỏ, chỉ cần mua đã làm cho hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ân, ta muốn. Diệp Bác Huyền trái sờ sờ phải sờ sờ, từ trong ngực móc ra 50 đồng tiền đưa cho chủ tiệm. Thu đến tiền, chủ tiệm lập tức tươi cười nói, xin khách quan chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, lão bản liền cầm làm công tương đương tinh tế mặt trắng cây quạt đi ra. Khách quan, đây là ngài muốn cây quạt. Diệp Bác Huyền tiếp nhận cây quạt, mở ra nhìn một chút, quả thật không tệ, đáng giá, tơ lụa mềm mại, xúc cảm thoải mái trượt. Lão bản, có thể mượn ngài cái bàn dùng một chút sao? Chủ tiệm sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này muốn chính mình vẽ sao? Cũng được, dù sao cũng không có gì tổn thất, liền để hắn sử dụng đi. Xin cứ tự nhiên. Lão bản, đem bọn ngươi cái này tốt nhất cây quạt lấy ra. Đứng ở cửa một bóng người, người tới thanh âm như thanh tuyển trôi thạch, ôn nhuận bên trong lộ ra lực lượng. Quay đầu nhìn lại, là một vị khí độ bất phàm, hình dạng anh tuấn công tử ca, xem xét chính là loại kia văn học trình độ cực cao văn nhân nha sĩ. Khách quan, ngài tốt, đây là chúng ta nơi này trấn điếm chi bảo, ngài nhìn xem cây quạt này là ngà voi chủ tiệm lập tức bỏ qua một bên Diệp Bác Huyền, bắt đầu ra sức giới thiệu vừa mới cho Diệp Bác Huyền giới thiệu ngà voi bảo phiến. Diệp Bác Huyền cũng không chú ý người khác, mà là cầm lấy quạt xếp, chậm rãi đi hướng cái bàn tọa hạ. Hơi sau khi tự hỏi, xuất ra thần bút bắt đầu hạ bút. Theo đầu bút lông du đậu, từng đóa hoa đào tại trên mặt quạt lặng yên nở rộ. Cánh hoa kiểu nộ nước át, màu sắc tiên diễm, phản phất mang theo sáng sớm hạt sương, cái kia từng kia nhụy hoa có thể thấy rõ, cả bức hoa đào hình sinh động như thật, hình như có ám hương phù động. Thật lâu, hô một đạo thật sâu hơi thở âm thanh, nhìn qua sinh động như thật, giống như lúc hoa đào, Diệp Bác Huyền thầm than, quả nhiên là thần chí nhất bút. Chờ hắn chuẩn bị cầm lấy cây quạt lúc rời đi, chợt cảm thấy phía sau có người, nhìn lại, chính là mới vừa rồi vị kia mua ngà voi bảo phiến công tử ca. Khẽ nhíu mày, đối với đối phương biểu thị không vui, muốn quay người rời đi. Vị công tử ca kia chính kinh ngạc nhìn Diệp Bác Huyền tác phẩm, trong ánh mắt tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân, gặp Diệp Bác Huyền muốn đi, lập tức kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng nói, huynh đài chậm đã. Chuyện gì? Diệp Bác Huyền nghi ngờ hỏi. Ta gặp huynh đài khí độ bất phàm, muốn kết giao một phen, tại hạ Hầu Phương Đình, năm nay 20. Hầu Phương Đình chắp tay thi lễ nói. Diệp Bác Huyền, 18. Diệp Bác Huyền chắp tay đáp lễ nói. Ta gặp Diệp huynh họa ý cao siêu, vừa mới bức kia hoa đào hình sợ là ngay cả đường kim họa thánh cũng chưa chắc có thể vẽ ra. Hầu Phương Đình bên trên đến chính là một trận tán dương. Chính mình lợi hại như vậy, tranh này thật như vậy tốt. Diệp Bác Huyền cũng là một trận kinh ngạc, cái này thần chi nhất bút vậy mà như thế lợi hại. Đa tạ Hầu huynh tán dương, tại hạ có việc đi trước một bước, còn muốn đi tham gia hôn lễ đâu. Tham gia xong, còn phải tìm khách sạn tuyết thư đâu. Huynh đài chờ chút, huynh đài có thể hay không là tại hạ để một mặt quạt xếp. Khả năng cảm thấy mình có chút đường đột, thế là lại bổ sung, tại hạ có thể cho huynh đài thù lao. Thù lao? Quả thật không tệ, nhưng hôm nay vẽ tiếp một bước thời gian không đủ, Diệp Bác Huyền thầm than chính mình là cùng tiền vô duyên. Thế là hắn nói ra, không có ý tứ Hầu huynh, tại hạ muốn tiến đến tham gia tiệc cưới, đã chậm liền đến đã không kịp. Gặp Diệp Bắc Huyền muốn đi, Hầu Phương Đình lập tức vội la lên, tại hạ cầm mặt này trấn điếm chi bảo cây quạt cùng các hạ đổi như thế nào? Diệp Bắc Huyền bước chân dừng lại, hắn cây quạt kia thế nhưng là 500 lượng a. Nghĩ lại, thứ này làm lễ vật vừa vặn, chí ít so với chính mình vẽ tốt, dù sao cây quạt chính mình muốn làm sao vẽ đều có, tốt xấu đối phương cũng đưa chính mình một chỗ trụ sở, quá keo kiệt sát thực không tưởng nổi. Thế là hắn vui vẻ đồng ý trao đổi xong cây quạt sau, Diệp Bắc Huyền hỏi, huynh đài cầm cây quạt này làm Lương Trúc hai nhà hôn lễ lễ vật. Trên thực tế hắn chính là muốn biết hắn cây quạt làm lễ vật có phải hay không keo kiệt một chút. Diệp huynh cái nào lời nói, lễ vật nhà ta sớm đã chuẩn bị tốt, thanh này quạt xếp ta lại sao bỏ được làm lễ vật, ta là muốn tặng cho một vị giai nhân. Cầm tới quạt xếp, Hầu Phương Đình yêu thích không buông tay nói. Mới vừa nghe Diệp huynh nói tham gia tiệc cưới, hẳn là Lương Trúc hai nhà hôn lễ đi. Đúng vậy, tại hạ cũng muốn tham gia, không bằng người ta cùng nhau đi tới, trên đường này cũng tốt có cái bạn. Hầu Phương Đình nhiệt tình mời nói. Như vậy rất tốt. Diệp Bác Huyền đối với nơi này hôn lễ quy củ không hiểu nhiều lắm, có người chiếu ứng một chút, cũng không trở thành xấu mặt. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi răng đèn kết hoa, ngũ thải tơ lụa từ mái hiên rủ xuống, theo gió phất phới, phảng phất là tiên nữ hạ xuống rực rỡ dài lụa màu. Hai người vai sánh vai đi tại trên đường cái, bọn hắn mặt như con ngọc, dáng người giống như tùng, trên đường đi để một chút tiểu thư nhao nhao ngừng chân quan sát. Nhìn qua cái này đi đầy đường ăn mừng chi sắc, Diệp Bác Huyền trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, như vậy thịnh đại hôn lễ, cũng liền Thanh Châu hai đại nhà giàu nhất có thực lực này a. Đổi lại người bình thường, cả đời tích xúc cũng không đủ cuộc hôn lễ này. Diệp huynh, phía trước chính là tiệc cưới chỗ hôm nay, nghe nói đại chu đệ nhất tài nữ Lý Hương Liên cũng sẽ đến đây chúc mừng. Một đạo giọng ôn hòa đem Diệp Bắc Huyền suy nghĩ kéo lại. Lý Hương Liên, nàng là ai? Bất quá Diệp Bắc Huyền nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thăm, hai người cất bước đi tới. Tấu chương xong, chương 14, đào hoa phiến 2 chương 14, đào hoa phiến 2 hai người bay sánh bay, đi vào hoa đường phía trên. Lụa đỏ phất phới, vui đến sốt cao, diễm quang chập chờn, phản chiếu cả phòng kim ngọc bảo khí chiếu sáng rạng rỡ. Điêu lan ngọc thế chỗ, đều là phi hồng bạch thải, long phượng chỉnh tường thêu văn tại gấm vóc phía trên uốn lượn, tựa như muốn bay lên mà ra. Trong đình viện, nhạc sĩ tấu vang hỉ nhạc, sáo trúc thanh âm huyền chuyển du dương, như linh tức vui đùa ầm ĩ ở giữa rừng, lại như thanh tuyển chảy xuôi tại trên đá. Cái kia nhịp trống trận trận, đúng như sấm mùa xuân trận động, hùng hồn hữu lực, dẫn tới mọi người đều cảm xúc bành trướng. Chúc mừng a, Lương đại nhân, lệnh công tử hôm nay đại hôn, thật là thiên tứ lương duyên, đây là ta đặc biệt tìm thấy một đôi mã não bảo ngọc, trò chuyện tỏ tâm ý. Một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên, tay nâng tinh mỹ hoa quả, vẻ mặt tươi cười hướng Lương Minh Sơn chúc. Tạ huynh khách khí, như vậy hậu lễ, Lương Mỗ không dám nhận. Mau mời ngồi vào vị trí, uống một chén rượu mừng. Lương Minh Sơn hăng hái, tự mình tiến ra đón. Đúng lúc này, Diệp Bác Huyền cũng chậm rãi đi tới, trong tay cầm quạt xếp nói ra, chúc mừng Lương đại nhân, Diệp Mỗ đặc biệt tìm được một chút tâm ý. Lương Minh Sơn thụ sủng nhược kinh, với hắn mà nói, Diệp Bác Huyền có thể tham gia con của hắn hôn lễ, đã cho đủ mặt mũi, bây giờ còn tự thân mang đến hạ lễ, sao dám lãnh đạo? Cái gặp hắn bước nhanh tiến ra đón, trên mặt chất đầy càng thêm ân cần dáng tươi cười, hai tay cung kính tiếp nhận Diệp Bác Huyền truyền đạt đồ vật, trong miệng luôn miệng nói, Diệp công tử đại gia quang lâm, đã là đồng tất sinh huy. Diệp Bác Huyền có chút cười yếu ớt, gật đầu ra hiệu. Hắn đã thông báo Lương Minh Sơn không cần bại lộ chính mình, bất quá hắn kích động như thế biểu hiện, vẫn là dẫn tới chung quanh không ít tân khách nhao nhao ghé mắt, âm thầm phỏng đoán người này đến tột cùng lai lịch ra sao. Có thể làm cho Lương đại nhân như vậy kính sợ có phép. Nghe nói hôm nay tên này nghe thiên hạ hồng tụ các tài nữ Lý Hương Liên cũng trình diện chúc mừng, chúng ta hôm nay có thể có sướng thai cùng may mắn được thấy lạ. Một vị công tử ca cười cùng bên cạnh người nói nhỏ. Đúng vậy à, nghe nói cái này Lý Hương Liên chẳng những dung mạo như thiên tiên, càng là tài trí hơn người, tài tình không thua tân khoa Trạng Nguyên. Một người khác phụ họa, ngữ khí có chút hèn mọn nói. Dưới đường, chúng tân khách ngồi vây quanh tại bảy đầy rượu ngon món ngon bên bàn, tiếng nói chuyện không ngừng. Bọn sai vặt xuyên thẳng qua trong đó, tay nâng mâm rượu, đội vàng là tân khách rót rượu. Hôm nay tân nương tử này chẳng những đẹp như tiên nữ, còn có ly đại tài nữ tự mình trình diện, chúng ta chẳng những có thể lấy thấy phương dung, còn có thể trò chuyện biểu một phen tâm ý. Một vị công tử trẻ tuổi ca hưng phấn mà nói ra. Đường nội có thể tự nhìn thấy. Bên cạnh một vị ổn trọng chút tân khách cười khuyên nhủ. Đúng lúc này, một nữ tử hấp dẫn tất cả ánh mắt, nàng bước liên tục nhẹ nhàng bước vào hôn lễ hiện trường, tựa như ra nước bùn mà không nhiễm rõ ràng sen. Một bộ quần dài trắng, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ, dịu dàng chi khí phảng phất ngày xuân gió nhẹ quất vào mặt, nhưng lại tản ra không dính khói lửa trần gian thanh lãnh xa cách. Hiện trường đám công tử ca liếc thấy nàng như thần, chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt bị đoạt đi, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, thế gian lại có như thế thoát tục giai nhân, giống như trong tiên cảnh tiên tử như vậy, tài nữ Lý Hương Liên quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện trường đám công tử ca con mắt chăm chú đi theo nàng, tràn đầy hâm mộ, nhưng lại nguyên nhân nàng cái kia cao lĩnh chi hoa giống như khí chất mà tự hành hổ thẹn, không dám lên trước. Mà một bên nơi hẻo lánh chỗ Hầu Phương Đình, lúc này con mắt nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lý Hương Liên đối với mấy cái này hoặc nóng bỏng hoặc hèn mọn ánh mắt đã sớm nhìn lắm thành quen, nàng trên mặt lấy nhàn nhạt ý cười, đem hạ lễ dâng lên, đưa lên chân thành chúc phúc. Hương Liên chúc mừng lệnh công tử, thân hôn hạnh phúc, trăm năm hảo hợp. Chỗ nào, Lý cô nương có thể đến, đã để tại hạ nơi này bổng tất sinh huy, còn xin ngồi xuống. Đa tạ. Lý Hương Liên tại hạ nhân dẫn đầu xuống đi vào Diệp Bắc Huyền bọn này công tử ca bên cạnh nữ quyến trên bàn, để một đám nữ quyến được không ghen ghét. Diệp Minh, Hương Liên cùng chúng ta gần nhất, ngươi nhìn a, ngươi nhìn một chút a. Hầu Phương Đình kích động nắm lướt Diệp Bắc Huyền cánh tay hô. Diệp Bắc Huyền nhíu mày, kéo ra tay của hắn, gia hỏa này truy tinh cũng đuổi đến quá mức đi. Nữ nhân này sắc thực đẹp, thế nhưng không cần thiết điên cuồng như vậy đi. Tính toán, đã ăn xong đi, nữ quỷ đang ở trong nhà, vạn nhất nàng nếu là dẫn xuất sự tình coi như phiền toái. Nơi này chính là dương thế ở giữa, vạn nhất thật gặp phải cái nào không có mắt bắt quỷ hàng yêu đạo sĩ, nàng coi như xong. Một trận vui sướng âm nhạc tấu vang, đem mọi người suy nghĩ kéo đến hiện trường, Lương Minh Sơn cũng bắt đầu đọc lời chào mừng. "Chư quân, hôm nay chúng ta tề tụ nơi này, là Lương Danh Tức cùng Trúc Giai Di ăn mừng tân hôn. Đây là ông trời tác hợp cho, phúc trạch thâm hậu." Nhìn chư quân trong bữa tiệc tận hứng, lại là người mới cầu phúc cũng. Lương Minh Sơn đọc lời chào mừng hoàn tất sau, ra hiệu khai tiệc. Không giống với mặt khác đám công tử ca thỉnh thoảng đi Lý Hương Liên cái kia xung xoe, Diệp Bác Huyền không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Nơi xa, tân nương Tiệu Hoa chính chậm rãi đi đến, tiệu thân trang trí đến vàng son lộng lẫy, bốn góc treo chuông vàng theo tiệu phu bộ pháp phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Tân nương xuống tiệu con, vượt qua sớm đã chuẩn bị xong chậu than sau, tại mọi người chen chúc bên dưới tiến vào hỉ đường, cùng tân lang cùng một chỗ đi bái đường chi lễ. Nghỉ, đưa vào động phòng theo hô to một tiếng, tân lang nắm tân nương tại mọi người chúc phúc trong ánh mắt rời đi. Ngay tại cái này đầy viện lụa đỏ phất phới, kỳ nhạc vang trời thời khắc, hầu phương đỉnh thừa dịp đám người say đắm ở ăn mừng bên trong, đông dưng cao giọng la lên, tiếng như hùng trùng, trong nháy mắt cắt đứt hoan thanh tiểu ngữ. "Phương Liên tiểu thư, tiểu sinh ngưỡng mộ trong lòng ngươi hồi lâu, hôm nay đặc biệt tìm tới lễ vật, xin mời tiểu thư nhận lấy." Lời nói kia phảng phất một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, mọi người đều kinh, ánh mắt đồng loạt theo tiếng mà đi. Cái gặp hầu phương đỉnh xuất ra quạt xếp, đưa tới Lý Hương Liên trước mặt, nàng vừa định mở miệng cự tuyệt. Từng đợt chào phúng âm thanh truyền đến, "Ta cho là cái gì, nguyên lai là trên thị trường mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè hàng, ngươi tốt xấu mua một thanh quan trạng nguyên để tự quạt xếp à?" "Ha ha ha ha." Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, "Tốt xấu là chính mình vẽ, thật vất vả gặp phải thưởng thức người, lại bị người khác chào phúng." Gặp hầu phương đình sắc mặt đỏ lên, đang muốn mở ra quạt xếp, Diệp Bác Huyền nghĩ lại, nhiều người như vậy không vừa vặn có thể nói cố sự. Thế là thanh âm hắn như gió xuân gió nhẹ qua như vậy nói, "Thanh này quạt xếp để đào hoa phiến, trong này có một cái cố sự, Lý tiểu thư muốn nghe một chút sao?" "A." Lý Hương Liên vốn là đại tài nữ, nghe được lại có chính mình không biết điện cố, lập tức hứng thú nói, "Xin lắng hay nghe." Diệp Bác Huyền háng giọng một cái, nói, "Phục xã văn nhân hầu phương bực ngẫu nhiên gặp hoa khôi Lý Hương Quân. Xuất tử, thanh khổng vẫn còn nhậm đào hoa phiến, danh tự vậy mà chỉ kém một chữ." Đám người nghe được danh tự đều là cho là đây nhất định là hắn lâm thời địa đặt. Diệp Bác Huyền đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào đến người kể chuyện thân phận chúng, hắn đối với nói cố sự cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, biết tại cái nào tình tiết tăng cường ngữ điệu hoặc là trầm thấp ngữ khí. Mọi người đã hoàn toàn đắm chìm tại trong chuyện xưa của hắn, nghe tới Lý Hương Quân cùng Hầu Phương được yêu nhau thời điểm, một đám công tử ca đó là một bộ màu gan heo, mà Hầu Phương đỉnh thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, chỉ có Lý Hương Liên bất động thanh sắc. Cuối cùng, Lý Hương Quân liều chết không theo, đục đầu lấy cái chết làm rõ ý chí, máu tươi Hầu Phương được tặng cho quạt xếp, vết máu bị nó hảo hữu một lần nữa tô điểm thành hoa đạo, quạt xếp tên, đào hoa phiến. Diệp Bác Huyền nặng nề mà nói đến phần sau ba chữ, xong việc còn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hầu Phương đình ngầm hiểu, lập tức mở ra quạt xếp, thần sắc có chút tự tin biểu hiện ra đứng lên, lúc quạt xếp biểu hiện ra tại mọi người trước mắt đằng sau, lập tức một tràng tiếng thổn thức vang lên, những người này mặc dù thế lực mắt, cũng không đại biểu không có thưởng thức lực. Liền ngay cả Lý Hương Liên cũng đằng một chút đứng người lên, ngựa khí cũng có chút kích động nói, "Hầu công tử quạt xếp này tranh này, tấu chương xong, chương 15, lôi thôi đạo sĩ chương 15, lôi thôi đạo sĩ đốt thuyết thư đẳng cấp, LV21200, 10000 hôm nay nói hai trường, thăng thọ, hai canh giờ, tu vi gia tăng 10 ngày." Hầu Phương đỉnh vừa định giải thích quạt xếp nơi phát ra, trong lúc đó đụng vào Diệp Bác Huyền ánh mắt, hắn lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Thế là liền chắp tay nói ra, "Cây quạt là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, gặp trong quạt bệ ý cảnh có chút cao thâm, lúc này mới mua xuống tặng cùng tiểu thư, xin mời tiểu thư cần phải nhận lấy." Lý Hương Liên chậm rãi không người một chút, sau đó như nhặt được trí bảo giống như, đem quạt xếp cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nói, "Như vậy vậy liền đa tạ hầu công tử thanh này quạt xếp bao nhiêu ngân lượng." Hương Liên quay đầu sai nhân cho hầu công tử đưa qua. "Không quan trọng, không quan trọng, chỉ cần tiểu thư nể mặt nhận lấy, tại hạ đã cảm thấy vinh hạnh." Hầu Phương Đình trong lòng trong bụng nở hoa, chuyện này với hắn tới nói là chính mình truy cầu vị này đại chu đệ nhất tài nữ, phóng ra thành công bước đầu tiên. Nghĩ đến cái này, hắn không tự giác nhìn thoáng qua ngay tại ăn như gió cuốn Diệp Bắc Huyền, trong lòng cảm kích như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt, Diệp huynh thật là thần nhân vậy. Một đám công tử ca gặp Lý Hương Liên vậy mà nhận Hầu Phương Đình phổ thông quạt xếp, lập tức hối hận phát điên, vì cái gì chính mình liền không có nghĩ đến mua đem phổ thông cây quạt đâu. Lúc này, đôi này tân hôn vợ chồng lễ hợp cận lễ cũng kết thúc, Lương Minh Sơn đã bắt đầu dần dần cùng tiễn khách đến thăm. Có chút nóng nảy, tân khách thậm chí đã tự chủ đứng dậy hướng phía Lương Minh Sơn gật đầu ra hiệu liền quay người rời đi. Diệp Bác Huyền gặp tiệc cưới đã kết thúc, đang muốn đứng dậy thời điểm, một thanh âm như hoa lan trong cốc vắng giống như truyền đến, lại mang theo một loại siêu phàm thoát tục bất bị. "Vị công tử này xin dừng bước." Chính là Lý Hương Liên, nàng đỗng nhiên gọi lại Diệp Bác Huyền, biểu lộ dường như có chút nhăn nhó, dường như có lời gì muốn nói. "Ân." Diệp Bác Huyền quay người lại, lễ phép gật đầu nói, "Tiểu thư có gì phân phó?" Nhìn qua Lý Hương Liên biểu lộ, Diệp Bác Huyền cũng là có chút nghi hoặc, nàng tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là vì đào hoa phiến kết cục? Nếu như là dạng này vậy thật là có cần phải, dù sao mình cũng không muốn làm bị canh chó, trừ phi thật không có lý do nói tiếp. Lý Hương Liên chậm rãi không người một chút thi lễ, ngựa khí có chút miên nhu đạo, "Mạ muội quấy rầy công tử, xin hãy tha lỗi. Tiểu nữ tử gặp tiên sinh cố sự có chút đặc sắc, đặc biệt muốn thuê tiên sinh đi ta hồng tụ cát biên soạn cố sự, tiền bạc dễ thương lượng." Mặt khác công tử ca càng là lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ, cái này Lý Hương Liên là có tiếng lạnh nhạt, hôm nay vậy mà lại chủ động đi tìm một vị công tử ca trẻ tuổi đáp lời, không phải liền là anh tuấn một chút, có gì đặc biệt hơn người? Mà cách đó không xa Lương Minh Sơn bọn người càng là con mắt trừng ra, tiên sinh này thật là cao nhân đắc đạo, ngay cả Lý Hương Liên bực này nghiêng nước nghiêng thành nhân gian tuyệt sắc đều có thể thờ ở tại hạ sẽ xem xét một chút. Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ, "Biên soạn không hứng thú, ta chỉ thích miệng nói." Hắn quay người bước nhanh đi hướng Lương Minh Sơn, thi lễ nói, Diệp Mộ đa tạ Lương đại nhân khoản đãi, hôm nay đã ăn uống no đủ, cái này cáo tử, cũng cảm tạ Lương đại nhân quà tặng tòa nhà. Chỗ nào đây đều là lão hủ hẳn là còn xin Diệp công tử tạm biệt. Nói xong liền đưa tay ra hiệu cung tiễn. Lý Hương Liên nhìn qua Diệp Bắc Huyền rời đi phương hướng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, môi lưu một loạt dấu răng, để bên cạnh Hầu Phương Đình nhìn càng lạnh như si như say. Ban đêm, Diệp Bắc Huyền đi đến phố xá sầm uất, đi tới hoang vắng trên đường ban đêm, bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của mình ở trên không đung đưa trong bóng tối tiếng vọng. Tiếng gió rít gào mà qua, như ác quỷ rít lên, ven đường cảnh cây khô trong gió dương nhanh múa bước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành quái vật dữ tợn đánh tới. Đúng lúc này, đối diện một bóng người lắc lư, xích lại gần xem xét, đúng là một cái rất lôi thôi đạo sĩ, hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, rõ ràng trông thấy nàng chạy đến tới bên này, thật là kỳ quái. Hai người đối với hướng mà đi, chỉ chốc lát liền gặp thoáng qua, lôi thôi đạo sĩ trong lúc đó giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu về Diệp Bắc Huyền hô, uy, tiểu huynh đệ, thiếu đi đường ban đêm, ngươi gần đây tựa như bị cái gì quấn thân. Diệp Bắc Huyền bước chân dừng lại, đạo sĩ kia có chút tài năng a, vậy mà nhìn ra mình bị xinh đẹp nữ quỷ của lấy. Đa tạ. Nói xong tiếp tục hướng phòng ở phương hướng đi đến. Về đến nhà, ngủ lại một thân mỏi mệt, Diệp Bắc Huyền cầm lấy chén trà đổ nước, uống một ngụm. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Nữ quỷ Vân Ca bất thình lình từ ngoài phòng chạy tiến đến, khiến cho Diệp Bắc Huyền trong lòng run mạnh, quỷ này dọa người thật có thể hủ chết người. Chuyện gì kinh hoàng? Nội tâm tuy bị dọa đến một trận tim đập rộn lên, nhưng rất nhanh liền trở nên bằng phẳng. Ai nha? Ngài không biết, vừa mới có cái lôi thôi đạo sĩ, nhất định phải mang ta đi, thật phiền chết, ta đều nói với hắn, ta đã có người. Triệu Vân Ca vô vô ngực, cho thấy kinh hãi dáng vẻ nói ra. Lôi thôi đạo sĩ? Chẳng lẽ vừa mới hắn chính là vì tìm Vân Ca? Nữ quỷ này, thật đúng là ngôi sao tai họa, chính mình mới ra ngoài nửa ngày nàng liền cho mình chỉnh sự. Không có việc gì ngươi không cần chạy lung tung, nơi này là giữa chân thế, ngươi sẽ hù dọa người khác, nhân gia đạo sĩ thu ngươi cũng là đương nhiên. Là, Vân Ca biết sai, Vân Ca chỉ là hồi lâu chưa trở lại giữa chân thế, trong lúc nhất thời có chút tham luyến. Triệu Vân Ca nói, liền chạy tới là Diệp Bắc Huyền đấm lưng, thậm chí ngựa khi đều có một chút nũng nịu hương vị. Có lẽ là mấy ngày nay tiếp xúc, để nàng ý thức được Diệp Bắc Huyền là người rất dễ thân cận, nàng quỷ này lá gan liền càng lúc càng lớn, có đôi khi thậm chí ngựa khí đều có chút nặng lớn. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi về trong rủ, đừng không có việc gì chui ra ngoài, vạn nhất bị ai bắt đi, ta thế nhưng là không giúp được ngươi. Diệp Bắc Huyền ngữ khí hung dữ uy hiếp nói. Biết rồi, biết rồi. Triệu Vân Ca nói xong liền hóa thành thanh niên tiến vào du chỉ tán bên trong, kéo lấy thân thể mệt mỏi, Diệp Bắc Huyền cởi áo xanh coi chừng chỉnh lý tốt, đặt ở bên cạnh nằm ở trên giường, nhắm mắt, rất nhỏ tiếng ngáy liền truyền ra. Nửa đêm canh ba, một trận dường như đánh quyền thanh âm bừng tỉnh Diệp Bắc Huyền, hắn đầu óc đông nhiên nổ tung, tỉnh cả ngủ, đây là ai tại trong viện nhà mình? Chẳng lẽ là tặc? Hắn mặc một chút tốt quần áo, nắm chặt thiết kiếm, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị ra ngoài xem xét thời điểm, đột nhiên một đôi băng lánh hai tay níu lại hắn, "Tiên sinh, đừng đi ra, bên ngoài có một cái rất hung hồng bảo hỏa quỷ đang cùng cái kia lôi thôi đạo sĩ đấu pháp." "Không có gì đáng ngại, ta xem một chút." Hắn mặt ngoài phong khinh bân đạm đi tới cửa khe hở chỗ nói ra. Phốc phốc phốc. Tựa hồ là loại kia rất nặng nắm đấm nện ở không khí bên trên một dạng, phát ra vang dội tiếng xé gió. "Không phải đâu, quỷ này lợi hại như vậy, nếu là quỷ thắng làm sao bây giờ? Mình nếu là hù không nổi, sợ là nữ quỷ Vân Ca cũng sẽ trách tội chính mình, đến lúc đó chính là hai cái quỷ. Đạo sĩ ngươi cũng không thể thua a." Diệp Bắc Huyền nội tâm không ngừng mà cho hắn hò hét trợ uy, trên tinh thần cũng đang khích lệ cùng duy trì hắn. Chán đủng, một đạo thân thể rơi xuống đất tiếng vang lên, tựa hồ là đạo sĩ bị đánh đến bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. "Không phải đâu, ta sẽ không như thế xui xẻo. Mới vào ở liền gặp phải việc này. Cái này đáng chết đạo sĩ, làm sao đem quỷ dẫn tới chính mình nơi này?" Đấu chương xong, chương 16, Hồng Bào Hỏa Quỷ chương 16. Hồng Bào Hỏa Quỷ Diệp Bắc Huyền nhịn không được cách khe hở cửa trước nhìn ra ngoài. Cái gặp cái này quỷ mặt xanh nhanh vàng, người khoác một bộ như liệt diễm giống như áo bào đỏ, áo choàng kia trùng quanh hắc khí phun trào, tà phong xuyên thẳng qua. Nàng thân hình cao lớn mà bặm mẻo, tứ chi khô gầy lại tràn ngập lực lượng, đầu ngón tay như bén nhọn móc sắt bình thường. Tê hít sâu một hơi, quỷ này cũng quá kinh khủng. Ngay cả Vân Ca một đáng yêu đều không có. Đạo sĩ bị đánh ngã tại địa, cấp tốc bò lên, tựa hồ bị thương không nặng, nhưng biểu lộ lại có chút thẹn quá hóa giận. Huyền Tâm Ngũ Lôi Phủ. Lôi thôi đạo sĩ mắt lộ ra kim quang, hung hăng cắn chính mình ngón giữa, đem huyết dịch bôi ở trên thân kiếm, ngón tay điểm nhẹ bùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt thiên cương bắt đầu bước ra, lá bùa lâm không bay lên, lập tức kim quang chợt hiện. Ầm ầm. Phù chú trên không trung lập tức tản mát ra như uy hoàng thiên uy giống như lôi điện, trực kích quỷ mị. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một bên khác. Trên trấn cách đó không xa một cái miếu thổ địa bên trong, một đạo hư ảnh từ thổ địa kim thân phía trên đi ra, chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bác Huyền nhìn qua đạo sĩ hỏa phù cái kia anh tuấn động tác, tay cũng không tự giác uốn éo, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta cũng có thể lấy thần chi nhất bút lâm không hỏa phù, có thể hay không cũng có loại uy lực này. A, một tiếng bén nhọn gào thét truyền ra, Vân Ca che lô hai cấp tốc tránh về trong rủ, tựa hồ bị cái này hung ác hồng bảo hỏa quỷ hù đến. Diệp Bác Huyền sững sờ, quỷ này còn có thể dọa quỷ, thật sự là đồ hèn nhát. Dương Lôi chính là tà ác đồ vật khắc tinh, hồng bảo hỏa quỷ tại lôi điện công kích đến, toàn thân bắt đầu bốc lên hắc khí, thống khổ không chịu nổi. Giờ phút này đạo sĩ đã đủ đầu to mồ hôi, hiển nhiên sắp chống đỡ không nổi. Đợt. Lá bùa nương theo lấy một tiếng vang trầm, nổ bể ra đến, lôi điện biến mất, thừa nhận quần quần thiên lôi ác quỷ, thì bén nhọn kêu to một tiếng, hướng phía Diệp Bắc Huyền gian phòng bay thẳng mà đến. Không tốt. Đạo sĩ vừa định ngăn cản, nhưng vừa cất bước phốc một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã vô lực ngăn cản. Không phải đâu, ngươi hướng phòng khác chạy a. Diệp Bắc Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Vân Ca tên hèn nhất này, tính toán không trông cậy được vào nàng. Cắn răng một cái, hắn xuất ra thần chi nhất bút, học đạo sĩ Lâm Không họa lấy Huyền Tâm Ngũ Lôi phủ, hắn mồ hôi chảy như chú, dù sao cũng là lần thứ nhất vẽ, hiện trường vẽ phòng theo, nhất định phải thành công a. Ngay tại Lệ Quỷ muốn xung kích trong phòng thời điểm, vừa mới đụng vào khung cửa, một đạo thiên lôi trực kích cổ họng của nàng. Vọng khí thuật Lv3, không, tăng thêm thật nhiều kinh nghiệm a. Nhược điểm của nàng ngay tại trên cổ họng. Chán kêu đau một tiếng. Hồng bào hỏa quỷ hung hăng bị lôi điện đánh bay mà ra. Diệp Bắc Huyền cầm bút tay cũng phát ra nhỏ xíu rung rẩy, khí lực cả người đều bị rút sạch. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt, thủ thương đạo sĩ kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng, thầm nghĩ, trong này có ta Huyền Tâm chính tông cao nhân. Nhưng gặp Lệ Quỷ quỷ khí bị đánh tan, đạo sĩ không lo được suy nghĩ nhiều, cắn nát ngón giữa lấy máu làm phù bám vào trên thân kiếm. Hưu. Phi kiếm bắn ra, trực tiếp đem hồng bào hỏa quỷ đâm xuyên, quỷ vật trên thân thể quỷ khí lập tức giống như thủy triều tiết ra ngoài. Ô ô ô. Một trận âm phong thổi qua. Nghiệt trướng. Một tiếng gầm thét từ ngoài cửa truyền đến, Diệp Bắc Huyền định nhãn xem xét, một đạo thân mang trường bào năm màu, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay quải trượng đầu rồng thấp bé lao nhân xuất hiện. Đây cũng là quỷ. Thổ địa có chút giẫm một cái quải trượng, nói còn xin Yến đại hiệp giúp ta cầm xuống nghiệt trướng. Xem ra hai người vậy mà nhận biết. Tốt. Được xưng Yến đại hiệp lôi thôi đạo sĩ, cố hết sức Lâm Không chỉ kiếm vung lên, kiếm liền bắt đầu lại phát ra màu vàng đất kim quang trấn áp quỷ khí, thổ địa công, động thủ. Đạo sĩ vừa dứt lời, thổ địa công trong tay quải trượng đầu rồng hưu một tiếng bay ra, một quải trượng nện ở Lệ Quỷ đỉnh đầu. A nương theo lấy kim quang áp chế quỷ khí, lệ khiếu thanh truyền ra, trong viện bắt đầu âm phong đại tác, Diệp Bắc Huyền toàn thân đều cảm giác lạnh siêu siêu, cái này nếu là kiếp trước, mùa hè đều không cần mở điều hòa. Còn xin cao nhân giúp bọn ta một chút sức lực. Lôi thôi đạo sĩ đối với trong môn hô, giúp đỡ bọn người. Giúp thế nào? Họa phù. Thử một chút xem sao. Giờ phút này nếu là mình có thể họa phù hỗ trợ, vậy cũng tốt, nếu là thổ địa cùng đạo sĩ đều trấn áp thất bại, vậy mình liền nguy hiểm. Thế là hắn móc ra thần chi nhất bút, tại trên khung cửa vẽ ra Huyền Tâm Ngũ Lôi phù, một đạo thiên lôi từ trên cửa bắn ra. Diệp Bắc Huyền chợt cảm thấy toàn thân vô lực, ngồi liệt tại địa. Ầm ầm, từng đạo thiên lôi vần quanh, thiêu đốt lấy hồng bào hỏa quỷ quỷ khí, đưa nàng bốn cũng không nhiều quỷ khí một chút xíu trấn áp. Công kích cổ họng của nàng. Diệp Bắc Huyền khôi phục chút khí lực, đối với ngoài cửa hô. Thổ địa công kịp phản ứng, thu hồi quải trượng, trực tiếp dùng quải trượng nhọn một quải trượng thẳng đâm cổ họng của nàng chỗ. Nghiệt trướng, hôm nay liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Quả nhiên, quải trượng nhọn đâm trọn quỷ vật cổ họng, lập tức để nàng ngay cả rít lên đều không phát ra được, quỷ khí dần dần bị trấn áp, âm khí cũng dần dần tiêu tán. Lấy lôi thôi đạo sĩ liều mạng cuối cùng nhất tức lực, Lâm Không chỉ kiếm vung lên, cắm ở quỷ vật trong lòng bên trên bảo kiếm lập tức bắn ra, thẳng đâm cổ họng. Vâng. Trong viện bộc phát ra mãnh liệt tâm phong, tiếng rít đột nhiên cất cao, tiếp lấy dần dần yếu bớt, cuối cùng kim quang đại thịnh, quỷ khí dần dần yếu ớt cho đến tiêu tán, hồng bào hỏa quỷ hôi phiên diệt. Phúc đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi, thổ địa tiện tay vung lên, quải trượng trở lại trong tay. Rốt cuộc thắng. Khôi phục chút khí lực Diệp Bắc Huyền toàn thân run rẩy, nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí. Đa tạ cao nhân tương trợ, xin hỏi cao nhân là ta Huyền Tâm chính tông vị tiền bối nào? Lôi thôi đạo sĩ che ngực, lảo đảo đứng người lên, hướng phía trước cửa túi người chào nói. Cao nhân có thể hiện thân gặp mặt. Thổ địa cầm quải trượng, chắp tay khẽ thi lên nói. Lôi thôi đạo sĩ càng là có chút tự ti mặc cảm, trước đó chính mình gặp phải cao nhân còn vọng tưởng nhắc nhở hắn, lại không muốn cao nhân là chân nhân bất lộ tướng, ẩn cư thế gian tu tâm. Gặp thật lâu không có phản ứng, thổ địa cùng lôi thôi đạo sĩ không có những lời khác, mà là cùng kính thi lễ cúi đầu, liền đứng dậy rời đi. Bọn hắn đều dự định hướng riêng phần mình thượng cấp báo cáo tình huống. Diệp Bắc Huyền giờ phút này cũng không muốn gặp bọn họ, tăng thêm chính mình sức lực toàn thân hao hết, thực sự không tiện. Cho dù là hiện thân gặp nhau, lại có thể nói cái gì? Chỉ điểm, chính mình ngay cả tu luyện cũng không nhập môn, thậm chí ngay cả môn đạo đều không có sở lấy. Cho nên hắn chỉ có thể dứt khoát lại đóng vai một lần cao lãnh cao nhân, cái gì cũng không nói, đó chính là tốt nhất đáp án. Trong viện trở về bình tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ, cũng không có loại kia âm lãnh cảm giác, hắn quay người trở lại trên giường, sờ lên hôm nay siêu phụ tải vận chuyển trái tim, lập tức an định một chút. Tiên sinh, tê nữ quỷ Vân Ca đột nhiên xuất hiện, vừa mới bình phục lại đi nhịp tim lại tăng nhanh một lần. Chuyện gì? Diệp Bắc Huyền thanh âm mang theo tức giận nói ra. Bị như thế dọa, sớm muộn bị dọa ra bệnh tim. Tiên sinh, nô gia sợ vừa mới con quỷ kia thật hung. Sợ? Ngươi một cái quỷ sợ quỷ? Đùa ta đây. Diệp Bắc Huyền không tiếp tục để ý, trực tiếp chăn mền che mặt, không nghĩ thêm đông một tây, chuẩn bị bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng, đến tột cùng cái này quỷ là lôi thôi đạo sĩ dẫn tới, vẫn là bản thân ngay ở chỗ này. Nếu là bản thân ở chỗ này, đó chỉ có thể nói có người cùng Lương Minh Sơn có thủ. Tính toán, không nghĩ, đi ngủ, dù sao nàng đã hôi phi yên diệt. Tấu chương xong, chương 17, hồng tụ các chương 17, hồng tụ các bởi vì đêm qua tiêu hao thực sự quá lớn, Diệp Bắc Huyền ngủ một giấc đến so người chết còn chìm. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, nắng đã chiếu đến ít. A rối lưng một cái, loại kia cơ bắp kéo rối sinh ra cảm giác tê dại, để hắn toàn thân thư sướng. Mặc quần áo tử tế, chuẩn bị cầm đồ vật rửa mặt thời điểm, đột nhiên trong phòng bay tới đồ rửa mặt đến hắn trước mặt. "Công tử, xin mời rửa mặt." Diệp Bắc Huyền sững sờ. Như thế thân mật, dưỡng nữ quỷ cũng không phải không dùng được. Chí ít trong nhà có thể làm tên nha hoàn. Rửa mặt hoàn tất, đồ rửa mặt tự động bay đi, một làn khói xanh bay về phía Du Chỉ Tán. Ta đi ra ngoài một chuyến, có thể muốn ban đêm trở về, giữa ban ngày ngươi chia ra đến gây sự, vạn nhất gặp phải buổi tối hôm qua cái kia hai cái bắt quỷ ngươi liền khóc đi. Giao phó xong, Diệp Bác Huyền liền đẩy cửa phòng ra, ánh nắng bắn thẳng đến mà đến, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, hắn nhịn không được lại duỗi thân cái eo, ngay cả phía sau bóng dáng đều kéo đến nghiêng dài. Tinh thần sung túc sau khi, năng lực suy tính tự nhiên cũng liền tăng lên, Diệp Bác Huyền cất bước đi ra ngoài, khóa kỹ cửa phòng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đi đâu thuyết thư. Ngoài phòng tiểu đạo bố lượng, hai bên rừng trúc giống như thủy sóng cuộn cuộn. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc. Ánh nắng pha tạp về xuống, trúc ảnh dáng rất điệu, hình thành từng vệt tươi mát bóng xanh. Đi ra rừng trúc, phản phất phóng ra thanh lũ chi cảnh, trần thế hỗn loạn đều là đập vào mặt. Đi tại trên đường phố, như nước chảy dòng người, rộn ràng ràng khu phố, Diệp Bác Huyền lại không lòng dạ nào thưởng thức, ngay tại cúi đầu suy tư chỗ đi. Một cỗ mùi mực truyền đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu liền gặp Hồng Tụ Cắt Chiêu Bài đứng yên bên đường, chất gỗ chiêu bài tao nhã chất phác, ba chữ hình như có mùi mực cũ phủ. Cửa ra vào hai cái tiếp khách mỹ nhân chính duyên dáng yêu kiều, thân mang sần sám, dáng người thức tha. Mặt phấn ngầm xuân, hai con ngươi linh động, cười yếu ớt chuyển chuyển ở giữa, đưa tay chiêu đãi lui tới công tử ca và văn nhân nhà thơ. "Công tử, xin hỏi có hẹn trước không?" Trong đó một vị mỹ nhân, khoe miệng mỉm cười mà đối với cửa ra vào một vị tuấn lang công tử ca nói ra. "Hẹn trước?" Công tử ca mặt mũi tràn đầy sương mù, đau cả đầu, hắn lần đầu tiên tới tự nhiên không biết. Thế là hắn lắc đầu nói, "Không có hẹn trước." "Cái kia không có ý tứ, ngày hôm nay có thể hẹn trước ở trong danh sách, sau 3 ngày lại đến, Hồng Tụ Các mỗi ngày người tiếp đãi, danh ngạch có hạn." Mỹ nhân cũng không nguyên nhân hắn không có hẹn trước liền mặt lộ trào phúng loại hình, tương phản còn cực kỳ lễ phép. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên bị cách đó không xa Diệp Bác Huyền hấp dẫn, yên lặng nhìn hắn một hồi sau, lại cầm lấy trên bàn chân dùng, lại đối bên cạnh tiếp khách nhỏ giọng nói gì đó. Diệp Bác Huyền nhìn thoáng qua sau, trong lòng thở dài một tiếng, mặc dù thuyết thư cũng dính văn học bên cạnh, mà dù sao không giống với thi từ ca phú, cầm ký thư họa. Lắc đầu quay người chắp tay rời đi. Chờ chút phía sau đột nhiên truyền đến đối diện mỹ nhân dồn dập tiếng la, Diệp Bác Huyền quay đầu, cái gặp nàng bước chân sinh phòng, rất sợ đuổi không kịp như vậy. "Cô nương chuyện gì?" Mỹ nhân há mồm thở dốc, nặng nề mà nuốt ngụm nước bọt, hai tay đặt tại trên đầu gối không người thở, rất hiển nhiên vừa mới chạy phi thường gấp rút. Đợi nàng lắng lại sau, lúc này mới mở miệng yếu ớt, "Diệp tiên sinh, ngài là Diệp Bác Huyền, Diệp tiên sinh sao?" "Chính là tại hạ, chuyện gì?" Diệp Bác Huyền hơi sững sờ, chắp tay thi lễ nói, "Vậy mà biết mình danh tự, còn nhận biết mình." "Là như vậy, chúng ta các chủ từng nói qua, nếu là gặp được Diệp công tử, cần phải xin mời Diệp công tử nể mặt, đi hướng Hồng Tụ Các." Mỹ nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Đồng thời nàng không tự giác đánh giá lên Diệp Bác Huyền, trong lòng tỏa ra hảo cảm, chân nhân điệu bộ giống phía trên càng là anh tuấn được nhiều, chẳng lẽ là các chủ nhân tình? Không thể nào. Bao nhiêu anh tuấn công tử ca cũng không từng đả động qua các chủ, hắn lại dựa vào cái gì? Nghe nàng nói xong, Diệp Bác Huyền hơi trầm tư liền gật đầu đáp ứng, nhìn nàng một cái nói cái gì, có lẽ đối với chính mình cực kỳ hữu dụng. "Như vậy, vậy liền đa tạ." Tiếp khách mỹ nữ lập tức đưa tay ra hiệu, tại cả đám trong ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu Diệp Bác Huyền đi vào Hồng Tụ trong các. Người kia là ai? Vì sao có thể làm cho Hồng Nhi cô nương tự mình dẫn đầu? Bên cạnh vị kia cần hẹn trước công tử ca càng là ngựa khí nghi ngờ hỏi người bên cạnh nói ra, vì cái gì vị công tử này không cần hẹn trước? "Chúng ta cũng không biết ta. Bình thường tất cả mọi người là cần hẹn trước, có lẽ là cái gì khách quý đi." Người bên ngoài là ý tưởng gì, Diệp Bác Huyền cũng không biết, tại tiếp khách dẫn đầu xuống hắn bước vào Hồng Tụ trong các, giá sách bằng gỗ tản ra trầm hương giống như mùi thơm lập tức xông vào mũi. Nơi này đều là nghiên cứu cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú địa phương, phàm là và văn học dính dáng đều có bước chân. Đi ngang qua một gian cùng loại học đường địa phương, bên trong từng đợt thanh nhạc truyền đến, một vị mặc Hồng Tụ các chế ngự mỹ nữ chính biểu thị lấy đánh đàn, chính là một đám phú gia công tử tiểu thư ngay tại học tập thanh nhạc. Diệp Bác Huyền đống nhiên nghĩ đến chính mình lần trước ban thưởng ngọc tiêu, chính mình phải chăng cũng có thể thổi ra tiếng trời. Chỉ chốc lát, hắn liền bị đưa vào một gian trong phòng khách, Lý Hương Liên đang ngồi ở trên chủ vị, gặp Diệp Bác Huyền đến lập tức đứng dậy nên đón. "Diệp công tử đại giá quang lâm, Hương Liên không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi." Thanh âm của nàng giống như gió xuân hiu hiu giống như tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta không tự giác phát lên hảo cảm. "Khách khí, khách khí." Diệp Bác Huyền chắp tay đáp lên nói, "Không biết tiểu thư hôm nay sai nhân tại trên đường cái đem Diệp Mỗ mang đến cần làm chuyện gì? Sẽ không thật sự là làm biên soạn đi? Còn xin Diệp công tử ngồi xuống." Lý Hương Liên nâng bình trà lên, bắt đầu là Diệp Bác Huyền châm trà. Hương Liên tự biết dạng này có chút mạo muội, nhưng Hương Liên biết Diệp công tử trừ đào hoa phiến như vậy thê mỹ cố sự bên ngoài, hẳn là còn có khác cố sự đi. Lý Hương Liên nói lên đào hoa phiến, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, không tự giác nắm chặt trong tay đào hoa phiến, phảng phất nàng chính là vị kia vận mệnh long đong Lý Hương Vân. Sắc thực có, nhưng tại bên dưới cũng không thích biên soạn công việc này. Diệp Bác Huyền chắp tay cự tuyệt nói, miệng nói mới là chính mình cường hạng, về phần biết lại không ban thưởng, còn vừa khổ vừa mệt. Hương Liên hy vọng Diệp công tử có thể đáp ứng, ngân lượng phương diện dễ nói, chỉ cần công tử đáp ứng. Lý Hương Liên ngữ tốc tăng nhanh một chút, hiển nhiên có chút gấp rút. Mặt khác thư tịch xuất bản bán đi tiền, công tử cùng Hồng Tụ các phân chia năm như thế nào? Nhìn qua nàng ánh mắt chân thành, Diệp Bác Huyền thầm than, xem ra thành ý của nàng hoàn toàn chính xác rất đủ, có thể mục đích của mình là có hệ thống ban thưởng a. Tiểu thư hảo ý tại hạ tâm lĩnh, tại hạ chỉ là cái thuyết thư tiên sinh, cũng không phải là viết sách tiên sinh, càng không hiểu biên soạn, xin mời tiểu thư mời cao minh khác. Diệp Bác Huyền lại lần nữa đứng dậy chắp tay cự tuyệt. "Cáo tử." Nói xong hắn lại bổ sung một câu, liền quay người chắp tay rời đi. Vừa chân phải phóng ra bước ra ngoài cửa, Lý Hương Liên thanh âm dồn dập liền truyền đến, "Hồng tụ các cũng có thể thờ công tử Thuyết Thư." Diệp Bác Huyền bước chân dừng lại, tại Hồng tụ các Thuyết Thư. Giống như có chút làm đầu a, còn có thể có xuất bản kiếm tiền, một công nhiều việc, nghe tựa hồ không tệ. Thế là hắn quay người chắp tay nói, "Tiểu thư nói một chút, Hồng tụ các như thế nào cung cấp sân bãi?" Tấu chương xong, chương 18, bắt đầu đăng nhiều kỳ tiểu lý phi đao chương 18, bắt đầu đăng nhiều kỳ tiểu lý phi đao. Lý Hương Liên thấy mình vội vàng thuận miệng kêu nói vậy mà có tác dụng, lập tức đi đến Diệp Bác Huyền trước mặt, trên mặt cao hứng nói ra, "Hồng tụ các tại cái này Thành Châu Vân Phù huyện cũng coi là có chút danh tiếng, mỗi ngày đều sẽ có thịnh đại thanh nhạc biểu diễn. Hơn nữa còn có thi hội, đến lúc đó ta sẽ an bài tiên sinh có thể đi cái kia thuyết thư, Hồng tụ các liền có thể phái người hiện trường ghi chép. Ghi chép lại đằng sau, bán đi ngân lượng tiên sinh nhưng phải một nửa, mà tiên sinh thuyết thư tiền thưởng, tiên sinh đồng dạng nhưng phải một nửa. Cái này giống như so với mình tại khách sạn bị chạy tới chạy lui muốn tốt rất nhiều a. Nếu là nhân số đông đảo nói trường tiên ban thưởng sẽ càng thêm phong phú." Tốt trầm tư một chút, Diệp Bác Huyền gật đầu đồng ý. Gặp Diệp Bác Huyền đồng ý, Lý Hương Liên lập tức dáng tươi cười như gió xuân ấm áp, nói hôm nay vừa vặn lập tức liền có thanh lạc biểu diễn, xin mời Diệp tiên sinh nể mặt, theo Hương Liên cùng đi quan sát như thế nào. Hương Liên vừa vặn an bài tiên sinh thuyết thư. Hôm nay cũng tốt, thuyết thư cấp bách, trước đó bởi vì nhân số quá ít ban thưởng cũng rất ít, nếu là Hồng tụ các có thể chiêu rất nhiều người đến, ban thưởng nhất định rất phong phú. Như vậy, rất tốt, xin mời tiểu thư dẫn đường. Diệp Bác Huyền mỉm cười nói, xin mời. Lý Hương Liên duỗi ra tay trắng ra hiệu. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến một gian to lớn trong phòng. Bước vào cái này đại đường, phản phất đặt mình vào nghệ thuật thiên đường bình thường. Trong phòng chỗ ngồi dù sao giao nhau, giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai thảo luận biểu diễn cái gì thanh nhạc. Trên này, bắt mắt, quạt xếp, khoái bảng các loại văn học cùng thanh nhạc khí cụ bày ra có thứ tự, giống như đang lặng lặng chờ đợi diễn viên đăng tràng. Diệp tiên sinh, Hương Liên đã để người chuẩn bị tốt quạt xếp cùng khoái bảng, hôm nay liền để tiên sinh thể nghiệm một phen, như thế nào? Lý Hương Liên gặp Diệp Bác Huyền đánh giá không khí nơi này, nhẹ giọng nhu hòa nói ra, đa tạ tiểu thư. Không khí nơi này xác thực không giống với khách sạn quán rượu loại kia chợ búa bầu không khí nồng đậm địa phương, nơi này càng giống là chuyên môn là nhà giàu sang chuẩn bị nghe âm nhạc các loại nơi trốn. Cái kia thuyết thư phương thức cùng mở màn tự nhiên cũng liền khác biệt, Diệp Bác Huyền chậm rãi ra trận, bộ pháp nhẹ nhàng mà trầm ổn. Đùng. Một tiếng khoái bản âm thanh xuyên thấu toàn trường, vừa mới còn có chút ồn ào hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, toàn bộ ánh mắt tập trung tại Diệp Bác Huyền trên thân. Hắn là ai? Hình dạng anh tuấn như vậy, mới tới thanh nhạc sư. Mọi người đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Diệp Bác Huyền hướng các vị đang ngồi người nghe nhẹ nhàng chắp tay thở dài, biểu thị đối với các vị người nghe chân thành tha thiết kính ý. Sau đó, ánh mắt nhu chậm đảo qua toàn trường, hắng giọng một cái, dùng nhu hòa mà giàu có sức cuốn hút thanh âm nói ra, liệt vị khán quan, hôm nay cái này hồng tụ các bên trong, hương trà lượn lờ, lại để tại hạ lá chư vị nói một đoạn phủ đuổi đã lâu giang hồ cố sự. Nghe chút có cố sự, đám người lập tức toàn bộ ánh mắt tập trung tại Diệp Bác Huyền trên thân. Chỉ nghe hắn êm hài nói, tại cái kia phong tuyết trên trường ngai, có một tòa cô tịch trong xe ngựa, trên xe một người chính cầm điêu khắc tiểu đao cùng một khối đầu gỗ, chuẩn bị điêu khắc. Hắn anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt lại mang theo một chút bệnh trạng. Nghĩ đến trước kia Tuyết Nguyệt, yêu hận tình cựu sen lẫn nói xong, Diệp Bác Huyền mỉm cười, lấy thêm lên trên bàn quạt xếp, chậm rãi triển khai, nương theo lấy một động tác này, chính thức mở ra thuyết thư. Một loạt này thao tác, để người nghe trong nháy mắt đắm chìm ở cái kia sắp giảng thuật cố sự trong thế giới. Lúc này giữa sân một vị mặc áo đỏ kình trang, đim đao đôi ngựa nữ tử, lập tức mắt nổi đom đóm, đây chẳng phải là mình muốn giang hồ sao? Gặp bầu không khí không sai biệt lắm, Diệp Bác Huyền ngẩng cao nói ra, thiếu nữ kia trong miệng hô to cũng chào phúng Lý Tầm Hoan, khó trách ngươi yêu nhất người cùng ngươi bằng hữu tốt nhất chạy, ngươi đơn giản không phải người. Cái gặp hắn ngừng chân tại chỗ, trong ánh mắt lâm vào thật sâu bi ai cùng đau lòng. Gặp giữa sân người đã hoàn toàn thay bảo, Diệp Bác Huyền vô khoái bản, biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Nói xong hắn liền bước nhanh quay người rời đi, nếu là không đi, sợ là chúng tối đều muốn đập tới trước kia tại Thanh Thạch trấn hắn liền bị uy hiếp qua đổi kết cục, có thể cố sự đã định làm sao đổi a. Đốt thuyết thư đẳng cấp, LV0000100000 hôm nay nói chương 4, tăng thọ, 10 canh giờ, tu vi tăng 30 ngày phát động đặc thù ban thưởng, trấn tà phi đao tác, quả nhiên nhiều người thuyết thư chính là khác biệt a. Phần thưởng này cùng kinh nghiệm đều trực tiếp gấp bội, nếu là đến càng nhiều người, đây chẳng phải là kiếm lời tê. Tên đáng chết ngươi đừng đi dừng lại. Quả nhiên các loại tiếng mắng chửi bên thai không dứt, Diệp Bác Huyền mắt điếc tai ngơ, chính mình nói chương 4 đã là cực hạn, như muốn nhiều càng nhất định phải thăng cấp, nếu không chính mình muốn mở miệng cũng không mở được. Các vị Lý Hương Liên bước liên tục nhanh chuyển qua trên khán đài, bắt đầu chấn áp tràng diện, nàng nếu là lại không đến sợ là muốn lộn xộn. Nhìn qua dưới đài người xem điên cuồng, ngay cả Lý Hương Liên cũng không từng nghĩ đến chuyện xưa của hắn vậy mà như thế đặc sắc. Các vị nghe trộm Hương Liên một lời gặp dưới đài dần dần an tĩnh, Lý Hương Liên bắt đầu êm hài nói, hôm nay thuyết thư, tiên sinh đã có chút mệt nhọc, từ hôm nay như muốn biết được cố sự đến tiếp sau, có thể mỗi ngày thời gian này đến đây nghe thư, Hương Liên nhất định chuẩn bị trà ngon nước chậm đợi các vị, sau đó xin mời các vị thưởng thức hồng tụ các cầm sát hòa minh. Lập tức tiếng đàn vang lên, lúc này mới từ từ đem những này bạo động khách nhân đè xuống, dần dần yên lặng tại trong âm nhạc. Nhưng giữa sân lại thiếu một người, chính là vị kia hồng y kình trang nữ tử. Rút đi sau Diệp Bác Huyền đi tới phòng nghỉ, một người chính an tĩnh nghiên cứu chấn tà phi đao. Phi đao loại u quang, phía trên vẽ lấy thần bí phụ chú, hắn đang suy nghĩ nếu là dùng thanh phi đao này có thể hay không giết chết đêm qua hồng bảo hỏa quỷ. Diệp tiên sinh quả nhiên chính là thần nhân. một đạo dịu dàng lộ ra làm cho người có chút tan nát cõi lòng thanh âm truyền đến. Diệp Bác Huyền thu hồi phi đao quay đầu nhìn lại, chính là Lý Hương Liên. Tiểu thư chê cười, Diệp Mỗ cũng bất quá là cái dựa vào nói ăn cơm người mà thôi, đảm đương không nổi thần nhân hai chữ. Diệp Bác Huyền đứng người lên chắp tay lễ phép nói ra: đây là hôm nay tiên sinh thuyết thư dưới đại khách nhân tiền thưởng, bọn hắn để Hương Liên cáo chi công tử, hy vọng ngày mai có thể nhiều lời một chút. Lý Hương Liên cầm trong tay chiếu nặng tiền bạc đưa cho Diệp Bác Huyền, hắn tiếp nhận bạc, có chừng 10 lượng nhiều, tiếp lấy Diệp Bác Huyền phân ra một nửa đưa cho Lý Hương Liên nói hôm nay tiền thưởng tiểu thư cũng không trừ một nửa đi. Lúc trước nói xong, tiền thưởng một người một nửa, tại hạ công và tư rõ ràng, không phải hắn không muốn nhiều muốn, mà là không muốn thiếu người nàng tình, mọi người theo như nhu cầu mà thôi, chính mình làm lấy bản chức làm việc kiếm tiền sống tạm có ban thưởng, nàng cung cấp sân bãi lấy tiền, đôi bên cùng có lợi. Diệp tiên sinh chê cười, như vậy Hương Liên cũng liền không dám ổn. Thở dài, trong giọng nói của nàng có chút lộ ra một chút thất lạc, Diệp tiên sinh quả nhiên không giống bình thường. Nàng biết được đây là Diệp Bắc Huyền cũng không muốn thiếu nàng. A, đúng rồi, công tử có thể hay không cùng Hương Liên nói một chút đào hòa phiên kết cục? Nàng biểu lộ ra chờ mong, dường như chợt nhớ tới cái gì, hương phấn mà hỏi. Cái này Diệp Bắc Huyền biểu lộ lâm vào khó xử, không phải hắn không muốn nói, mà là hôm nay đã không mở miệng được nhất định phải thăng cấp Lv3 mới có thể nhiều lời. Lý Hương Liên gặp Diệp Bắc Huyền lộ ra khó xử thần sắc, cho là hắn không muốn nhiều lời, thế là liền lập tức cười nói, gặp tiên sinh bên hông treo ngọc tiêu, có thể hay không cùng Hương Liên hợp tấu một khúc. Tấu chương xong, chương 19, thổ địa công công hữu xin mời chương 19, thổ địa công công hữu xin mời cầm tiêu hợp tấu. Diệp Bắc Huyền nhìn qua Lý Hương Liên thất lạc ánh mắt lại biến thành ánh mắt mong chờ, cũng không đành lòng cự tuyệt, thế là nói ra, cũng không phải là Diệp Mộ không muốn nói đào hoa phiến kết cục, mà là Diệp Mộ hôm nay tâm lực lao lực quá độ, thực sự không cách nào biên soạn, xin mời cô nương thứ lỗi. Diệp Mộ cam đoan bộ này nói xong liền vì cô nương một người biên soạn kết cục như thế nào. Thật. Lý Hương Liên khỏe miệng dương nhẹ, hai má choáng da đỏ ửng nhàn nhạt, vui sướng chi ý bộc lộ mà ra. Dù sao đào hoa phiến cũng chỉ là nói ra một nửa, nếu là có thể có một người nói ra kết cục, chính mình liền không phải quỷ canh chó. Tất nhiên là nói thật. Diệp Bác Huyền chắp tay nghiêm túc nói. Lý Hương Liên cấp tốc đứng người lên, trịnh trọng kỳ sự thi lễ nói, như vậy Hương Liên liền cảm tạ tiên sinh. Nói xong đào hoa phiến, Hương Liên còn có một điều thỉnh cầu, đó chính là vừa mới nói đến hợp tấu một khúc. Diệp Bác Huyền đau cả đầu, chính mình còn chưa từng thử qua ngọc tiêu công năng, không biết nó có thể hay không để cho mình như thần chi nhất bút như vậy, hạ bút đã có thể vẽ. Nếu là mình có thể thổi, cũng là không phải là không thể được hợp tấu. Cũng là hắn gật đầu nói, Diệp Mộ không quá am hiểu thanh nhạc, nhưng là có thể thử nhìn một chút. Đa tạ Diệp tiên sinh, từ khúc này là Hương Liên sáng tác tên gọi Huyền Tiêu Tố Liên. Nói xong cái tên này, Lý Hương Liên sắc mặt không khỏi hiếm thấy đỏ hồng, bởi vì cái này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Có thể cái này đích xác là nàng sáng tác thời điểm, khổ tâm minh tưởng khúc tên. Khúc phổ nơi nào? Diệp Bác Huyền cũng không tại khúc tên bên trên trùng hợp có cái gì đặc biệt biểu thị, mà là trực tiếp hỏi nàng khúc phổ. Lý Hương Liên vội vàng xuất ra khúc phổ, đưa cho Diệp Bác Huyền. Tiếp nhận khúc phổ, lật nhìn vài lần sau, vẫn rất phức tạp, dựa vào ngọc tiêu cũng không biết có thể hay không thổi ra, về trước đi chính mình thử nhìn một chút, ổn một tay tương đối tốt. Thế là hắn nói ra, Diệp Mộ về trước đi luyện tập một phen, các loại thuần thục đằng sau mới có thể cùng cô nương hợp tấu. Lý Hương Liên mặt lộ vui mừng nói, như vậy rất tốt, nói đã nói xong, Hương Liên cũng không quấy rầy tiên sinh xin cứ tự nhiên, Hương Liên cái này cáo lui. Nói xong, nàng đứng người lên cung kính hành lễ, liền duyên dáng rời đi. Ai? Nhìn qua nàng sau khi đi, Diệp Bác Huyền thầm than một tiếng, đều nói mỹ nhân như vẽ, mỹ nhân đẹp mắt, mỹ nhân kiểu nhuyễn, có thể mỹ nhân ân càng khó tiêu ngân thụ. Âm thầm lắc đầu, hắn liền đứng người lên chắp tay rời đi, hắn là từ cửa sau vụng trộm chạy đi, bởi vì làm không tốt bị người nghe trông thấy, sẽ bị truy sát. Chắp tay đi tại trên đường cái, hắn trái xem phải xem, nhìn có thể hay không mua chút đồ dùng hàng ngày trở về, bây giờ chính mình cũng coi là cao thu nhập đám người, trên thân càng là có năm lượng bạc khoản tiền lớn, tự nhiên cũng không thể quá mức bạc đãi chính mình. Mua đồ xong, Diệp Bác Huyền liền hướng phía tòa nhà phương hướng đi đến, vừa muốn đi vào rừng trúc trước, liền phát giác được có người theo dõi. Lúc trước trong phố xá sầm uất, chính mình cũng không để ý, bây giờ tại như vậy tĩnh mịch trong hoàn cảnh, liền rất dễ dàng phát giác. "Ra đi, ta nhìn thấy ngươi." Trong yên tĩnh, thanh âm quanh quẩn nhưng không thấy bóng người xuất hiện, Diệp Bác Huyền khỏe miệng có chút dương lên, ngồi xổm người xuống nhặt lên một viên cục đá, hướng phía chỗ tối quăng ra. "Ai nha?" Trong chỗ tối, một đạo tiếng la vang lên, một cái chừng 17 tuổi hồng y kình trang thiếu nữ, bưng bít lấy cái chán mắt lộ tức giận đi hướng Diệp Bác Huyền nói, "Ngươi làm gì ném ta? Ngươi theo dõi ta, còn hỏi ta vì cái gì?" Diệp Bác Huyền ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nữ hài này làm sao một chút đạo lý không nói, chính mình gọi nàng nàng không ra, trách ai? Đại lộ triều thiên, đều đi một bên, bản nữ hiệp chẳng lẽ còn đi không được đường? Tức giận nữ hài bưng bít lấy cái chán, phồng má lớn tiếng chất vấn. Vẻ mặt này nhìn Diệp Bác Huyền là cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. "Nói đi, đi theo ta có chuyện gì?" Nói đến đây, đáng yêu thiếu nữ đại hiệp đột nhiên hai tay tại giữa hai chân bước về, thần sắc ngượng ngùng mà nhăn nhó, trên trán bị cục đá ấn ra ấn ký, cũng nguyên nhân nhăn nhó biểu lộ để ép thành một đầu tuyến. Nàng nói ra, "Ta muốn biết chuyện xưa của ngươi đến tiếp sau, muốn một người nghe ngươi nói cố sự." Nguyên lai là bị họ phờ lỉn chân thật ta. Diệp Bác Huyền bưng bít lấy cái chán, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Thiếu nữ đại hiệp nói xong lộ ra càng thêm nhăn nhó hình tượng, nàng sợ chính mình vừa mới hành vi gây nên hiểu lầm, đêm hôm khuya khoắt chính mình một nữ hải tử đuổi gặp nam hải, chung quy có chút không tốt. Cố sự ngày mai sẽ nói, hôm nay tại hạ cũng có chút mệt mỏi, nếu là bị quấy rầy đến sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngày mai chuyện xưa biên soạn, còn xin nữ hiệp thứ lỗi. Diệp Bác Huyền vừa nói, bên cạnh bẻ bẻ cổ biểu thị rất mệt mỏi. Ngươi còn không có biên soạn? Thiếu nữ lộ ra thần sắc hồ nghi, trong mắt cũng trợn thật lớn, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như nói, vậy ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, bản nữ hiệp sẽ không quấy rầy ngươi, nhớ kỹ bản nữ hiệp để Tần Nữ Hi, không nhớ được lời nói lần sau cũng không tha cho ngươi. Dường như đặc biệt sợ hãi hành vi của mình sẽ ảnh hưởng biên soạn cố sự, Tần Nhược Hi cũng như chạy trốn một đường chạy vội mà đi, công phu còn không tệ. Bất quá cũng chính là cái hướng tới giang hồ dã nha đầu thôi, nếu là kiến thức đến tận gốc, sợ là liền sẽ không hướng tới. Lát đầu đưa mắt nhìn nàng rời đi, Diệp Bác Huyền đông nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Một cái vóc người thấp bé, cầm trong tay quải trượng tiểu lão đầu mặt lộ hòa ái dáng tươi cười đi tới. Đây là Thổ Địa Công. Hắn vậy mà hiện thân, chẳng lẽ phụ cận lại có tà vật xuất hiện? Ba Sơn trấn thổ địa, gặp qua tiên sinh. Gặp nhiều kỳ quái lạ lùng sự tình, Diệp Bác Huyền đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy chân tay luôn cuống. Chuyện gì? Nhân gia tự thân lên cửa, chính mình cũng không tốt không trả lời. Là như vậy, lão hủ đem tiên sinh giúp chúng ta chu sát hồng bảo hỏa quỷ sự tình báo cáo cho Vân Phù huyện thành hoàng gia, thành hoàng gia tự mình đến Ba Sơn trấn, muốn gặp tiên sinh một mặt, không biết tiên sinh ý như thế nào. Thổ Địa nắm quải trượng, chắp tay nói ra. Gặp đại lãnh đạo. Có thể chính mình không phải cao nhân a? Thành hoàng gia đều tự mình từ huyện thành trong miếu đổi tới trên trấn, chính mình cũng không tốt cự tuyệt. Như vậy, liền xin mời Thổ Địa ra dẫn đường. Xin mời Thổ Địa gặp Diệp Bắc Huyền hòa ái dễ gần, không có chút nào những cao nhân kia kiêu ngạo, đối với hắn ấn tượng tốt tới cực điểm. Trước kia chính mình cũng không phải chưa thấy qua những cái kia tiên phủ đệ tử, hơi tu vi chút cao đều núi vịnh lên trời. Hai người một đường hướng tây, đi ước nửa canh giờ đi ngang qua một tòa thôn xóm, trong thôn cái nào đó đi tiểu thanh niên gặp Diệp Bắc Huyền đối với không khí nói chuyện, dọa đến suýt suýt kém chút chạy trở về. Tiểu song sau, đội vàng chạy về đi dùng chăn mền bưng bít lấy đầu, quá mẹ hắn dọa người. Hai người trên đường đi nói thoải mái, Diệp Bắc Huyền giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là liền chủ động mở miệng hỏi, "Thổ Địa Công, tại hạ muốn hỏi một chút, ngài đối với kẻ bên này đều rất quen thuộc sao?" Lão hủ đối với Ba Sơn trấn hết thảy như lòng bàn tay, tiên sinh có gì cứ nói. Thổ Địa cung kính nói ra, thậm chí giờ phút này trong đầu đang không ngừng tự hỏi hắn khả năng hỏi ra vấn đề. Là như vậy, ta có một người bạn họ Triệu, nhà ở Vân Thủy trấn, nhiều năm chưa về, bây giờ muốn tìm đến người nhà, thế là Diệp Bắc Huyền đem Triệu Vân ca người nhà tin tức cáo chi, hy vọng Thổ Địa cung có thể giúp đỡ. Lão hủ không có khả năng rời đi Ba Sơn trấn phạm vi, đối với ngoài trấn công việc hoàn toàn không biết, còn xin tiên sinh thứ lỗi, bất quá lão hủ cảm thấy chuyện này có thể xin nhờ thành hoàng lão gia, hắn tất nhiên biết được. Thổ Địa cung cung kính đáp lại nói: "A, như vậy vậy liền đã tạm." Rất nhanh hai người liền tới đến một tòa miếu thổ địa trước, trong miếu một tòa kim thân ngồi ngay ngắn. "Khởi bẩm đại nhân, tiên sinh đã đưa đến." Tấu chương xong, chương 20, chân tướng chương 20, chân tướng thổ địa đối với mình trong miếu tôn kính nói một câu sau, trong miếu lập tức hiện ra một đạo hư ảnh, chậm chạp đi ra cho đến dần dần thực chất hóa. Thổ địa xoay người hành lễ gật đầu, nói: "Thành hoàng đại nhân, lão hủ cáo lui." Thành hoàng gia nhẹ gật đầu. Diệp Bác Huyền nguyên lai tưởng rằng thành hoàng hẳn là loại kia cao lớn thô kệch, chớp mắt tròn xoe võ tướng hình tượng, nhưng hôm nay thấy một lần, lại là đầy người hạo nhiên chính khí, rõ ràng cũng giống như mình, là học trò hình tượng. Mà vị này thành hoàng đồng dạng nhìn xem Diệp Bắc Huyền, vô luận khí tức ngoại hình, đều như là phàm nhân như vậy, hai mắt mặc dù như tinh thần sáng tỏ, nhưng cũng không có tuế nguyệt tàn đường, ngược lại càng giống tân sinh người trẻ tuổi, chẳng lẽ hắn đã phản pháp quy chân? Bầu không khí có chút xấu hổ, thành hoàng lao ra dẫn đầu nói: "Vân phủ huyện giám sát ti dân thành hoàng Trương Hữu Bá, bái kiến Diệp tiên sinh, cảm tạ Diệp tiên sinh diện trừ tà vận." Diệp Bắc Huyền gặp đức cao vọng trọng thành hoàng lao ra hành lễ, lập tức trở về lễ, không dám có chút vô lễ. Thành hoàng lão gia chê cười, lần này là vị lao đạo sĩ kia cùng thổ địa công lao, Diệp Mộ không dám nhận. Tiên sinh có chỗ không biết, cái này hồng bảo hỏa quỷ, lai lịch thật không đơn giản. Thành hoàng gia mỉm cười, nói tiếp: "Cái này quỷ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì tạo nên." Lao thành hoàng nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng. "Cái này hung vật, là tập hợp 7749 cái ác quỷ dung hợp, lại đem ác quỷ đánh vào một vị chết oan nữ tử trong thi thể, là một loại cực kỳ tà ác ma đạo tà pháp, thật có ma đạo." Tiếp lấy lao thành hoàng thanh âm tiếp tục êm tai nói, Diệp Bắc Huyền giờ mới hiểu được chân tướng. Con ác quỷ kia vốn là cực kỳ tà ác, rất nhiều pháp khí không có hiệu quả, âm sai cùng thổ địa tiến đến chấn áp đều là đại bại bị thương mà về. Lao thành hoàng tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, liền chuẩn bị tự mình đi chấn áp, nào biết gặp được người thần bí đánh lén, bị đả thương pháp thân, ác quỷ cũng thoát đi hiện trường. Tuy bị đả thương pháp thân, có thể thành hoàng lao ra dù sao khi còn sống là bị sắc phong đại công đức học trò, tập hợp toàn thân hạo nhiên chính khí, cũng đả thương ngược lại người thần bí kia, nhưng bởi vì đối phương làm việc bí ẩn, cũng không tra được là ai. Nhưng thế gian là tiên phủ cơ sở, bao quát thành hoàng ở bên trong, cùng những cái kia tiên phủ đệ tử đều không được can thiệp thế gian, rơi vào đường cùng hắn liền thông chi Huyền Tâm chính tông người đến hiệp trợ điều tra. Nghe xong hắn thuật lại, Diệp Bác Huyền lâm vào trầm tư, vì sao quỷ vật kia hết lần này tới lần khác muốn tới chính mình chỗ kia? Thành hoàng gia, ngài là nói có người dùng ma đạo tà pháp đến can thiệp thế gian, bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Lao thành hoàng nghe xong, lắc đầu nói: "Ta cũng chỉ là suy đoán, con ác quỷ này tựa hồ là nhằm vào Lương gia, chỉ là bị ta gây thương tích, nàng bằng bản năng tìm kiếm nơi âm khí khá nặng chữa thương. Ta như không có đoán sai, ác quỷ là bị tiên sinh trong nhà con quỷ kia tán phát âm khí dẫn đi à? Về phần bọn hắn vì sao làm như vậy? Ta như đoán không sai lời nói, có người tu đạo để mắt tới nhân gian khí vận, muốn thông qua can thiệp đoạt đích đến khống chế đại chu." Diệp Bác Huyền giật mình, can thiệp đoạt đích. Càng giật mình là Triệu Vân ca thế mà bại lộ. bất quá nghe hắn ngữ khí hẳn là sẽ không khó xử nàng, Diệp Bác Huyền tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không chính diện trả lời trong nhà sự tình, mà là đổi cái cách hỏi nói ra, có thể làm dự đoạt đích cùng khó xử Lương gia có cái gì tất nhiên liên hệ. Đây đều là nhân gian sự tình, Trương Mỗ không tiện tham dự. Thành Hoàng gia tiếp lấy trầm mặc, do dự một chút sau vẫn là mở miệng nói, không biết tiên sinh chỗ này có mục đích gì.
Mục đích?
Diệp Bác Huyền sững sờ, đây coi như là linh hồn khảo vấn a. Hắn đây là sợ chính mình can thiệp thế gian a, nhưng là mình tới này có thể có mục đích gì? Nếu nói mục đích tối đa cũng nói đúng là thư mà thôi, mà lại hắn liên hạ một lần đi đâu cũng còn chưa từng quy hoạch. Diệp Bác Huyền cười xấu hổ cười, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Diệp Mộ muốn hỏi Thành Hoàng lão gia, có thể hay không tra một chút cái này Vân Phù huyện Thủy Tiên chân phía trên, có hay không một nhà họ Triệu nhân gia Triệu gia. Diệp Bác Huyền tiếp lấy liền đem Triệu Vân ca sự tình hướng Thành Hoàng gia hảo hảo mà thuật lại một lần, Thành Hoàng gia như có điều suy nghĩ, nguyên lai còn là một vị giúp người làm niềm vui cao nhân, cũng không phải là can thiệp nhân gian. Trương Mỗ tuy là một huyện thành hoàng, có thể quản hạt phạm vi cũng không có khả năng hoàn toàn biết được, chuyện như vậy nhất định phải thẩm tra tạo sách mới có thể tra được. Diệp Bác Huyền lập tức có chút thất vọng, liền Thành Hoàng gia cũng khó có thể tra được sao? Bất quá tiên sinh cũng không cần lo lắng, việc này Trương Mỗ có thể hướng nơi đó thổ địa hỏi thăm, đợi tìm tới phù hợp tiên sinh nói nhân gia, Trương Mỗ sẽ sai người sao chép tạo sách cung cấp tiên sinh tìm đọc, để tìm kiếm. Ân, như vậy cũng tốt, nếu là ngay cả bọn hắn đều tra không được, vậy mình hơn phân nửa cũng tra không được. Như vậy, vậy liền đa tạ Thành Hoàng gia. Luôn luôn không phí công chính mình họa phù thoát lực vất vả. Thành Hoàng gia thụ sủng nhược kinh, Diệp Bác Huyền dù chưa mở ra quỷ thần sợ hãi, có thể nhất cử nhất động vẫn để hắn cảm thấy có một loại dung nhập tự nhiên cảm giác. Không sao, Trương Mỗ hẳn là. Diệp Mỗ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo một phen, lúc trước ngài nói tiên phủ ở nơi nào? Nếu là có thể tìm tới, ở nơi đó thuyết thư, ban thưởng nhất định rất phong phú. Thành Hoàng gia sững sờ, theo Lôi Thôi đạo sĩ nói, người này có thể là Huyền Tâm Chính Tông cao nhân, làm sao lại như vậy hỏi thăm? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Huyền Tâm Chính Tông người? Trương Mỗ bất quá một huyện thành hoàng, sau khi chết bị Thái Huyền Sơn Huyền Tâm Chính Tông tiên phủ sắp phong, ở đây thủ hộ một huyện an bình, cũng không hiểu biết ngoài huyện sự tình. Thái Huyền Sơn, tiên phủ sắp phong, không phải là thiên đỉnh, cũng hoặc là tiên nhân sắp phong, không nên là thượng thiên tiên nhân. Diệp Bác Huyền vô ý thức hỏi. Thượng thiên? Lao Thành Hoàng toàn thân chấn động, lúc trước hắn nghe qua trong tiên phủ một chút người tu hành nói qua. Người tu hành, độ cửu trọng lôi kiếp, thủ thượng thiên triệu hoán, hào quang vạn trượng, nhẹ lướt đi. Cái này, chẳng lẽ chính là hắn nói phi thăng thượng thiên, trở thành tiên nhân? Nhưng còn có độ kiếp thất bại tình huống, đến mức đại đa số đại tu hành giả cuối cùng đều phi thăng thất bại, có chút thậm chí thần hồn câu diệt, mà có chút may mắn dù chưa bỏ mình, nhưng cũng tu vi đánh mất hoặc là bản thân bị trọng thương hoặc chuyển thế trùng tu. Cũng có bộ phận rơi vào đường cùng liền sẽ tuyển trạch ngủ say ngàn năm, thậm chí tạm thời mất trí nhớ, chẳng lẽ vị này Diệp tiên sinh chính là loại tình huống này? Gặp Thành Hoàng lâm vào trầm tư, Diệp Bác Huyền nhẹ giọng hô, "Thành Hoàng gia." Thành Hoàng suy nghĩ bị Diệp Bác Huyền kéo lại, cấp tốc ngữ khí hòa ái nói, "A a a, Diệp tiên sinh lại nghe Trương Mỗ nói tới." Lao Thành Hoàng bắt đầu đem chính mình thấy được từng cái nói tới, trong đó bao quát một chút tu chân tiên phụ sự tình. Cũng tỉ như, tiên phụ sẽ ở thế gian các đại hoàng triều gia tộc tuyển bạt có tu đạo thiên phú người trẻ tuổi làm đệ tử, cũng sẽ có một chút điểm võ lực rất cao phàm nhân, sắp sở đến tu chân ngưỡng cửa, cũng sẽ là tiên phụ tuyển nhận đối tượng. Mà Thành Hoàng đều là các đại tu chân tiên phụ tuyển định đại công đức người, nhận chúng sinh nguyện lực gia trì, đến ổn định thế gian, nó bản chất vẫn là linh thể. Nếu là tu hành cao thâm sau, có thể hóa thành thực thể, tìm đường sống trong chỗ chết, có thể đi hướng tiên phụ tiếp tục tu hành. Đương nhiên nếu là chiến loạn bay tán loạn, bách tính khổ không thể tả, nguyện lực không đủ Thành Hoàng cũng sẽ vô cùng suy yếu cuối cùng tiêu tán, chờ đợi một lần cái nào đó đại công đức người sau khi chết, một lần nữa sắp phong. Thành Hoàng có thể nói cùng thế gian triều đình là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây cũng là bọn hắn cực lực tránh cho tà túy cùng ma đạo hoắc loạn nhân gian nguyên nhân. Đa tạ Thành Hoàng gia chỉ giáo. Diệp Bác Huyền cung kính thi lễ nói. Hàn huyên mấy canh giờ, hai người đều tương đối đối với đối phương hiểu rõ một chút, tự nhiên cũng không có trò chuyện đi xuống cần thiết. Tiên sinh chỗ đó, ngày khác Trương Mỗ liền sai nhân đem tạo sách mang đến tiên sinh chỗ ở. Đa tạ. Cáo tử. Thành Hoàng gia nói xong, chắp tay thi lễ sau, liền hóa thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bác Huyền sửa sang suy nghĩ, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi rời đi. Đi tới nửa đường, lại chợt thấy một đống lớn quan binh dường như đang tìm kiếm cái gì bay, gặp Diệp Bác Huyền đến, quan binh tiến lên hỏi, có hay không nhìn thấy một nữ tử? Người mặc hồng y kình trang nữ tử áo đỏ, chẳng lẽ là nàng? Tấu chương xong, chương 21, so đậu nga còn đoàn chương 21, so đậu nga còn đoàn không có gặp. Lắc đầu, Diệp Bác Huyền trả lời xong, liền chắp tay rời đi. Nhưng hắn nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nữ hài này có thể phạm cái gì sai, lại bị nhiều như vậy quan binh đuổi bắt. Về đến nhà, đã là nửa đêm, Diệp Bác Huyền mệt mỏi một ngày, nằm trên giường liền nằm ngáy o o, thật sự là có chút tâm lực lao lực quá độ. Thậm chí ngay cả nữ quỷ Vân Ca phía sau đến bụng trộm nằm ở bên cạnh hắn, hắn cũng chưa từng phát giác. Hôm sau, mặt trời lên cao, Diệp Bác Huyền duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân thoải mái. Quỷ Nha Hoàn đúng hẹn chuẩn bị kỹ càng đồ rửa mặt, nhu thuận đến cực điểm. Hôm nay đúng là mình đăng nhiều kỳ tiểu lý phi đao ngày thứ hai, một sóng lớn ban thưởng đang đợi mình. Nếu là có thể nhanh chóng lên tới cấp 3, ban thưởng khẳng định gấp bội tăng trưởng. Diệp Bác Huyền trong mày như có điều suy nghĩ chậm rãi đi tại ồn ào náo động trên đường cái, chính suy nghĩ hôm nay dùng cái gì ngựa khí phù hợp. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào dẫn tới hắn ngước mắt nhìn lại, cái gặp một vị thiếu nữ tuổi trẻ bị nặng nghề xiềng xích giam cấm hai chân hai tay, xiềng xích kia theo xe chở tù sóc này phát ra làm người sợ run xoa tâm thành. Thiếu nữ đôi mắt trống rỗng vô thần, phảng phất một đầm nước đọng, nguyên bản gò má trắng non giờ phút này lại dính lấy vết bẩn, lộ ra bẩn thỉu. Nghe nói không, nữ hoa này vậy mà tự tay giết mình nhị nương, thật sự là phát rồ a. Diệp Bác Huyền bị bất thình lình ồn ào, tiếng nghị luận kéo về suy nghĩ, nhìn về phía xe chở tủ, con ngươi co rụt lại, thế nào lại là nàng? Đây không phải buổi tối đó chính mình ném nàng tảng đá dã nha đầu sao? Bên cạnh tiếng nghị luận lại lên, nhìn nàng bộ dáng kia, cũng không giống là có thể làm ra loại sự tình này người, có thể quan phủ đều định tội, khẳng định không sai được. Vị đại thúc này, đây là có chuyện gì a? Căn cứ sửa không được bắt bái tâm lý, Diệp Bác Huyền nhịn không được vẫn hỏi một chút, còn có thể chuyện gì xảy ra? Trong đêm qua, cái này ác độc nữ hoa hoa vậy mà giết nàng nhị đường, vẫn là Chi Châu chất nhi tự tay bắt được, ai? Đáng tiếc, thật tốt nhà giàu sang chung quanh bách tính tiếng nghị luận liên tiếp, Diệp Bác Huyền trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Đêm qua, trong đêm qua chính mình vừa mới cùng nàng đã gặp mặt, ngắn như vậy thời gian liền giết người. Đúng lúc này, thiếu nữ ánh mắt một lần tình cờ cùng Diệp Bác Huyền giao hội, trong chốc lát, trong mắt của nàng hình như có quang mang chợt lóe lên, nguyên bản tĩnh mịch tâm hồ phảng phất bị đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong lòng lo lắng nàng lập tức nhận ra Diệp Bác Huyền, là hắn. Đối với hắn có thể chứng minh ta. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy lên, ý đồ hướng Diệp Bác Huyền nói gì đó, nhưng mà miệng của nàng bị thô bố che lại, chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ, lại không cách nào phun ra đôi câu vài lời. Nhưng du hành thị chúng xe chở tù cũng không dừng lại, vô tình tiếp tục hướng phía trước tiến lên, rất nhanh liền đem Diệp Bác Huyền bỏ lại đằng sau. Thiếu nữ nhìn qua Diệp Bác Huyền đi xa bóng lưng, trong mắt kia sáng kia cấp tốc dập tắt, cả người như rớt vào hầm băng, lòng như cho ngội giống như ngồi liệt tại trong xe chở tù, hai mắt cũng không tự giác chảy xuống nước mắt. Ta không có giết người. Đúng lúc này, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, một đạo giàu có từ tính thanh âm truyền đến, Diệp Minh, thật đúng là xảo a. Diệp Bác Huyền quay đầu lại, nhưng gặp một anh tuấn thư sinh mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Nguyên lai là Hầu Minh a. Hạnh ngộ. Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ nói, Hầu Minh có biết vừa mới nữ hải kia là chuyện gì xảy ra? Hầu Phương Đình nghe xong thở dài một tiếng, nói nữ hải này ta biết, cùng ta vẫn là khi còn bé bạn chơi đâu. Lại nguyên nhân cha của mình sủng nhị nương, lòng sinh ghen ghét liền giết nàng, không nghĩ tới nàng là loại người này, thiệt thòi ta còn tưởng rằng nàng một mực là cái rất hiền lành nữ hải đâu. Không đúng. Rất không đúng, dựa theo buổi tối hôm qua gặp nhau, lý do này rất gượng ép, Diệp Bác Huyền nghi ngờ nói, nàng lại như thế nào bị định tội? Chứng cứ vô cùng xác thực a. Hầu Phương Đình lắc đầu, giận dữ nói, Chi Châu chất nhi vừa lúc tại nàng trong phủ làm khách, tại chỗ bắt được nàng, trên trán nàng còn có bị nàng nhị nương phản kháng lúc đánh ra vết thương. Kéo đi. Cái này cái trán vết thương rõ ràng là hắn ném cục đá rớt, nói thế nào là nàng nhị nương làm? Hòn đá kia ấn ký rõ ràng như vậy, nàng đây là bị oan uổng a. So cái kia đậu nga còn oan, càng chết là chuyện này có bộ phận vẫn là hắn tạo thành. Hầu Minh, tại hạ có việc đi đầu một bước. Nói xong hắn bước nhanh hướng phía pháp trường mà đi, đã chậm sợ là không còn kịp rồi. Diệp Minh. Diệp Minh ngươi muốn đi đâu? Chặt đầu không dễ nhìn, ta sợ ngươi xem hết cơm đều ăn không vô. Hầu Phương Đình ở hậu phương hô. Diệp Bác Huyền bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, Hầu Minh, ngươi có tin ta hay không? Nữ hài này là oan uổng. Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi. Hầu Phương Đình sững sờ, nhìn qua Diệp Bác Huyền đi xa bóng lưng, dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Minh chờ ta một chút, ngươi muốn vì nữ hài giải oan, chí ít mang ta lên, gia phụ chính là chi huyện. Hầu Phương Đình cơ hồ là hô hào kêu đi ra, Diệp Bác Huyền lúc này mới dừng bước lại, nhìn xem hắn, cha của hắn chính là chi huyện. Cái kia ngược lại là xử lý sự tình. Diệp Minh, ngươi dạng này tự tiện nhiễu loạn pháp trường, tội ác rất nghiêm trọng, nhẹ thì lưu vong, nặng thì chém đầu, mang ta lên ta có thể giúp được ngươi. Hầu Phương Đình nhanh chóng chạy đến Diệp Bác Huyền trước mặt, thở phì phò bảo đảm nói, như vậy, vậy liền đa tạ Hầu Minh. Kỳ thật Diệp Bác Huyền cũng không phải là cái gì đại nghĩa người, hắn vẹn vẹn chỉ là không muốn bá nhân nguyên nhân hắn nguyên nhân chết oan, loại sự tình này sẽ để cho hắn cả một đời tiếc nuối. Cho dù khả năng không có cái chán vết thương, nàng cũng có thể sẽ bị lý do khác vu hãm, nhưng bây giờ sự thật chính là chính mình trong lúc vô tình tạo thành sự tình, thành đối phương sức sẹo lý do, nếu nàng bị chém đầu, chính mình sợ là cả một đời lương tâm bất an. Pháp trường phía trên, túc sát chi khí ngưng trọng. Thiếu nữ bị phản trói hai tay, trong miệng nhét vật, quỳ rạp xuống đất, chỉ có cặp mắt kia chứa tràn đầy doanh nước mắt, hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại không cách nào thổ lộ hết. Chi huyện mặt trầm như nước, ngồi ngay ngắn trên đài, chỉ đợi canh giờ vừa đến. Bốn phía dân chúng vây tụ, lặng ngắt như tờ, đều là đang chờ đợi cái kia giờ ngọ ba khắc tiền đến. Đao phủ nắm lấy phát ra rét lạnh chi khí cương đao, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Đao hạ lưu nhân oan uổng một tiếng kêu to vang lên, tại cái này yên tĩnh sân bãi càng chói tai. Chi huyện nhãn tỉnh sáng lên, chợt cảm thấy thanh âm quen thuộc, định nhãn xem xét, cái này không nhà mình nhi tử sao? Nhà mình nhi tử này hắn cái gì đều hài lòng, chính là quá mức chính nghĩa. Đuổi đi. Chi huyện biết vụ án này có chuyện ẩn ở bên trong, có thể đây là Chi Châu hạ lệnh, hắn cũng không có biện pháp. Cái này bên cạnh bộ khoái đều biết trong nhà công tử, tự nhiên không dám động thủ. Mệnh lệnh của ta cũng dám không nghe. Chi huyện cả giận nói, là oan uổng, oan uổng a. Tần Nhược Hy lão cha Tần Văn Kiệt gặp có người vì nữ nhi giải oan, lập tức đi theo hô, dù sao cũng là nữ nhi của mình, lại thế nào tinh nghịch cũng là nữ nhi của mình, hắn làm sao cũng không tin là nữ nhi làm. Tần Nhược Hy hai mắt lập tức sinh ra hy vọng, thân thể kích động đến không ngừng run rẩy, miệng cũng phát ra ô tiếng ô ô, công tử, lão gia có lệnh, ngài liền bỏ qua chúng tiểu nhân đi. Diệp Bác Huyền gặp Chi huyện công tử đều bị ngăn lại, lập tức càng thêm cảm thấy vụ án này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Làm sao bây giờ? Bọn hắn đây là nhất định phải nàng chết, Diệp Bác Huyền hận không thể học nhất hưu như vậy nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh chiên trống, đầu óc linh quang sáng lên, lập tức hô: "Hầu công tử, giúp ta gõ cái chiêng, đánh trống." Câu đầu tư, câu phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 22, ban thưởng đồng hoàn đậu chương 22, ban thưởng đồng hoàn đậu đang đang đang, đông đông đông. Chỉ nghe cái kia chiêng trống cùng vang lên, ken ken tiếng chiêng cùng thùng thùng tiếng trống đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ pháp trường, dẫn tới quần chúng vây xem không tự chủ được nhìn sang. Cái gặp Diệp Bắc Huyền leo đến trên đài cao kia, chắp tay tạ lỗi nói: "Liệt vị lương thân, tại hạ là Hồng tụ các thuyết thư tiên sinh, hôm nay lại nghe ta giảng một đoạn tiên cổ kỳ hoàn chi án." Cái gặp hắn áo xanh phất một cái, ánh mắt đảo qua đám người. Đầu Nga nguyên bản chính là tâm địa tuần thiện chi nữ, làm sao thân ở trọng thế, hoa nghiệt gia thân, nó oan khuất mênh mông như đại dương mênh mông. "Chư vị lương thân, cho ta chậm rãi cho các ngươi giảng thuật đầu Nga cái kia bao hàm oan khuất tình tiết vụ án." Nói xong, hầu phương đỉnh chiêng đồng âm thanh nổi lên bốn phía, hù dọa tất cả mọi người. Diệp Bắc Huyền đứng trên đài cao, trường sam theo gió phiêu khởi, sinh động như thật bắt đầu nói. Cái gặp hắn mặt mày hớn hở ở giữa, thanh âm hoặc trầm thấp hoặc cao vút, nói xong lời cuối cùng, hắn bi phẫn hô to: "Cái kia đậu Nga vốn là nữ tử yếu đuối, lại gặp Vu Hãm, thiên lý không còn." Nói đến chỗ động tình, hắn trợn mắt tròn xoe, thân thể run nhẹ nhẹ, trong tay quạt xếp cũng kích động khoa tay lấy: "Như hôm nay tạo thành đoán án, đại chu 3 năm đại hạ, tháng 6 tuyết bay, đều là các ngươi ngu ngốc chi tội." Thuyết thư đẳng cấp LV23000, 10000, hôm nay nói bốn trường, tăng thọ, một ngày, tu vi tăng 30 ngày, đậu Nga oan hoàn tất ban thưởng, đồng hoàn đậu một thanh đồng hoàn đậu, tác dụng, tác đậu thành minh, có thể huyễn hóa thành chính mình giống nhau như lúc phân thân, tiếp tục 5 phút đồng hồ, theo tu vi mạnh lên, thời gian tiếp tục tăng trưởng, trước mắt chỉ có thể huyễn hóa một cái phân thân, hai mạch nhâm đốc đạt thông, tu vi, dẫn khí nhập thể độ tốt. Quả nhiên đòi người cỡ nào tài năng thu hoạch cao hơn ban thưởng, tu vi còn tăng lên, mình bây giờ so trước đó mạnh một mảng lớn. Lúc này, dưới đài bách tính đều bị hấp dẫn, phản phất đưa thân vào cái kia đậu Nga oan khuất bên trong, không ít người đã là lã chã rơi lệ. Yêu ngôn hoặc chúng, bắt lại. Huyện lệnh gặp hiện trường đã mất khống chế, vội vàng hạ lệnh muốn bắt đi Diệp Bắc Huyền. Lời nói kia vừa dứt, một đám quan binh liền đi xuống hình đài, chuẩn bị xuyên qua chen chúc đám người. Nhưng mà, dân chúng chung quanh bọn họ nhưng trong nháy mắt táo động. Không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng: "Án này tất có oan tình, nếu là tạo thành đại hạn 3 năm, chúng ta cũng đem không thu hoạch được một hạt nào, cản bọn họ lại." Ầm ầm. Một tiếng tình thiên tạc lôi, âm phong đột nhiên gào thét đứng lên, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tuyết rơi. Diệp Bắc Huyền nhìn lại, đúng là Lao Thành Hoàng Âm Thầm hỗ trợ, hắn gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. "Mau nhìn, tình thiên tạc lôi, có oan tình." Dân chúng càng tụ càng nhiều, quan tướng binh gắt gao ngăn ở bên ngoài. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp cũng đi hướng trên đài cao, tiếng hô nói: "Các vị, Hồng tụ các là đậu Nga oan viết thành sách, đến lúc đó mọi người có thể miễn phí quan sát." Huyện lệnh thấy thế vội vàng hỏi sư gia nói: "Làm sao bây giờ?" "Đại nhân, thuộc hạ cho là ngay lập tức trở lại phúc thẩm, nếu không một khi tình tiết vụ án đảo ngược, đại nhân ngài có thể ô xa khó giữ được. Có biết châu bên kia bàn giao thế nào?" Huyện lệnh khó xử nói: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài quên sao? Hồng tụ các tham dự trong đó, nếu là bọn họ đại lực tuyên truyền đậu Nga oan, một khi bị tra, chi châu đại nhân có thể bảo vệ không nổi ngài." Lại nói: "Hồng tụ các nghe nói cùng trưởng công chúa có thiên ti vạn lũ quan hệ, coi như chi châu đại nhân trách tội, đại nhân cũng không hề sợ hãi." Sư gia một trận phân tích đến đằng sau, huyện lệnh nhãn tỉnh sáng lên: "Đúng a, con trai mình quanh năm xuất nhập Hồng tụ các, cho dù chi châu trách tội thì thế nào, có trưởng công chúa chỗ dựa chính mình cũng không cần sợ. Ngược lại nếu là tạo thành oan án, một khi bị thẩm tra, chính mình chẳng những ô sa khó giữ được, thậm chí còn có mất đầu chi tội." Đùng, một tiếng kinh đường mục, yên lặng. Huyện lệnh vung lên cờ thưởng, cờ sĩ trên không trung phát ra bay phất phới, hiện trường lập tức an tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. "Bản quan căn cứ vì bách tính giải oan, hôm nay phát hiện tình tiết vụ án có trọng đại điểm đáng ngờ, đặc biệt trở lại phúc thẩm." Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu bọn nha dịch đem Tần Nhược Hy tạm thời áp tại lao tù, đồng thời an bài nhân thủ duy trì trật tự hiện trường, để phòng sinh loạn. Tốt tốt dân chúng phát ra tiếng hoan hô, Tần Nhược Hy tựa hồ là một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, lập tức vui đến phát khóc. "Hô." Diệp Bắc Huyền thở một hơi thật dài, mặc dù trở lại phúc thẩm, thế nhưng chỉ là kéo dài thời gian. Hiện tại điểm mấu chốt trước lật đổ bọn hắn nói tới cái chán vết thương chứng cứ. "Hôm nay đa tạ hầu huynh cùng các chủ tương trợ." Diệp Bắc Huyền nói xong chắp tay thi lễ, hướng phía hầu Phương Đỉnh cùng Lý Hương Liên thi lễ nói: "Hôm nay nếu không có hắn huyện lệnh này công tử, còn có Hồng tụ các trợ giúp, chính mình một kẻ bình dân sợ là không làm được sự tình." "Diệp huynh, chỗ đó, chúng ta người đọc sách vốn là hẳn là tâm hoài thiên hạ, lấy bút làm kiếm, vì thương sinh lập ngôn, là chính nghĩa phát ra tiếng. Để công lý có thể mở rộng, Phương không phụ cái này đầy bụng kinh luân, không thẹn với cái này đọc sách tên." Hầu Phương Đình dõng dạc đáp lại nói, biểu lộ nhìn không ra mảy may làm bộ. Lý Hương Liên cũng chắp tay nói: "Hương Liên tuy là một nữ tử, thế nhưng gặp không quen cái này toàn khuất sự tình, nếu không thể bên vực lẽ phải, làm sao đàm luận thánh hiền chi giáo hối, kinh sử sự đại nghĩa." Diệp Bắc Huyền chắp tay nói: "Như vậy, tại hạ xin cáo từ trước, các chủ hôm nay có thể hay không là tại hạ xin phép nghỉ, tại hạ muốn đi tìm một vật là Tần tiểu thư rửa sạch oan khuất, còn xin hầu huynh là tại hạ tìm tới tình tiết vụ án hồ sơ, tại hạ sau đó bái phỏng." "Cáo từ." Nói xong hắn liền bước chân sinh phong nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hắn liền đuổi tới ngày xưa cùng Tần Nhược Hy gặp nhau chỗ, vội vàng chạy về phía nàng từng ẩn thân bụi cỏ. Cây cỏ trong gió vang xào xạc, hai tay của hắn tại trong đó càng không ngừng tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Thất vọng ở trong lòng lan tràn, ngay tại hắn muốn cất bước rời đi trong nháy mắt, bàn chân bỗng nhiên chuyển đến dị vật cảm giác, ngước mắt nhìn lên, cái kia bị chính mình ném cục đá đang bị chính mình giẫm tại dưới chân, trong lòng tỏa ra mừng rỡ, thật đúng là dưới chân đèn thì tôi a. Có cái này, liền có thể chứng minh trên trán nàng vết thương không phải tới từ đánh nhau. Hầu phủ. Diệp Bác Huyền một khắc chưa ngừng, liền tới đến trong hầu phủ, muốn kiểm tra một phen hồ sơ, như vậy Hầu Phương Đình trợ giúp liền ắt không thể thiếu. Phiên phất thông báo một tiếng, tại hạ Diệp Bác Huyền, cầu kiến hầu công tử. Không thấy, công tử nhà chúng ta không thấy. Hộ vệ thấy thế lập tức xua đuổi Diệp Bác Huyền, tựa hồ nhận chỉ lệnh bình thường. Ai nói ta không thấy, ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ trong phủ truyền ra, nói A Phúc ngươi đây là lá gan càng lúc càng lớn. Công tử, là lao ra hắn. Đủ. Giận dữ mắng mỏ xong hộ vệ, Hầu Phương Đình lập tức chắp tay nói ra, Diệp huynh, để cho ngươi chê cười, bọn hạ nhân không hiểu quý củ. Hầu huynh cái nào lời nói, còn xin Hầu huynh mang ta đi xem xét hồ sơ. Nói xong, hai người hỏa tốc chạy tới trong huyện nha khố phòng, có chi huyện công tử trợ giúp, có thể nói là một đường đèn xanh, chi huyện tựa hồ cũng là cố ý bật đèn xanh như vậy, không có bao lớn ngăn cản. Mở ra hồ sơ, cẩn thận tra xét cơ bản tin tức, thẩm án quá trình, cùng trọng yếu nhất nghiệm thi báo cáo, phát hiện hết thảy đều tựa hồ không chê vào đâu được. Diệp huynh, có phát hiện hay không? Hầu Phương Đình hỏi. Diệp Bác Huyền nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, Hầu huynh, có thể hay không đi mang theo Ngỗ Tắc lần nữa xem xét một lần thi thể? Hắn không hiểu nghiệm thi, nhưng hắn hy vọng có thể thông qua để Ngỗ Tắc hiện trường nghiệm thi nhìn có thể hay không tìm tới một chút lỗ thủng. Có thể. Hầu Phương Đình lập tức kêu lên Ngỗ Tắc, cấp tốc đi vào phòng chứa thi thể, nhìn qua bạch bố đang đắp người chết, Ngỗ Tắc xốc lên bạch bố, bắt đầu giới thiệu người chết nguyên nhân cái chết. Diệp Bác Huyền phát hiện hắn nói cùng trên hồ sơ cơ hồ giống nhau như lúc, hắn đi lên không lo được buồn nôn, bắt đầu cẩn thận xem xét, quả nhiên thật là có phát hiện. Người chết móng ngón tay bên trên lại có một chút xíu người da thịt tổ chức, chẳng lẽ là nàng dễ rửa thời điểm trào thương hung thủ? Nếu là như vậy, lật lại bản án có hy vọng. Một bên khác, Chi Châu Lưu Thanh Hoa ngay tại Chi huyện phủ bên trong thượng tọa thưởng thức trà ngon, biểu lộ nhàn nhã nói ra, Hầu Chi huyện, ngày mai thăng đường, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho người đi. Hạ quan biết được. Hầu Chi huyện mặt mũi tràn đầy lấy lòng tươi cười, chắp tay nói ra, chẳng qua là lúc đó nhiều người tức giận nạn phạm, hạ quan đúng là bất đắc dĩ đành phải kéo dài thời gian, ngày mai nếu nàng không có chứng cứ, y nguyên sẽ bị phán chém đầu, đến lúc đó đám kia điêu dân cũng liền không lời có thể nói. Như vậy rất tốt, bản quan chậm đợi tin lành. Nói xong, Lưu Chi Châu đứng dậy, đi bộ nhàn nhã rời đi. Tấu chương xong, chương 23, nữ nhân thần bí chương 23, nữ nhân thần bí hôm sau. Cửa nha môn đã tụ mãn đến đây chờ phán xét bách tính, đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ trong đám người, có một vị mang theo mạng che mặt nữ tử, nàng tựa như di thế độc lập tiên tử. Mạng che mặt nhẹ che, lại khó nén quanh thân tán phát đặc biệt khí chất, một đôi mắt sáng ẩn vào phía sau, lại vẫn có ba quang lưu chuyển. Dáng người thức tha, mặc dù khuôn mặt nửa đậy, có thể cái kia tuyệt thế phong thái, vẫn là dẫn tới đám người thỉnh thoảng nhao nhao chú liếc. Không bao lâu, chỉ nghe trong nha môn truyền đến trận trận uy nghiêm tiếng gào to, cùng kêu lên hô to, uy vũ. Theo bọn nha dịch đứng vững, chống lớn tam thông lôi bàng, nặng nghề sơn son cửa chính từ từ mở ra, huyện lệnh thân mang quan phục, đầu đội ô xa, nện bước bước chân trầm ổn, đi vào công đường. Ánh mắt của hắn uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, đại đường phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Cái gặp huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, cầm lấy kinh đường mục, đùng một tiếng trùng điệp đập xuống, trầm giọng nói, thang đường. Hôm nay bản quan thẩm tra xử lý Tần Nhược Hy giết mẹ một án, mang phạm nhân Tần Nhược Hy. Mang phạm nhân Tần Nhược Hy. Theo một tiếng hô to, Tần Nhược Hy mang theo còng tay xiềng chân bị nha dịch mang vào công đường. Tần Nhược Hy, ngươi có thể nhận tội. Đại nhân, tiểu nữ tử cũng không giết người, cầu xin đại nhân minh giám. Tần Nhược Hy hai tay sưng đỏ, hiển nhiên là bị dùng qua hình. Lớn mật, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám chống chế, mang người làm chứng, Lưu Phúc Sinh. Chuyên người làm chứng, Lưu Phúc Sinh. Theo hô to một tiếng, một cái khuôn mặt có chút ánh tuấn, lại tràn ngập mắt quầng thâm nam tử xuất hiện. Văn sinh Lưu Phúc Sinh, tham kiến Hầu đại nhân. Miễn lễ. Hầu Chi huyện khách khí nói ra, Lưu Phúc Sinh, ngươi lại nói chuyện gì xảy ra? Văn sinh tại cùng ngày tại Tần gia làm khách, trong đêm im lìm đến hoảng, chuẩn bị đi một chút, lại không muốn nghe được tiếng cãi vã. Văn sinh không hiểu, tiến lên xem xét, lại không muốn vừa vặn gặp được nàng tại nàng nhị nương phía sau, vặn gãy nàng cổ. Thế là Văn sinh lớn tiếng la lên, nàng liền thoát đi hiện trường. Đúng. Lưu Phúc Sinh nói xong, Chi huyện một tiếng kinh đường một đập vang, nói Tần Nhược Hy ngươi có lời gì có thể nói? Đại nhân, không phải, không phải như thế. Ta đi vào nơi đó cũng đã phát hiện ta nhị nương chết đi, nghe thấy Lưu công tử la lên, trong lòng sợ sệt mới thoát đi, ta không có giết người. Tần Nhược Hy vội vàng giải thích, nhưng lời nói lộ ra tái nhợt vô lực, khó mà làm cho người tin phục. Lớn mật, còn dám rào biện, xem ra không dùng hình ngươi là không khai. Chi huyện lập tức đuổi nghịch lên quan uy, thật là không vi phòng, nhìn nữ tử thần bí kia đại mi nhíu lên. Đang lúc nàng chuẩn bị đi vào công đường thời điểm, một tiếng quát nhẹ đã ngừng lại cước bộ của nàng. Chờ chút. Diệp Bác Huyền chậm rãi đi vào công đường, cùng nữ tử thần bí gặp thoáng qua, lập tức toàn thân như giật điện, không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ tử. Một cái chớp mắt qua đi, hắn liền tới đến trên công đường, cưỡng chế tâm tư, thi lễ nói, tại hạ Hồng tụ các thuyết thư tiên sinh Diệp Bắc Huyền, tham kiến chi huyện đại nhân. Hắn chính là Hương Liên trong thư nói Diệp Bắc Huyền. Còn rất anh tuấn nữ tử thần bí bắt đầu trên dưới đánh giá đến hắn. Miễn lễ, ngươi có lời gì để nói? Bản huyện cảnh cáo ngươi, nếu là nói không tốt, cùng một chỗ cũng phạt. Còn chưa bắt đầu, Hầu Chi huyện liền sớm uy hiếp. Đại nhân, tại hạ có thể chứng minh Tần tiểu thư cũng không phải là hung thủ giết người. A, ngươi có cái gì chứng cứ? Chi huyện lông mày nhướng lên, nghi ngờ hỏi, bọn hắn làm được không chê vào đâu được, hắn là như thế nào phát hiện? Thứ nhất, Lưu công tử nói trông thấy Tần tiểu thư từ phía sau lưng vặn gãy người chết cổ, nhưng tại nhìn xuống qua Ngỗ Tắc nghiệp thì phát hiện người chết cổ đứt gãy phương hướng không đúng. Bình thường vặn gãy cổ nên là từ phải đi phía trái vặn gãy, mà người chết lại vừa vặn tương phản, cái này chứng minh hung thủ là cái thuận tay trái, rất hiển nhiên Tần tiểu thư không phải. Diệp Bác Huyền nhìn thoáng qua Lưu Phúc Sinh, hắn cầm cây quạt tay trái vô ý thức hướng phía sau ẩn giấu bên dưới, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thứ hai, người chết trước khi chết từng có kịch liệt dãy rủa, người chết trong móng tay có phát hiện chút ít da thịt tổ chức, rất hiển nhiên trảo thương hung thủ, tìm ma cho nàng nhập thân, nhìn có hay không vết trảo. Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn Lưu Phúc Sinh, người sau không tự giác sờ soạn một chút ngực. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Tần tiểu thư cái chán là tại hạ gây thương tích, cũng không phải là đánh nhau gây thương tích. Huyện lệnh giống như là bắt lấy cái gì một dạng, lập tức nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ngươi gây thương tích? Nếu là không bỏ ra nổi chứng minh, bản quan nhưng là muốn trị ngươi cái ngụy chứng chi tội. Đại nhân, tại hạ tự nhiên có chứng cứ. Tiếp lấy Diệp Bắc Huyền từ trong ngực xuất ra cục đá, ánh mắt đảo qua mọi người nói, mời mọi người xem trọng. Cục đá khắc ở trên trán, cùng cái kia đã làm nhà tấn ký ăn khớp đến không kém chút nào. Quả là thế, ta đã nói rồi. Tần gia tiểu thư bình thường thích hay làm việc thiện, làm sao có thể là hung thủ giết người? Chính là. Đúng vậy a. Mà vị nữ tử thần bí kia khỏe miệng cũng có chút dương lên, biểu thị rất hài lòng. Gặp mọi người tại đây lâm vào chấn kinh, Diệp Bác Huyền nói tiếp, hiện tại có thể xin mời đại nhân là Tần tiểu thư nghiệp thần, xem xét trên người nàng phải chăng có trào thương vết tích. Chỉ chốc lát, người tới báo cáo, khởi bẩm đại nhân, phạm nhân trên thân cũng không có vết thương. Cái này huyện lệnh bị triệt để làm cho im lặng, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Một mặt là Chi Châu áp lực, một phương diện khác lại là đến từ Bách Tính áp lực. Lưu Chi Châu đến, theo hô to một tiếng, huyện lệnh vội vàng đi xuống nên đón. Bản án còn có cái gì điểm đáng ngờ? Lưu Chi Châu mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một vòng sau, kết thúc tại huyện lệnh trên thân. Huyện lệnh vội vàng đem đã biết tình huống từng cái nói tới, trong ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút phun ra nuốt vào. Nếu tạm thời chứng cứ không đủ, bắt không được hung thủ, vậy liền đưa nàng tạm thời bắt giữ, đợi khi tìm được hung phạm, lại thả không muộn. Diệp Bác Huyền nghe chút, cái này không thể được, nếu để cho nàng tiến vào đại lao, chưa chừng liền bị những người này chơi chết. Sau đó nhận tội. Chờ chút, vừa mới tại hạ đã nói rõ chứng cứ, hung thủ trên người có trảo thương, cũng là thuận tay trái, rất hiển nhiên Tần tiểu thư không phải, vì sao không trước thả người tìm hung phạm? Ngươi là người phương nào? Bản quan làm thế nào, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân? Có ai không? Cho ta trọng đánh 20 đại bản. Không phải đâu. Ngay cả nói chuyện cũng không để cho nói. Thật sự là hắc ám, khó trách đại chu mục nát không chịu nổi, bị Bác Lương đè lên đánh, Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ thở dài. Đại nhân, một vị thị nữ bộ dáng người bỗng nhiên đi đến trên công đường, trong tay cầm một phong thư. Ngươi là người phương nào? Chi Châu nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đại nhân, chủ nhân nhà ta nói, nàng mắt thấy toàn bộ quá trình, đã biết được vụ án toàn bộ quá trình, nếu là không bình thường làm, chủ nhân nhà ta sẽ rất không cao hứng. Thị nữ khinh miệt nhìn xem Lưu Chi Châu, ngữ khí cũng có chút bất kính. Lưu Chi Châu không đốc, làm đến vị trí này, vậy khẳng định là không nên trêu chọc hắn, tuyệt sẽ không trêu chọc, thế là hắn chậm dần ngữ tốc, nhỏ nhẹ nói, không biết tiểu thư chủ nhân là. Thị nữ cầm tin đưa cho hắn nói ra, ngươi xem một chút liền biết chủ nhân nhà ta là ai, thuận tiện nói một câu chủ nhân nhà ta nếu là mình động thủ tra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lưu Chi Châu tiếp nhận giấy, nhìn xem nội dung phía trên cùng con dấu, con ngươi co rụt lại, ngay cả ngựa khí đều đột nhiên cả lăm, nói các ngài chủ nhân là, trưởng không sai, là nàng, tuyệt đối là nàng, là cái kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nàng làm sao tới nơi này? Xuyệt. Thị nữ làm dấu tay chớ lên tiếng nói ra, Lưu Chi Châu chính ngài nhìn xem xử lý đi. Nói xong nàng liền quay người rời đi, đem hết thể áp lực ném cho Lưu Chi Châu. Lưu Chi Châu xem hết nội dung, phản phất sức lực toàn thân bị rút sạch bình thường, nặng nề mà ngồi trên ghế, nói ra, hầu với lệnh, tuyên án đi. Không phải hắn không muốn vì chất nhi giải vây, thật sự là cứu không được, nếu là cưỡng ép cứu hắn, thậm chí ngay cả toàn bộ Lưu gia đều sẽ dự vào. Chi huyện sửa sang lại quan phục, vẻ mặt nghiêm túc mà lộ ra mấy phần uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, dưới đường đám người nghe phán, kinh qua chi huyện mấy ngày liên tiếp tường tra án này, thẩm tra, thẩm nghiệm. Nay có thể kết luận, nghi phạm đúng là vô tội, bản huyện tuyên án vô tội, lập tức phóng thích. Tần Nhược Hi hỉ cực mà khóc, Tần Văn Kiệt càng là tiến lên chăm chú ôm nữ nhi, cảm thụ được mất mà được lại vui sướng. Diệp Bác Huyền mỉm cười, lẫn vào trong đám người, quay người rời đi. Thì thật hắn cũng không phải gì đó đại nghĩa người, bất quá là muốn cầu cái yên tâm thoải mái. Về phần tìm hung thủ, nghĩ đến vừa mới Lưu Chi Châu bộ dáng, hung thủ tất nhiên là trốn không thoát. Mà vừa mới mang theo mạng che mặt nữ tử thần bí gặp Diệp Bắc Huyền rời đi, giao phó thị nữ mấy câu, thị nữ nhẹ gật đầu sau, hai người liền lặng lẽ rời đi. Đấu chương xong, chương 24, thụ thương nữ nhân thần bí chương 24, thụ thương nữ nhân thần bí công chúa, nô tỳ không hiểu, vì sao muốn đi gặp một cái thuyết thư tiên sinh. Lúc này, hai tên nữ tử dọc theo bốn lượn đường mòn thản nhiên tiến lên. Đột nhiên một mảnh rừng trúc nhảy vào các nàng tầm mắt, luồng gió mát thổi qua, lá trúc vang xào xạc, giống như tại than nhẹ sướng nhẹ. Căn cứ Hương Liên miêu tả, ngươi cảm thấy một cái thuyết thư tiên sinh có thể làm được tình trạng này. Bản cung cầu hiền như khát, thế ngoại cao nhân tất nhiên là cần tự mình bái phỏng. Trưởng công chúa Khương Vân thường mắt nhìn phía trước, khỏe miệng ôm lấy một vòng ý cười, trong lòng đột nhiên hồi tưởng lại hắn trên công đường đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, một cặp mắt đào hoa có chút nheo lại, như nguyệt nha như vậy lộng lẫy. Quả nhiên là mỹ nhân, cười một tiếng, nhật nguyệt thất sắc, cho dù cách mạng che mặt, cũng như trên trời này tiên nữ như vậy, không dính khói lửa trần gian. Thế nhưng là, thị nữ bỗng nhiên hạ giọng, lo âu nói ra, nô tỳ sợ đại hoàng tử không có gì đáng ngại, ta tới đây tin tức bí ẩn, hẳn là không ngại. Chu hoàng nhật mộ Tây Sơn cũng không chuẩn bị, hắn tựa hồ muốn dùng phương thức tàn khốc nhất đến quyết định hoàng vị nhân tuyển. Chỉ có sống tiếp cái kia mới có tư cách dẫn đầu đại chu một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Trong triều người đều biết, trưởng công chúa năng lực mạnh hơn đại hoàng tử quá nhiều, người ủng hộ cũng so đại hoàng tử nhiều. Trưởng công chúa thở dài một tiếng. Hiện nay trong triều đa số người đều là tọa sơn quan hổ đấu, trước mắt gió nổi mây phun, càng là có tu tiên giả ở sau lưng điều khiển, chính mình sợ là rất khó thắng. Dừng chút phía trước, một vịnh thanh tịnh nước suối, đụng chạm lấy hòn đá, tóe lên nóng ánh bọt nước. Hai người tiếp tục dạo bước tiến lên, đột nhiên, bốn phía lâm vào tĩnh mịch, thị nữ ngẩng đầu, lập tức lâm vào cảnh giới. Công chúa, không thích hợp. Quả nhiên, vừa dứt lời, một đám người áo đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trung quanh, đưa các nàng bao bọc vây quanh. Công chúa, ngươi đi trước, ta đến ngăn đón bọn hắn. Lưu mấy cái đối phó nàng, những người còn lại đi theo ta đuổi. Người áo đen đầu mục bên dưới xong làm cho, liền bắt đầu hành động. Một bên khác, Diệp Bắc Huyền trở lại trong phòng liền bắt đầu xem xét hôm nay ban thưởng. Hôm nay ban thưởng sát thực phong phú, ngay cả tu vi đều đột phá. Xem xét bảng, tính danh, Diệp Bắc Huyền, tuổi tác, 18 phòng mệnh, 60 tu vi, dẫn khí nhập thể công pháp, cơ sở kiếm pháp Lv2 vọng khí thuật Lv3 quỷ thần sợ hãi Lv2 ngoài định mức tu tập công pháp, huyền tâm ngũ lôi phủ đẳng cấp, Lv23000-10000 trước mắt tác dụng, gia tăng tuổi thọ, đả thông kinh mạch tra xong bảng, Diệp Bắc Huyền liền thật vui vẻ mà chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, chiếu tiết tấu này chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp Lv3, đến lúc đó năng lực chính mình sẽ càng mạnh một mảng. Lớn, tu vi đột phá ngay cả tuổi thọ đều tăng lên 10 năm, so với thuyết thư mỗi ngày thêm mấy canh giờ đơn giản không so được, vẫn là đột phá trọng yếu nhất. Còn không có cao hứng một hồi, chỉ nghe thấy nữ quỷ ở bên ngoài nói nhỏ lại nói lấy cái gì. Ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Trong nhà chỉ có một người một quỷ, nàng đang cùng ai nói chuyện? Đẩy cửa ra, nhìn về phía nữ quỷ Vân Ca, ánh mắt của nàng đang nhìn trong viện chảy ra nước suối. Diệp Bác Huyền kinh ngạc hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tiên sinh, trong nước này có vết máu. Nữ quỷ chỉ vào nước suối nói ra. Vết máu? Diệp Bác Huyền bước nhanh đi qua xem xét, quả nhiên trong nước xác thực thỉnh thoảng bay tới một đoạn màu đỏ. Đường Quản Nhiều nhìn về phía Vân Ca ánh mắt kinh ngạc, hắn thật sâu ngừng lời nói. Diệp Bác Huyền lúc đầu muốn răn dạy nàng chớ xen vào việc của người khác, nhưng đột nhiên nhớ tới mình tại trong mắt nàng thế nhưng là thay trời hành đạo đại hiệp, trong lòng thở dài một tiếng. Tính toán, vẫn là xem một chút đi. Nhìn xem cũng không trở thành có cái gì. Chớ xen vào việc của người khác, ta đi xem một chút, ngươi ở nhà thành thật đợi. Má ơi, cao nhân này đóng vai lâu kém chút ngay cả mình đều lửa, đối phương thế nhưng là nữ quỷ, bất quá mình bây giờ có lôi phủ cùng chấn tà phi đao, hẳn là cũng không sợ nàng đi. Nói xong, hắn cấp tốc đứng dậy thuận dòng suối phương hướng chạy đi, quả nhiên còn chưa đi bao xa, liền tại trong khe nước phát hiện một người, chuẩn xác mà nói là một cái hôn mê nữ nhân. Xích lại gần xem xét, Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, nữ nhân này, lại là nàng. Trên người nàng quần áo tất cả đều là vết máu, có chính mình cũng có khả năng có người khác huyết thủy còn đang không ngừng mà từ trên người nàng chảy xuống, nếu là lại không cứu chữa, sợ là lập tức liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Không chần chờ, hắn nhanh chóng đi vào trong khe nước, đưa nàng đỡ dậy, bởi vì nàng toàn thân ướt đẫm, quần áo cơ hồ thiết thân, tư thái liếc qua thấy ngay. Hắn ánh mắt không tự giác ngắm đến ngực thật lớn định nhãn xem xét, dưới xương sườn một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương chính không ngừng đổ máu. Nhìn bộ dáng của nàng khẳng định là bị đuổi giết, hơi do dự một chút, hắn vẫn là kéo lên nàng nhanh chóng trở lại trong phòng. Đưa nàng đặt ở trên ghế dài, Diệp Bác Huyền tìm mấy món y phục của mình, giải khai quần áo của nàng, cầm quần áo toàn bộ dỡ xuống, dưới xương sườn cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương liền hiện ra ở trước mắt. Da thịt lật ra, vết thương rất sâu, cũng may đao này thường cơ hồ tránh đi yếu hại, chỉ là bị thương ngoài da, dù vậy, nếu là mình muộn một chút, nàng cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết, thật sự là mạng lớn. Đột nhiên, Diệp Bác Huyền cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, ngước mắt nhìn lại, phát hiện nữ nhân trên khăn che mặt hai con ngươi chính đồng dạng nhìn xem hắn, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, hai người đều lúng túng rời đi. "Ngươi đã tỉnh a? Đừng động, ta cho ngươi băng bó." Ân Khương Vân Thường hữu khí vô lực đáp lại nói. Hai người phi thường bình tĩnh giải khai chó này máu xấu hổ, không có sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm. Diệp Bác Huyền xuất ra liệt tiểu chuẩn bị cho nàng tẩy vết thương, đau liền kêu đi ra, "Nơi này cách âm, không sợ truyền đi." "Không cần." Diệp Bác Huyền cũng không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu dùng liệt tiểu trừ độc. Rượu tiếp xúc đến da thịt của nàng trong nháy mắt, nàng thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy lên. Mặc dù rất đau, nhưng trong lòng càng là cảm khái, không nghĩ tới chính mình thân là đại chu trưởng công chúa, lại là khả năng tương lai nữ đế, vậy mà tại một cái nam tử xa lạ trước mặt thẳng thắn gặp nhau. Lúc trước có cái xà yêu, nàng gả cho một kẻ nhân loại. Gặp nàng đau đến có chút chịu không được, Diệp Bác Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Quả nhiên, lời nói này xác thực phân tán nàng một chút lực chú ý, nàng vô ý thức hỏi, sau đó thì sao? Sau đó có một ngày, hắn tướng công mua một cái mũ đưa cho nàng, kết quả nàng liền mang thai, ngươi đoán là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Khương Vân Thường trừng mắt nhìn, vô ý thức nghi ngờ hỏi. Diệp Bác Huyền cầm thuốc, một chút xíu rơi tại vết thương, sau đó chậm rãi nói ra, bởi vì hắn mua là vịt, ép, lưới, dán, mũ. Phốc phốc. Một tiếng, Khương Vân Thường triệt để bị hắn chọc cười, không nghĩ tới cái này thuyết thư tiên sinh vậy mà như thế không đứng đắn. Vải trắng một vòng quấn quanh lấy vết thương, đem nguyên bản sung mãn bao lấy thật chặt, để nàng có chút khó chịu. Bất quá nàng đỗng nhiên cảm giác, sau khi cởi xong vết thương tựa hồ liền không có đau như vậy. Làm xong đây hết thảy, Diệp Bác Huyền thâm thở ra một hơi. Đây quả thực là dày vò a. Bất quá hắn cưỡng chế nhịp tim, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi trước tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, đừng lộn xộn, cũng không cần đi ra ngoài. Đa tạ. Khương Vân Thường đáp lại nói, thở dài một tiếng, cũng không biết thị nữ của mình thế nào, có hay không thoát hiểm. Đi ra cửa phòng, Diệp Bác Huyền đi vào mặt khác một gian phòng, chuẩn bị chuyển một chút chính mình ở tiên sinh ngươi một đại nam nhân tại sao có thể giải khai nữ hải tử quần áo. Vân Ca không đúng lúc xuất hiện, còn giọng ngạo báng mà bước lên đầu nói ra. Nữ quỷ này, lá gan càng ngày càng mập lại tiếp tục như thế chính mình cái này giả cao nhân thân phận sớm muộn ra ánh sáng. Bệnh không kỵ y y, huống hồ ta không giải khai quần áo, làm sao cứu chữa nàng? Có thể ngươi cũng có thể để Vân Ca làm thay a. Triệu Vân Ca ngữ khí nghi ngờ nói. Chẳng lẽ tiên sinh ưa thích mỹ nữ? Nữ quỷ lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, ta cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu đâu. Diệp Bắc Huyền, nữ quỷ này coi là thật làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi làm sao không nói sớm? Chờ ta làm xong đây hết thảy, ngươi chạy đến mã hậu pháo. Huống hồ ngươi một con quỷ xuất hiện, đừng để nàng không chết vào vết đao, lại chết bởi vụ chết. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi không có việc gì đừng loạn nhiệt thân. Tấu chương xong, chương 25, tiên tính chương 25, tiên tính hôm sau, sáng sớm. Trong phòng bếp, Diệp Bắc Huyền chính nấu lấy mì sợi, thuận tiện còn chuẩn bị hai cái trứng gà. Trưởng công chúa đã tỉnh lại, nàng ngửi được một cỗ mì hương cùng trứng hương, chẳng biết tại sao. Trước kia ở trong cung những vật này đều là hạ nhân ăn, có thể giờ phút này nghe đứng lên lại như vậy mê người. Nàng chậm rãi ngồi dậy, rộng lớn quần áo nổi bật lên nàng mảnh mai nhỏ gầy, lấy xuống mạng che mặt nàng, vũ quan xinh xắn như không dính khói lửa trần gian giống như tiên tử hư ảo mê ly. Đông đông đông, cô đương, ăn cơm đi. Diệp Bác Huyền bưng một tô mì sợi, gõ cửa đi đến. Khương Vân Thường ngước mắt, nhìn về phía trước cửa Diệp Bác Huyền trong tay tản ra mùi thơm mì sợi, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Đa tạ. Thật đẹp. Diệp Bác Huyền đồng dạng đánh giá một chút chưa mang mạng che mặt Khương Vân Thường, trong lòng không khỏi phát ra khó mà hình dung cảm khái. Sửng sốt một giây, hắn đem mì sợi để lên bàn, Khương Vân Thường bưng bít lấy thụ thương dưới xương sườn, chậm chạp đứng người lên. Bởi vì y phục của nàng toàn bộ ướt đẫm, tăng thêm đã rách nước, tràn ngập vết máu, chỉ có thể mặc Diệp Bác Huyền áo ngoài, rộng lớn quần áo để nàng đi lại có chút bị ngăn trở. Nhưng vẫn là ngăn cản không được cái kia thỉnh thoảng lồi ra trước ngực. Nàng đi đến trước bàn, ưu nhã tọa hạ, cầm lấy đũa, nếm thử một miếng mì sợi. Quả nhiên giống như mình nghĩ, mùi vị không tệ. Nàng một bên ưu nhã ăn mì sợi, một bên bụng trộm dò xét Diệp Bắc Huyền, xác thực anh tuấn, hắn thật có hương liên trong thư nói thần ký như vậy. Cũng không biết nàng có biết hay không chính mình bị tập kích, chính mình bí mật tới đây, tin tức phong bế, lần này bị tập kích khẳng định có phản đồ, tạm chưa tra ra trước đó, ổn thỏa lý do, vẫn là trước trốn ở chỗ này tương đối an toàn. Cơm nước xong xuôi, Diệp Bắc Huyền thu bát, dặn dò, ngươi ở chỗ này chia ra phòng, ta đi ra, muộn một chút trở về, thuận tiện mang cho ngươi mấy bộ y phục. Ân nàng nhu thuận đáp. Hồng Tu Cát, nơi này vẫn như cũ, chỉ là Lý Hương Liên không tại, bất quá cái này không ảnh hưởng Diệp Bắc Huyền thuyết thư. Chính mình không biết nữa rồi một ngày, sợ là những này người nghe các lao ra đã tức bể phổi. Hắn đứng tại trên đài cao, một tiếng đánh tấm, hù dọa bốn tòa, giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, liệt vị khán quan, tại hạ hôm nay liền vì chư vị khán quan tiếp tục giảng thuật cái kia Lý Tâm Hoan. Lại nói cái kia Lâm Thi Âm đối xử lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm, liền như là nhìn về phía một người xa lạ, thậm chí từ từ biến thành vẻ oán hận nói, ngươi thương con ta, chẳng lẽ là muốn ngay cả ta cuối cùng này hạnh phúc đều hủy đi. Nói đến đây, Diệp Bác Huyền ngữ khí đột nhiên dừng lại, hắn biết muốn cho mọi người một chút cảm xúc phát tiết thời gian. Quả nhiên giữa sân thậm chí có người bắt đầu cảm thấy Lý Tầm Hoan người như vậy không quả quyết, vậy mà nhường ra nữ nhân yêu mến, thật không phải cái nam nhân. Điểm ấy Diệp Bắc Huyền cũng đồng ý, Lý Tầm Hoan đúng là đại hiệp, nhưng hắn không tán đồng hắn vì hữu nghị mà hy sinh chính mình biểu muội, đây là rất ích kỷ biểu hiện. Đùng, một tiếng kinh đường mục, cảm xúc thư giãn hoàn tất, Diệp Bắc Huyền vội vàng nói, biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Trăm trăm thuyết thư đẳng cấp, LV24000, 10000 hôm nay thuyết thư bốn trường, tăng vọt, một ngày, tu vi tăng 30 ngày vừa dứt lời, hắn tranh thủ thời gian xuống đài chạy trốn. Rất sợ bị vây chặt, dù sao Lý Tầm Hoan cái này đưa biểu bội tình tiết, thực sự không được hoan nên. Dừng lại, chờ đi. Sau lưng một mảnh chửi rủa, Diệp Bác Huyền cũng là bất đắc dĩ, chính mình chỉ có thể nói bốn chữ a. Đi tại trên đường cái, Ba Sơn trấn hết thể như thường, không khẩn trương chút nào bầu không khí, cũng không có cái gì bộ khoái quan binh tuần ai. Diệp Bác Huyền đi vào chợ bán thức ăn chuẩn bị mua chút thịt trở về, nghe được bách tính cùng đám người bán hàng rong ngay tại nghị luận. Nghe nói không, giết chết Tần gia nhị phu nhân người, lại là Lưu Chi Châu chất nhi. Chính là a. Ai có thể biết cái này mặt người dạ thú đồ vật, vậy mà cùng nhị phu nhân tư thông. Ai? Hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng này, cái kia Tần gia nhị phu nhân lấy hải tử áp chế, hắn lúc này mới thống hạ sát thủ. Dù sao người lập tức muốn chém thủ nghe nói còn là Lưu Chi Châu tự mình dám chạm, đến lúc đó chúng ta đi cửa chợ bán thức ăn nhìn xem cái này ác độc thư sinh hạ tràng. Hắc, là ngài a. Ngài đến mua thì sao? Bên trong một cái bán hàng rong tựa hồ nhận ra Diệp Bác Huyền. Hắn nhận biết ta. Giống như lão bản cho ta đến điểm thịt. Diệp Bác Huyền khẽ cười nói, có ngay. Bán hàng rong nhanh nhẹn áp đặt, sau đó đem thịt heo gói kỹ đưa cho Diệp Bắc Huyền. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, tiên sinh vì ta Ba Sơn trấn giải quyết một cọc quan án, để thôn trấn miễn ở một trận tai nạn, chúng ta cảm tạ ngài còn đến không kịp. Như vậy, vậy liền đa tạ. Diệp Bắc Huyền chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Vẫn là nhiều người tốt ta. Biết mình không có tiền. Hôm nay thì này, khẳng định đặc biệt hương, miễn phí thôi. Chậm rãi trở lại sân nhỏ trước đại môn, Diệp Bắc Huyền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện trước đại môn có người lộ ra khe cửa, đang cố gắng hướng bên trong quan sát, đồng thời phụ cận có không ít người từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp. Hắn biết những người này là tìm đến nàng, bất quá càng như vậy càng không có khả năng bối rối. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chỉ cần đợt thứ nhất vượt qua đi, phía sau bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, nàng trốn ở bọn hắn không coi vào đâu. mặt không đổi sắc, chậm rãi hướng phía trước, chỗ tối người đều là chờ lấy vận sức chờ phát động. Hừ hừ. Diệp Bác Huyền ho khan một cái, nhắc nhở một chút đối phương chính mình trở về. Mà cái kia đảo khe cửa như nông phu một dạng người gặp chủ nhân trở về, giải thích nói, huynh đài, xin hỏi huynh đài phải chăng ở? Diệp Bác Huyền lộ ra nghi ngờ biểu lộ nói ra, tại hạ xác thực ở bên trong, huynh đài có gì chỉ giáo? Là như vậy, Châu nhà ta chạy đến tới bên này, tựa hồ chạy vào huynh đài trong viện, ta muốn đi vào xem xét một phen. Châu có thể chạy vào. Lý do này cũng quá biệt tức đi. Bất quá ngươi muốn nhìn, vậy liền để cho ngươi nhìn. Thế là Diệp Bác Huyền mở ra khóa, đẩy cửa ra làm một cái thủ hiệu mời nói ra, huynh đài xưng hô như thế nào? A, ta ở nhà đứng hàng lao tam, gọi ta Trần Tam liền có thể, huynh đài phòng này thật khí phái a. Cái này tựa như là chúng ta Ba Sơn trấn nhà giàu nhất Lương gia tòa nhà. Trương Tam vô ý mà hỏi thăm. Thứ không dám giấu giếm, tại hạ từng có ân tại Lương lão gia, hắn vì biểu hiện đáp tạ đem tòa nhà tặng cùng ta. Những sự tình này cha một cái liền biết thật giả, cũng không phải bí mật, hắn cũng không sợ nói. Thì ra là thế a. Bốn phía đánh giá một trận, Trương Tam trong lúc lơ đãng ngước mắt, cái này nhìn lên, thẳng dậy hắn lông tóc dựng đứng. Cái gặp phòng kia đỉnh phía trên, đứng thẳng một cái âm trầm thân ảnh quỷ mị. Nữ quỷ một đầu loạn phát tùy ý rối tung, mặt của nàng bị cái kia tóc đen nửa chặn nửa che, duy gặp một tấm miệng to như chậu máu, mà đầu vừa bật lệch ra thành 90 độ khủng bố tư thái, nhìn chằm chằm Trương Tam. Trương Tam đốn cảm giác tê cả da đầu, hai chân của hắn không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Mau trốn. Trương Minh, ngươi thế nào? Diệp Bác Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Trương Minh, ngươi tựa hồ có chút lạnh, tại hạ đưa ngươi ra sân nhỏ đi. Đa tạ. Trương Tam vừa ra cửa, liền hô to một tiếng, má ơi. Giống như bay thoát đi hiện trường, lưu lại âm thầm người mai phục hai mặt nhìn nhau sau, cũng lắc đầu rời đi. Cảm giác được tất cả mọi người sau khi đi, Diệp Bác Huyền lúc này mới bất đắc dĩ giận dữ nói, tốt, đừng trở nên khủng bố như vậy, ta không thích. A nữ quỷ tựa hồ bị câu nói này bạo kích bình thường, hưu một tiếng, một đạo xinh đẹp mà nghiêng nước nghiêng thành nữ quỷ xuất hiện. Nàng biến trở về đến đằng sau còn cấp tốc sờ sờ mặt, phát hiện không có gì thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bác Huyền không để ý đến nữ quỷ, mà là trực tiếp đi hướng Khương Vân Thường cửa phòng, xem xét một chút tình huống của nàng. Đông đông đông, là ta. Đẩy cửa ra, phát hiện trên mặt bàn có một bát bột nhau còn tại đó, Khương Vân Thường đang ngồi ở bên cạnh bàn trên đế, khóe miệng còn mang theo một chút xíu bột não. Nói bụng. Ân, ta vừa mới mình làm một tô mì, không thể ăn. Ngươi nói đây là mì? Diệp Bác Huyền chỉ vào một bát bột nhau nói ra, cái này mẹ nó so thức ăn cho heo cũng tốt không có bao nhiêu à. Khương Vân Thường cũng không ngôn ngữ, mà là sắc mặt đỏ hồng, quả nhiên người đói bụng thời điểm, thật sự là tuyệt không kén ăn, cho dù là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa cũng không ngoại lệ. Ta đi làm cơm, ngươi chờ chút. Diệp Bác Huyền dẫn theo thịt, liền đi vào phòng bếp. Tấu chương xong, chương 26, thăm dò chương 26, thăm dò đi vào phòng bếp, đơn giản sửa sang lại một chút nguyên liệu nấu ăn, đốt đi bắt thịt kho tàu, làm một chén canh. Ăn cơm đi. Làm tốt đồ ăn, Diệp Bác Huyền bưng bát đũa đi vào gian phòng của nàng. Ngửi được mùi thịt, Khương Vân Thường nhãn tỉnh sáng lên, chính mình tựa hồ chưa bao giờ ngửi được qua như vậy mùi thơm, làm cho người tỏa ra thèm ăn. Cảm ơn ngươi. Khương Vân Thường chậm rãi đi hướng cái bàn, nàng đã không giống trước đó như vậy đau đớn, bởi vì quần áo thực sự quá lớn, nàng chậm rãi ngồi xuống đồng thời hai chân cũng không tự giác kẹp vào nhau, ý đồ cầm quần áo không chế lại. Hôm nay có người đến, ta không có đi mua, ngày mai đường ta qua thôn tràng, thuận tay cầm mấy món tới đi. Diệp Bác Huyền gặp nàng động tác có chút nhăn nhó, mở miệng nói ra. Ân, nàng nhỏ giọng đáp lại, kẹp lên một miếng thịt, vào miệng tan đi, ra miệng lưu hương, ăn ngon. Khương Vân Thường lập tức tới thèm ăn. Về sau chính mình trở về, nhất định phải làm cho hắn làm chính mình ngự dụng bếp trưởng. Cơm nước xong xuôi, tương đối không nói gì, Diệp Bác Huyền thu thập xong bát đũa liền quay người rời đi. Khương Vân Thường ăn uống no đủ, đủ kiểu nhàm chán nằm ở trên giường chơi lấy góc áo, khi thì bung ra khi thì siết chặt, liền phảng phất nắm nuốt bộ y phục này chủ nhân như vậy. Dưới trời chiều, một đạo tiếng tiêu phảng phất xuyên qua ngàn năm thời gian nhanh nhẹn mà tới, Khương Vân Thường không tự giác đất bị hấp dẫn, chậm rãi đi vào cửa ra vào mở cửa. Nàng an tĩnh ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn xem hắn thổi tiêu, không tự chủ được bị âm nhạc cảm nhiễm. Nó âm lượn lờ, giống như trong núi thanh tuyền chảy xuôi, lại như cô nhạn tại không trung xoay quanh, linh hoạt kỳ ảo lại du dương, làm lòng người say thần mê. Một khúc cuối cùng, Diệp Bác Huyền buông xuống ngọc tiêu, không nghĩ tới ngọc này tiêu như vậy thần kỳ, lần thứ nhất thổi huyền tiêu tố liên từ khúc này đều có thể như vậy thành công. Cái này tiêu cái gì từ khúc? Khương Vân Thường thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Ân, huyền tiêu tố liên. Rất êm hay, ta chưa từng nghe qua, bất quá ta cảm giác tựa hồ thiếu đi một loại khác nhạc khí hợp đấu. Sắp thực thiếu đi một loại khác nhạc khí phối hợp. Diệp Bác Huyền kinh ngạc nói, không nghĩ tới nàng nhạc lý như vậy tinh thông, có thể cảm giác được đây là cầm tiêu hợp đấu. Trời chiều rơi xuống, ánh nắng dần dần ảm đạm, Khương Vân Thường ngồi tại bậc cửa phía trên, áo bào rộng lớn mặc dù che kín nàng tư thái, nhưng tuyệt mỹ khuôn mặt để nàng bằng thêm một cỗ cảm giác thần bí, làm cho người muốn xốc lên tìm tòi hư thực. Mấy ngày kế tiếp, tương đối bình tĩnh, nữ quỷ cùng nữ nhân chưa bao giờ chạm qua mặt, bọn hắn liền như là tiểu phu thê như vậy bình thản trải qua thời gian. Khương Vân Thường ngẫu nhiên cũng sẽ ở phòng bếp giúp hắn trợ thủ hoặc là tắm một cái bát, nữ quỷ trong đêm cùng sáng sớm hầu hạ hắn rửa mặt. Hết thảy khôi phục như thường, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng phòng ở phụ cận thỉnh thoảng xuất hiện người xa lạ để Diệp Bác Huyền nội tâm thật sâu cảnh giác, đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, bên trong sớm đã quần quần sóng ngầm. Hôm nay, Diệp Bác Huyền nói xong thư, đang chuẩn bị mua ít thức ăn về nhà, hắn túi đầu suy nghĩ làm cái gì đồ ăn ăn lúc, đột nhiên mặt đụng mềm mại. Thân thể chấn động, cực tốc lùi lại, liền gặp đỏ mặt sắc Lý Hương Liên, nàng cũng là đi đường thất thần, bỗng cảm thấy ngực đau xót, lúc này mới phát hiện cùng người khác đụng vào. Ngẩng đầu thấy là Diệp Bắc Huyền, chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vậy mà thở dài một hơi. Lý các chủ, tại hạ thất lễ, cho các chủ bồi tội. Diệp Bắc Huyền vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Mấy ngày nay, Lý Hương Liên chưa thu đến công chúa hồi âm, trong lòng có chút bất an, nhưng nhìn thấy Diệp Bắc Huyền, phiền não vậy mà không tự giác ném đến sau đầu. Phốc phốc. Gặp Diệp Bắc Huyền bối rối nhận lỗi bộ dáng, Lý Hương Liên chợt cảm thấy buồn cười, tiếp lấy ngựa khí có chút trêu chọc nói, nguyên lai là Diệp tiên sinh a. Như tiên sinh thật muốn bồi tội nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay bồi Hương Liên hợp tấu Huyền Tiêu Tố Liên coi như bồi tội như thế nào? Cái này vậy được rồi. Diệp Bắc Huyền nghĩ lại, thử một chút cũng tốt, dù sao chính mình cũng không biết ngọc tiêu tác dụng, có lẽ nó cùng thần bút một dạng về sau sẽ đưa đến đại tác dụng đâu. Như vậy rất tốt. Lý Hương Liên nói khẽ, xin mời tiên sinh đi theo ta. Diệp Bắc Huyền chỉ cảm thấy trong thai giống bị nhu vũ nhẹ phẩy, cái kia mềm nhu chi ý đánh tới, như chưa nhìn hướng nàng cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại, chắc chắn ngộ nhận làm là cái tiểu la lị. Không bao lâu, liền bước vào một gian tinh xảo nhã thất. Này thất mặc dù quy mô không lớn, nhưng bố trí tươi mát lịch sự tao nhã, thư quyển chi khí mở mịt ở giữa. Trên bình phong, đặc biệt đồ án sôi nổi trên đó, bàn trà bốn bề, đàn hương ú vận lượn lờ phiêu tán. Cầm kỳ đứng yên, cổ cầm bình yên trên đó. Tranh chữ treo vách tường, thanh đũ yên tĩnh chi nghệ thuật phong nhã đập vào mặt. Bởi vậy thất bố trí đủ thấy Lý Hương Liên đối với âm nhạc cùng thi từ trung tình, khí chất như vậy tuyệt không phải dáng vẻ cạnh cỡm có thể thành. Tiên sinh mời ngồi. Thanh thúy tiểu âm chợt vang, một thân hoa phục Lý Hương Liên bước liên tục nhẹ nhàng, dáng dấp hiểu điệu, có một phen đặc biệt phong tình. So sánh với tiền tướng so, thanh lãnh trang nhã giảm xuống, thay vào đó là cố ý choáng nhuộm xinh đẹp vũ mị. Cái gặp nàng lấy đỏ lên váy dài, tóc xanh như suối rủ xuống bên hông, mặt như hoa đào, ẩn tình mang đoán, hướng Diệp Bắc Huyền luyện chuyển thi lễ. Diệp Bắc Huyền tuy nhiều lần gặp nàng, giờ phút này xem gần, cái này đại chu đệ nhất tài nữ, quả thật là quốc sắc thiên hương, ngọc nhan da thịt khi xương tái tuyết, hai con ngươi đúng như luyện chuyển thu thủy, nhưng lại giống như cất giấu từng sợi u sầu. Chẳng lẽ nàng đang câu dẫn ta? Nữ tử này sợ là cố ý gây nên. Nàng vì sao muốn như vậy? Chẳng lẽ muốn thăm dò ta? Lý các chủ, bắt đầu đi. Diệp Bắc Huyền đối với nàng mị lực phảng phất nhìn như không thấy, ngựa khí bình tĩnh nói, hắn cũng muốn nhìn nàng một cái đến tuột cùng có mục đích gì. Lý Hương Liên trong đôi mắt lộ ra tán thưởng. Phải biết bình thường công tử ca sớm đã bị mê đến tìm không ra bắc. Là Hương Liên thất lễ. Lý Hương Liên lập tức ngồi ngay ngắn ở đằng trước, bắt đầu chuẩn bị. Diệp Bắc Huyền dựng thẳng tiêu tại môi, dẫn đầu lên âm, tiếng tiêu gãy gọn, phảng phất đêm khuya thanh vắng lúc ưu tư một sợi, lặng yên ở trong không khí lan tràn. Lý Hương Liên đầu ngón tay đánh đàn, ngón tay ngọc khêu nhẹ dây đàn, tiếng tiêu cùng một chỗ để nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy nghĩ ngợi, không nghĩ tới hắn nhạc lý tạo nghệ cao như thế, hắn đến cùng là hạ người gì? Hoa ý cao siêu, tinh thông nhạc lý, nói cố sự lại đặc sắc. Theo tiếng nhạc dần dần lên, nàng bị mang theo dần vào giai cảnh, cầm âm giống như linh động thanh tuyển, cùng tiếng tiêu quấn quýt nhau, cầm tiêu giao hòa. Một khúc cuối cùng, hai người đều là thật lâu không lên tiếng. Bầu không khí tựa hồ cũng dần dần có chút mờ, Diệp Bắc Huyền có chút chịu không được cái này không lời xấu hổ, thế là đứng người lên, nói ra, tại hạ đã đáp ứng các chủ diễn tấu hoàn tất, tại hạ xin được cáo lui trước. Còn tại đắm chìm ở âm nhạc bên trong Lý Hương Liên chợt nghe Diệp Bắc Huyền muốn đi, lập tức lên tiếng ngăn cản nói, Diệp tiên sinh, Hương Liên muốn thỉnh giáo một vấn đề, có thể. Các chủ mời nói. Tiên sinh có đại tài, vì sao không vào hỏa lộ? Rốt cục nói đến đúng giờ lên, nguyên lai là thăm dò chính mình, chính là vì để cho mình nhập hỏa lộ. Chẳng lẽ hồng tụ các mục đích đúng là thu nạp sĩ tử? Tốt một chiêu mỹ nhân kế. Bất quá nhập sĩ đối với mình tới nói không dùng được, mục đích của mình thế nhưng là tìm tiên. Các chủ nói đùa, tại hạ bất quá không quan trọng bản sự, huống hồ đại chu chi tệ không phải một người có thể bình. Huống hồ, tại hạ trời sinh tính chơi lười, tại con đường hoạn lộ tuyệt không lòng mơ ước. Khách quan miếu kia đường cao vị, tại hạ càng trung tình tại nhàn vân giá hạ, lấy thuyết thư làm vui. Đại chu tình huống trước mắt không ai có thể giải quyết, loạn trong giặc ngoài không nói, càng là có tu tiên giả can thiệp. Có một người có thể. Lý Hương Liên nhẹ giọng kêu gọi nói, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một chút sùng bái, tựa hồ đối với nàng rất là tín nhiệm. Ai? Trưởng công chúa điện hạ. Diệp Bắc Huyền đáp lại nói, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, như vị kia thật có năng lực, cũng sẽ không để các chủ dùng mỹ nhân kế. Lý Hương Liên mặt lộ chấn kinh, hắn vậy mà phát hiện, quả nhiên Diệp tiên sinh không giống với thường nhân. Cáo tử. Lý Hương Liên nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt có chút đỏ bừng, chính mình nhưng từ chưa đối với người khác dạng này, hắn có thể hay không cảm thấy mình là cái không bị kiểm chế nữ nhân. Diệp Bắc Huyền cùng Lý Hương Liên diễn tấu hoàn tất, liền thẳng đến chợ bán thức ăn, mua xong đồ ăn, vừa trở lại cửa ra vào, sắc mặt nao nao. Bởi vì hắn phát giác được cửa ra vào có người, nói chính xác là một cái tiểu lão đầu, hắn vậy mà hóa thành thực thể tới bái phòng. Tấu chương xong, chương 27, tiểu lý phi đao hoàn tất chương 27, tiểu lý phi đao hoàn tất tiểu lão nhân bái kiến Diệp tiên sinh. Diệp Bắc Huyền chắp tay thi lễ đáp lại nói, không dám, Diệp mộ hữu lễ, mời theo ta nhập phòng một lần. Tuy nói biết được nơi này thổ địa cùng thành hoàng bình thường, nhìn như thực thể, kỳ thực là linh thể, tạm thời tính làm quỷ tu thôi. Đa tạ Diệp tiên sinh, lão hủ đã hiện thân, trong phòng hình như có người tại, thuận tiện không? Thổ địa công có chút tôn kính nói. Thành hoàng lao ra đối với hắn tôn kính có thừa, chính mình bất quá nhất giai thổ địa, tất nhiên là không dám lỗ mãng. Không ngại. Đẩy cửa vào, hai người chậm rãi đi vào sân nhỏ, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, thổ địa xuất ra tạo sách nói ra, đây là thành hoàng lao ra sai người thẩm tra đến, khả năng điều kiện phù hợp họ Triệu nhân ra, lão hủ cùng nhau mang đến, còn xin tiên sinh xin mời vị bằng hữu kia tự hành phán đoán một phen, dù sao nhiều năm qua đi, có lẽ đã đổi tên. Diệp Bác Huyền nhìn qua trên bàn tạo sách, không kịp chờ đợi muốn từ đó tra được bọn hắn, cũng khá lại chính mình một cọc tâm sự. Bất quá hắn vô ý thức nghĩ đến nữ quỷ như bởi vậy cách mình mà đi, trong lòng lại có chút không bỏ, dù sao có cái mỗi ngày phục thị chính mình nhu thuận nha hoàn, mặc cho ai cũng khó có thể dứt bỏ. Thổ địa vẫn muốn tỉnh giáo hắn phương pháp tu luyện, Diệp Bác Huyền thì một mực cười ha hả, hai người câu được câu không hàn huyên một hồi. Thổ địa đứng dậy cung kính hành lễ nói ra, tạo sách đã đưa đến, lão hủ cái này liền cáo tử. Đa tạ thổ địa công. Diệp Bác Huyền đứng dậy chắp tay đáp lễ, đem hắn đưa ra ngoài cửa. Dù sao nơi đây có người, nếu là mình cùng không khí đối thoại, có thể là thổ địa trực tiếp hóa thành hư ảnh biến mất, như bị nàng nhìn thấy, sợ là sẽ phải bị dọa dẫm phát sợ. Ra đi, người đi. Khương Vân Thường lúc này mới mở cửa, tóc còn ướt xóa, sợi tóc còn tại tí tách chảy xuống nước, đưa nàng cái kia chụp không lên cúc áo thôn cô quần áo nhỏ đến có chút ướt át. Dù sao cũng là mượn gió bẻ măng trộm được quần áo, quả thật có chút không vừa vặn, nhưng dưới mắt hắn cũng không dám mua nữ tử quần áo, sợ bị truy tra, chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Tiểu lão đầu này là ai vậy? Hồi lâu chưa từng tắm rửa, vừa mới chuẩn bị tắm rửa một phen, vừa rửa sạch đầu, liền nghe được động tĩnh, dọa đến nàng đội vàng trốn đi. Khương Vân Thường khuôn mặt phảng phất bao phủ vầng sáng màu đỏ, một cặp mắt đào hoa cong như vầng trăng răng, vũ mị bên trong mang theo khác phong tình. Diệp Bác Huyền cũng không trả lời nàng, mà là khẽ cau mày nói, ngươi vừa mới đang tắm. Ân, vừa mới rửa sạch đầu, hồi lâu chưa từng tắm rửa, có chút không thoải mái. Khương Vân Thường có chút ngượng ngùng nói ra, sớm biết liền sớm một chút tắm rửa, dạng này cũng không lo lắng bị hắn nhìn lén, tuy nói sớm bị hắn nhìn sạch sành sanh. Các loại mấy ngày đi, vết thương không thể đụng vào nước, cũng nhanh tốt. Khương Vân Thường nói ra, thương nhanh tốt, chính mình trước tiên cần phải nghĩ cách liên hệ đến Hương Liên, để Hương Liên thông chi ám vệ đến đây tiếp ứng chính mình. Ngoại thương tốt, nội thương đâu? Diệp Bác Huyền đi lên trước, lôi kéo tay của nàng vì nàng bắt mạch. Vào tay, thật mềm, khí lực khôi phục được không tệ, quan sát tỉ mỉ lấy trên người nàng những cái kia vết thương thật nhỏ, cơ bản cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Bị như vậy nhìn chằm chằm, lại bị lôi kéo tay, Khương Vân Thường sắc mặt lập tức đỏ đến như là quả táo bình thường, hồng nhuận thân phất bên trong lộ ra con trạch, luôn cảm giác lại bị hắn thấy hết. Diệp Bác Huyền hào xong mạch, điểm nhẹ xuống đầu, ân, sát thực khôi phục. Mấy ngày nay, ta có thể muốn đi xa nhà, vài ngày mới có thể trở về, an ta sẽ mua xong, ngươi không có việc gì chia ra đến. Ân Khương Vân Thường nhỏ giọng thì thầm, khéo léo đáp lại nói. Vào đêm, Diệp Bác Huyền xuất ra tạo sách, để nữ quỷ cẩn thận lật xem, nhìn nhà nào phù hợp nhất điều kiện, hắn liền dẫn nàng đi bái phòng. Thế nào? Gặp nàng suy tư thật lâu, Diệp Bác Huyền nhịn không được hỏi, nhà nào phù hợp nhất? Triệu Vân Ca lắc đầu nói, nơi này có ba nhà đều tương đối phù hợp, ta trong lúc nhất thời khó mà phân rõ. Kỳ thật nàng cũng không phải là không phân rõ, mà là vô ý thức né tránh, quỷ lưu thế gian, trừ giống thành hoàng thổ địa như vậy quỷ tu, chính là như nàng như vậy có mãnh liệt chưa hết nguyện vọng quỷ. Nếu là mình nhìn thấy người nhà, nguyện vọng được đền bù, vậy mình liền sẽ rơi vào luân hồi, liền muốn rời khỏi hắn. Đã như vậy, đưa qua mấy ngày liền ba nhà đều đi một lần đi. Sở dĩ mấy ngày nữa, đó là bởi vì tiểu Lý Phi đao sắp kết thúc, đem người bộ trưởng này thiên kết thúc, chính mình hệ thống cũng đúng lúc thăng cấp, một đống lớn ban thưởng, lĩnh xong lại đi giúp nàng tìm, cũng an toàn hơn chút. Hồ rõ ràng không có hô hấp, nữ quỷ lại tựa hồ như giống thở dài một hơi như vậy, phản phất có thể kéo dài mấy ngày đều có thể làm nàng vui vẻ không thôi. Sau ba ngày, sáng sớm, trời dần dần sáng tỏ, ban đêm yên tĩnh, dần dần bị tiếng huyên náo thay thế. Diệp Bác Huyền chắp tay đi tại trên đường cái, hôm nay là tiểu Lý Phi đao hoàn tất ngày cuối cùng, hồng tụ các sợ là sớm đã kín người hết chỗ. Hoàn tất bản này, chính mình liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Minh, một đạo giọng ôn hòa đánh gãy Diệp Bác Huyền suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, đúng là Hầu Phương Đình. Hầu Minh, Diệp Bác Huyền chắp tay thi lễ, hắn đối với Hầu Phương Đình ấn tượng không tệ. Diệp Minh hôm nay cố sự sợ là liền muốn nói xong tất cả mọi người đang chờ Diệp Minh chuẩn bị thiên thứ hai, không biết Diệp Minh có thể có chuẩn bị mặt khác cố sự. Hầu Phương Đình cầm trong tay quạt xếp, tham dò tính mà hỏi thăm, hắn cũng là tiểu Lý Phi đao fan tử trung. Tại hạ dự định nghỉ ngơi mấy ngày, đằng sau làm tiếp chuẩn bị. Trước đem nữ quỷ sự tình giải quyết lại nói. Lạch cạch. Một tiếng đánh tấm tiếng như ướp vang lên, dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ, thậm chí đám người âm thanh hô hấp đều ngừng lại rất sợ làm rối loạn Diệp Bác Huyền thuyết thư tiết tấu. Liệt vị, tiểu Lý Phi đao tới gần hồi cuối. Muốn trong sách đủ loại, như một giấc chiêm bao, trong đó bọn hắn thăng trầm, yêu hận tình cửu, đều lại như ảnh con giống như tại trong nao lấp lóe. Giờ phút này sắp nên đón chương cuối, lại để ta là chư vị nói tới cuối cùng này kết cục, lại nhìn cố sự kia bên trong đám người vận mệnh đến tuột cùng như thế nào hết thảy đều kết thúc, là viên mãn, vẫn là tiếc nuối, lại nghe ta dần dần nói đến. Nói xong, Diệp Bác Huyền theo thường lệ mở ra quạt xếp, tiêu chí nói thư chính thức bắt đầu. Hắn sinh động như thật giảng thuật cố sự, nên nói đến Lâm Thi âm ảm đạm rời đi, một thân một mình, mọi người đều mang Lý Tầm Hoan không làm. Nhưng cũng cho hắn có thể chân quý Tôn Tiểu Hồng mà gật đầu tán thưởng, càng là vì A Phi cùng huynh đệ của hắn chi tình cảm khái bội phục. Cuối cùng, Diệp Bác Huyền chậm rãi thu hồi quạt xếp, ngữ khí to rõ, mặt mỉm cười nói, cổ nhân nói, cười một cái, trẻ 10 tuổi, Diệp Mộ có thể làm cho các vị khán quan các lao ra cười một tiếng, chính là cố gắng lớn nhất, bởi vì cái gọi là ưu phiền đều có thể ném, cười một tiếng thiên kim cầu. Trăm trăm thuyết thư đẳng cấp, LV30, 30000 hôm nay thuyết thư bổ trường, tăng thọ, một ngày, tu vi gia tăng một tháng tiểu Lý Phi đao hoàn tất, ban thưởng lệ bất hư phát. Hệ thống thăng cấp ban thưởng, Thính Vũ kiếm pháp, LV1, thủ cố nạp tân, LV1, thủ cố nạp tân, hô hấp pháp, tự chủ hô hấp thổ nạp linh khí tu luyện. Đẳng cấp thăng cấp tác dụng, từ thuyết thư 4 chương thăng cấp làm 6 chương độ tốt. Thứ này thì tương đương với lười biếng thần công a. Đi đường đi ngủ đều có thể tự động tu luyện. Có những vật này, chính mình rời nhà đi ra ngoài cũng tốt có cái bảo hộ, hiện tại chính mình tự tin, người tu đạo không xuất từ mình sợ là muốn vô địch thiên hạ. Nhìn qua có người vì Lâm Thi Âm rơi lệ, Diệp Bác Huyền lắc đầu, quay người rời đi, đi vào cửa sau cách đó không xa, một tiếng như mưa phùn liên tục thanh âm hô. Diệp tiên sinh. Quay đầu nhìn lại, đúng là Lý Hương Liên, nàng tìm chính mình cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn thăm dò chính mình? Chuyện gì? Tiên sinh có thể hay không đi nhã gian một lần? Lý Hương Liên miên nu nói. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Bác Huyền nhẹ gật đầu, bởi vì chính mình cần nghỉ ngơi vài ngày, xin phép nghỉ vẫn là cùng lãnh đạo hồi báo một chút cho thỏa đáng. Xin mời hắn làm thủ thế nói ra. Lý Hương Liên rất tự nhiên ở phía trước dẫn đường, Diệp Bác Huyền theo sát phía sau, chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý đến, phía sau có một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Tấu chương xong.